Chương 322, từ theo cha họ chương 322, từ theo cha họ hơn 2 năm trước kia, Thảo Nguyên Man tộc từng bắt đi Sóc Phương Thành, dòng dã một thành bách tính. Bất luận nam nữ già trẻ, không có để lại bất kỳ người nào. Lý Tuấn lúc trước trăm mối vẫn không có cách giải, không rõ Thảo Nguyên Man tộc vì sao như thế. Bây giờ xem ra, dường như cùng cái này Thạch Đầu Thành có chút ít quan hệ. Nhưng là hắn cũng không có lộ ra, chỉ là một mình trở về phòng suy tư, chuyện này là không sẽ ảnh hưởng phục quốc đại kế. Thạch Đầu Thành sự tình, nhiều nhất xem như một cái khúc nhạc dạo ngắn. Đám người đàm luận một hồi, cũng liền đã mất đi hứng thú. Mà tại trong lúc này, A Y Y Mộ đã bung rủ đi vào hậu viện, đi vào Cơ Ngô Đồng phòng ngủ. Lúc này trong phòng ngủ, Cơ Ngô Đồng đang cùng Mạc Thất Nương cùng Hàn Nhị Nhi nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Bên người còn nằm nhỏ Mạnh Hoài, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trông thấy A Y Y Mộ tiến đến, Cơ Ngô Đồng trên mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vốn định đứng dậy nên đón, lại bị A Y Y Mộ liên thanh ngăn lại. "Ngô Đồng tỷ tỷ, ngươi ngồi vậy là được, không cần lên rồi." Cơ Ngô Đồng nghe vậy cũng không khách khí nữa, trung thực ngồi dựa vào bên giường, đồng thời vui vẻ hỏi, "A Y Y Mộ, ngươi chừng nào thì trở về?" "Ta vừa trở về bằng hữu cũ Trung Vùng, tự nhiên là tránh không được một hồi hàn huyên." Lẫn nhau hỏi chút gần nhất tình huống cùng kinh nghiệm. A Y Y Mộ cũng không có giấu giếm, bất luận Cơ Ngô Đồng hỏi cái gì, đều nói rõ sự thật. Mà nàng cũng giống nhau hỏi Cơ Ngô Đồng một vài vấn đề. Khi biết Cơ Ngô Đồng trong bụng, nghi ngờ chính là song bảo thai về sau, càng là vui vẻ ra mặt, xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng. "Thật sự là thiên ý như thế a." Chỉ thấy A Y Y Mộ cảm khái một câu, lập tức gỡ xuống bên hông túi tiền bắt đầu móc đến móc đi. "A Y Y Mộ, ngươi làm cái gì vậy?" Cơ Ngô Đồng sắc mặt không hiểu, hiếu kỳ hỏi. "Sư Minh không phải giết Thảo Nguyên Vương tử đi?" A Y Y Mộ vừa nói chuyện, một bên theo trong túi tiền xuất ra hai cái nhan sắc tinh khiết huyết hồng ngọc thạch, giải thích nói, kia Thảo Nguyên Vương tử vốn là muốn đi cho hắn phụ thân, cũng chính là Thảo Nguyên Mộ hồi chúc thọ. Kết quả trên nửa đường bị Sư Minh giết, kia hạ lễ tự nhiên là rơi xuống trong tay của ta. "Đây, chính là cái này hai cái ngọc thạch, nhìn liền không giống phàm phẩm, giá trị liên thành." Dứt lời, nàng liền đem cái này hai cái ngọc thạch đưa tới Cơ Ngô Đồng trong tay. "Ta trước đó hứa hẹn qua Ngô Đồng tỷ tỷ, chờ theo Thảo Nguyên trở về, cho các ngươi mang chút Thảo Nguyên đặc sản. Ta nhìn ngọc thạch này cũng không tệ, cho nên liền tặng cho ngươi cùng Lâm Thần Ý a." "Như vậy sao được?" Cơ Ngô Đồng tranh thủ thời gian từ chối, cự tuyệt nói, "Đây cũng quá quý giá, ta không thể nhận ai nha." Ngô Đồng tỷ tỷ ngươi liền cầm lấy a a y y mộ chắp tay sau lưng lui lại hai bước, cười nói, "Ngọc thạch này chất lượng không tệ, cho ngươi trong bụng hải tử đánh hai khối ngọc bài, chẳng phải là phù hợp. Hơn nữa nếu như ngươi không thu, ta thật là sẽ thương tâm." A Y Y Mộ ra vẻ ủy khuất dáng vẻ, xem miệng lẩm bẩm hai tiếng. Cơ Ngô Đồng thấy thế cũng đành phải nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nhận lấy. Chính như A Y Y Mộ nói tới, cái này hai cái huyết hồng ngọc thạch chất lượng dai, hơn nữa lại không nặng nề, chính là chế tạo ngọc bài tốt nhất vật liệu. Cơ Ngô Đồng nhìn trong lòng yêu thích, đối với A Y Y Mộ nói cảm ơn liên tục. Trong bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Ngay tại A Y Y Mộ cùng Khất Hồ Nhi chuẩn bị đi phụ cận khách sạn tìm gian phòng ở tạm thời điểm, trong phòng ngủ Cơ Ngô Đồng đột cảm giác đau bụng. Đám người tự nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì, không để ý tới phía ngoài mưa to, nhao nhao đứng dậy vọt tới hậu viện. "Nhanh nhanh nhanh, nấu nước nóng." Bà đỡ đứng tại cổng, la lớn. Điền A Đại nghe vậy không dám thất lễ, dẫn Giang Đại Lực liền vọt tới phòng ngủ. Một cái trẻ tuổi, một cái nhóm lửa, động tác nhanh nhẹn thành thạo. Lâm Mục càng là lo lắng đi qua đi lại, cùng lúc trước Lão Mạnh không có sai biệt. Lão Mạnh nhìn muốn cười, nhưng là vừa nghĩ tới trong sân đứng đấy đám kia ma giáo trưởng lão, lại thức thời ngậm miệng lại. Được rồi, bọn hắn nhiều người. Có lẽ là thân là võ giả nguyên nhân, Cơ Ngô Đồng lần này lâm buồn, muốn so Hàn Nhị Nhi thuận lợi rất nhiều. Cũng không lâu lắm, trong phòng ngủ liền truyền ra một hồi hài nhi khóc nỉ non. "Chúc mừng lão gia, là cái Nam Ninh." Bà đỡ đứng tại cổng, lớn tiếng báo tin vui. Bất quá nhưng cũng không có nhiều lời, nói xong câu đó lại lần nữa phong tới trong phòng. "Quá tốt rồi, thánh nữ có hậu." "Là Nam Hải, ha 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 ha." "Thái tử, nhất định phải phong thái tử. Lần này chúng ta phục quốc cũng danh chính ngôn thuận." Trong viện ma giáo các trưởng lão nghe thấy bà đỡ lời nói, kích động reo hò liên tục. Doa đến Lao Mạnh tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở, đều nói nhỏ chút, "Các ngươi không sợ nhường hàng xóm láng giềng nghe thấy sao? Coi như hiện tại là nửa đêm, lại mưa, cũng phải chú ý chút." Nghe thấy Lao Mạnh nhắc nhở, đám người này cuối cùng là an tĩnh rất nhiều. Lý Tuấn lúc này cũng đi đến Lâm Mục bên người, trong ánh mắt mang theo vẻ lúng túng, lại không thể không lên tiếng hỏi, "Lâm Thần Ý đi, có thể mượn một bước nói chuyện?" "Làm gì?" Lâm Mục lườm Lý Tuấn một cái, cũng không cùng ý dưới mắt đương tử của mình ngay tại trong phòng, chịu lớn lao thống khổ, "Người lão nhân này lại làm cho ta đi địa phương khác nói chuyện của ngươi, khẳng định không có chuyện tốt." Lâm Mục lại hừ một tiếng, dứt khoát xoay người sang chỗ khác tiếp tục giả bước. Lý Tuấn không muốn từ bỏ, tiếp tục đi theo Lâm Mục bên người, cùng hắn cùng đi về giả bước. Rất có một loại không đạt mục đích, thế không bỏ qua diễn xuất. Mà hắn hành động này, cũng càng thêm ấn chứng Lâm Mục trong lòng suy đoán. Được rồi, muốn nói ngay tại cái này nói. Lâm Mục bị Lý Tuấn làm cho tâm phiền, dứt khoát dừng lại thúc giục nói, "Nơi này đều là ngươi còn sợ bị người khác biết sao?" Lý Tuấn nghĩ cũng phải, thế là liền đi thẳng vào vấn đề, đối với Lâm Mục chắp tay, "Lâm Thần Ý, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi có thể nhường thánh nữ đại nhân đứa bé này, sửa họ là cơ?" "Không có khả năng." Lâm Mục nhướng mày, quả quyết tự tuyệt. Hắn hiểu được Lý Tuấn ý nghĩ, đơn giản chính là muốn cho con của mình lấy họ cơ gánh phục quốc đại kỳ. Nhưng mà đối với phục quốc sự tình, mình cùng nương tử cho tới nay đều là bị động tiếp nhận. Coi như phục quốc thất bại, bọn hắn cũng không quan tâm. Tự nhiên không có khả năng lại bằng lòng Lý Tuấn tìm cầu. "Cùng lắm thì các ngươi liền lại tìm một cái họ cơ người, khi các ngươi hoàng đế đi." Lâm Thần Y Nhi, liền không thể lại thương lượng một chút sao? Chỉ cần ngươi ưng thuận với ta thỉnh cầu, ngươi nói cái gì điều kiện đều được. Lý Tuân đứng tại Lâm Mục bên cạnh, chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên nhủ. Hán tổ tông từng tại Đại Kiền Vương triều hủy diệt lúc, vì bảo vệ dân chúng trong thành bị ép đầu hàng đại ngu. Mấy trăm năm qua, việc này từ đầu đến cuối bị Lý gia người coi là xỉ nhục. Bây giờ rốt cục có đền bù tiếc nuối, phục quốc tiền triều cơ hội, hắn tuyệt đối không muốn từ bỏ. Cho dù là đậu vào cái mạng giả của mình, cũng ở đây không chối từ. Chỉ tiếc, Lâm Mục thái độ giống nhau kiên quyết. Tại ta chỗ này ngươi cũng đừng nghĩ. Chỉ thấy Lâm Mục thở dài, ánh mắt liếc nhìn phòng ngủ phương hướng, không đành lòng nhắc nhở, trừ phi việc này là từ nương tử nhắc lên. Lời này vừa nói ra, xem như cho Lý Tuân một cái cơ hội. Nhưng là Lâm Mục giống nhau biết, Cơ Ngô Đồng cũng sẽ không bằng lòng Lý Tuân thỉnh cầu. Thử theo cha họ, luân lý cương thường. Nương tử trong nội tâm nàng hiểu rõ. Chương 323, Tiêu Tương chương 323, Tiêu Tương đa tạ Lâm Thần Y Điệp. Lý Tuân cũng không biết Lâm Mục tự tin, cho là hắn thật cho mình một cái cơ hội. Thế là đối với Lâm Mục nói cảm ơn liên tục, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm suy tư, như thế nào thuyết phục Cơ Ngô Đồng đồng ý nhường hải tử sửa họ. Chính mình mở miệng khẳng định là không được. Càng nghĩ, cũng chỉ có Mạc Thất Đương là người chọn lựa thích hợp nhất. Bằng vào Mạc Thất Đương cùng Cơ Ngô Đồng tình thầy trò, chắc hẳn thuyết phục Cơ Ngô Đồng, hẳn không phải là việc khó. Nghĩ tới đây, Lý Tuân thở dài một hơi. Một bên khác, trong phòng ngủ Cơ Ngô Đồng cũng thuận lợi sinh ra đứa bé thứ hai. Bà đỡ đầu tiên là nhìn một chút Hải Nhi giới tính, lập tức trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ ý cười. Lập tức đơn giản thu thập một chút, sau đó liền bước nhanh chạy ra phòng ngủ báo tin vui. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia. Nhi nữ song toàn, Long Phượng chỉnh tường. Lâm Mục nghe thấy bà đỡ lời nói, kích động cười ha ha. Một trai một gái, ca ca cùng muội muội, chính là trong lòng hắn tình huống lý tưởng nhất. Điền A Đại, Thượng Ngân. Chỉ thấy Lâm Mục đối với Điền A Đại dặn dò một tiếng, ngay sau đó liền không kịp chờ đợi xông vào phòng ngủ, đi vào Cơ Ngô Đồng bên người. Lúc này Cơ Ngô Đồng vẻ mặt còn hơi có vẻ suy yếu, nhưng là tại nhìn thấy Lâm Mục về sau, trong ánh mắt lại đột nhiên toát ra một hồi ánh sáng, yêu thương nồng đậm. Vừa mới bà đỡ nói lời nàng đều nghe thấy được, vui sướng trong lòng, cũng không thể so với Lâm Mục yếu hơn nửa phần. Mặc Thất Đương, Hàn Nhị Nhi cùng A Y Mộ Tam Nữ thấy thế, thức thời rời khỏi phòng ngủ. Hai cái vừa mới ra đời Hải Nhi đã bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, khuôn mặt nhỏ nhăn nhăn nhúng nhúng, hai mắt nhắm nghiền. Mà ở Lâm Mục trong mắt, chính là cảm thấy so lão Mạnh Nhi tử vừa mới lúc sinh ra đời, muốn trông tốt hơn ngàn lần vạn lần. Đặt xong tên sao? Cơ Ngô Đồng mở ra đôi môi khô khốc, nhìn xem con của mình ôn nhu hỏi. Nghĩ kỹ, Lâm Mục nhẹ gật đầu, liền gọi Lâm Tiêu cùng Lâm Tường về phần tên chữ, chờ Lâm Tiêu cập quan về sau lại nói. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, nhỏ giọng thì thầm một lần hai cái danh tự này, vừa cười trêu chọc nói, Tiêu Tường, danh tự là thật là dễ nghe, chính là nghe không ra nam nữ có khác. Phu quân tại sao lại dùng hai chữ này, là hài tử đặt tên? Không thể nói, không thể nói. Lâm Mục khoát tay áo, ra vẻ thần bí, cũng không tiếp tục quá nhiều giải thích. Tiêu Tương chi địa, chính là hắn kiếp trước mẫu thân cố hương. Mà Lâm Mục bây giờ cũng có đời sau của mình, dùng hai chữ này là con cái đặt tên, tự nhiên là vì hoài niệm đã từng mình cùng mẫu thân. Chỉ là lý do này, cũng không tiện cáo chi Cơ Ngô Đồng. Nghỉ ngơi thật tốt ta, ngủ một giấc. Lâm Mục ngồi bên giường, chi kỷ là Cơ Ngô Đồng cùng hai đứa bé dịch tốt chăn mền. Cơ Ngô Đồng nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi tiếp, kia phu quân người đây? Ta thủ tại chỗ này, nhìn xem các ngươi ngủ. Ân Cơ Ngô Đồng nghe vậy không có cự tuyệt, mệt mỏi hai mắt nhắm lại. Lâm Mục lặng lặng ngồi đầu giường, một hồi nhìn xem nương tử của mình, một hồi nhìn xem hai đứa bé kia, trong lòng chỉ cảm thấy hạnh phúc. Hắn cảm thấy trước mắt hình tượng, mình coi như coi trọng cả một đời, cũng sẽ không nhàm chán. Mà sự thật cũng đúng như Lâm Mục nói tới, hắn trọn vẹn nhìn hai canh giờ, lại không có chút nào buồn ngủ. Thằng đến ngoài phòng gà gáy tiếng vang lên, chân trời sáng rõ. Ánh mắt của hắn vẫn không có bất kỳ dao động, cũng không có bất kỳ bối rối. Hải Nhi tiếng khóc đánh thức Cơ Ngô Đồng, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Mục, sau đó mới nhìn hướng mình trong ngực hải tử. Bọn họ có phải hay không đói bụng? Cơ Ngô Đồng không có kinh nghiệm, chỉ có thể hỏi thăm Lâm Mục xin giúp đỡ. Tám thành đúng không? Lâm Mục nhẹ gật đầu, giải thích nói, ta trước đó nghe bà đỡ cho lão Mạnh truyền thụ kinh nghiệm thời điểm nói qua, Hải Nhi đồng dạng một cái nửa tới hai canh giờ, liền phải đi một lần sữa. Không phải dễ dàng đói sinh ra sai lầm. Vậy ta ngủ bao lâu? Cơ Ngô Đồng liền vội vàng đứng lên, vẻ mặt kinh hoàng. Vừa vặn hai canh giờ. Lâm Mục sờ lên Cơ Ngô Đồng gương mặt, ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Bất quá Cơ Ngô Đồng vẫn là vội vội vàng vàng đem Lâm Mục đuổi ra phòng ngủ. Lâm Mục vốn định giữ hạ hỗ trợ, nhưng Cơ Ngô Đồng trong lòng thẹn thùng, hắn cũng đành phải ngoan ngoãn ra ngoài. Lúc này trong hành lang, đám người ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất đang ngủ say. Bọn hắn đi theo lo lắng hơn phân nửa đêm, vẫn như cũ buồn ngủ chưa tỉnh. Chỉ có Giang Đại Lực coi như tinh thần, trông thấy Lâm Mục về sau cười ha ha ra tiếng. Nghe thấy tiếng cười, đám người lúc này mới lần lượt thức tỉnh, có cùng Lâm Mục chào hỏi, có hỏi thăm Cơ Ngô Đồng cùng hài tử tình huống. Nương tử cùng bọn nhỏ đều rất tốt. Lâm Mục đầu tiên là đối với đám người báo bình an, lập tức gọi tới Điền A Đại. Gian do hắn dẫn Giang Đại Lực từ y quán cửa sau ra ngoài mua chút bánh nướng cháo, miễn cho đại gia chịu đói. Đợi đến Cơ Ngô Đồng cho ăn xong sữa, những này ma giáo các trưởng lão cũng tại Mặc Thất Nương mệnh lệnh dưới, tốt năm tốt ba đi tới phòng ngủ. Cũng không lâu lắm lại nguyên một đám cười ha ha lấy đi ra. Nhìn thấy kia hai cái hải nhi khỏe mạnh vô cùng, trong lòng bọn họ rất là vui mừng. Lâm Mục vốn định mấy bàn tiệc rượu chiêu đãi đám người, lại bị Lý Tuân khoát tay cự tuyệt. Lâm Thần Y không cần làm phiền, chúng ta còn phải mau chóng trở lại Yến Dương thành chủ trì đại cục. Thánh nữ đại nhân liền. Được rồi, không nói. Lâm Thần Y đi, cáo tử. Lý Tuân vốn định xin nhờ Lâm Mục chiếu cố thật tốt Cơ Ngô Đồng cùng hai đứa bé kia, nhưng là nghĩ lại, cái này tựa hồ là câu nói nhảm. Lâm Mục còn có thể mặc kệ chính mình nàng dâu cùng hải tử sao? Thế là dứt khoát ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa, dẫn những này ma giáo các trưởng lão đồng loạt rời đi. Cũng cùng Lâm Mục ước định cẩn thận, đợi đến hai đứa bé này trăm ngày đến thời điểm, lại đến Yến Sơn thành thăm viếng. Cùng lúc đó trong phòng ngủ, Mạc Thất Đương cũng nói ra Lý Tuân mong muốn cho hải tử sửa họ sự tình. Nhưng mà còn không đợi Cơ Ngô Đồng mở miệng, nàng lại vượt lên trước phối hợp cười nói, vi sư biết người muốn nói cái gì, bất quá việc này người cũng không cần nhiều lời, Lý Tuân tướng quân bên kia ta tự sẽ thay người cự tuyệt. Lúc trước ngươi cùng Lâm Mục cùng một chỗ lúc, vi sư làm chuyện sai lầm, lần này đương nhiên sẽ không tái phạm hồ đồ. Chỉ cần ngươi cùng Lâm Mục trôi qua hạnh phúc, cái khác đều không quan trọng. Đa tạ sư phụ. Cơ Ngô Đồng ôm trong ngực Lâm Tiêu, hướng về phía Mạc Thất Đương bái. Đây là Lâm Mục hải tử, tự nhiên muốn đi theo Lâm Mục họ. Nếu là phụ quốc trọng yếu như vậy sự tình, thế mà còn muốn dựa vào một đứa bé sửa họ đến trợ lực, vậy còn không như sớm làm giải thể tính toán. Trong mấy ngày kế tiếp, Mạc Thất Đương cùng A Y Y Mộ, Khất Hồ Nhi mấy người liền tạm thời ở tại Tế Thế Đường. Cũng may lão mạnh cùng Điền A Đại đều đã lập gia đình, có nhà ở của mình. Bằng không mà nói, Tế Thế Đường thật đúng là ở không được nhiều người như vậy. Đáng nhắc tới chính là, cứ việc còn có một gian phòng trống, nhưng là A Y Y Mộ cùng Khất Hồ Nhi, nhưng như cũ tiến vào lần trước bọn hắn ở lại qua phòng ngủ. Cơ Ngô Đồng biết được tin tức này, trên mặt nhịn không được lộ ra gì cười. Tại trong đêm lúc ngủ, cũng đối với Lâm Mục liên tục cảm khái. Chiếu tiến độ này xuống dưới, nói không chừng qua không được bao lâu, A Y Y Mộ cùng Khất Hồ Nhi liền phải mang định trung thân, cử hành thành thân chi lễ. Vậy bọn hắn còn phải thật tốt cảm tạ một chút, đương tử ngươi cái này bà mối đâu. Lâm Mục cười ha hả đáp lại, đồng thời nghiêng người đùa lấy bên người nằm nữ nhi. Còn có cái giường này, bây giờ xem ra tựa hồ là có chút ít. Xoay người lúc hơi không chú ý, liền có khả năng ép tới bên cạnh hải tử. Xem ra cần phải tìm sắt vách thợ mộc, đánh một cái giường lớn mới được. Lâm Mục âm thầm trầm tư. Chương 324, Ngọc Thạch chương 324, Ngọc Thạch. Lâm Mục động tác rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, liền đi ra ngoài tìm tới cái kia ở tại sắt vách thợ mộc. Mà kia thợ mộc nghe xong là muốn cho Lâm Mục đánh giường, càng là liên tục bằng lòng. Thậm chí cầm trong tay sống đẩy về sau trễ, trước dẫn mấy cái học đồ đi tới Lâm Mục sân nhỏ. Tại một trận đo đạc kích thước về sau, mấy người kia chỉ dùng 2 ngày không đến thời gian, liền là Lâm Mục dỡ xuống giường cũ, gắn giường mới. Chương này chế tạo tốt giường mới, so giường cũ rộng rãi 2 thước có thừa. Đặt ở trong phòng ngủ hơi có vẻ đột ngột, nhưng cũng nhường Lâm Mục hết sức hài lòng. Cái này đừng nói xoay người, liền xem như trên giường lăn lộn cũng không thành vấn đề. Về phần tại sao lăn lộn, vậy ai cũng không biết. Mưa lớn qua đi, mấy ngày kế tiếp đều là trời nắng. Hàn Nhị Nhi nhìn khí trời không tệ, thế là ôm Mạnh Hoài đi vào Tế Thế Đường, cùng Cơ Ngô Đồng nói chuyện phiếm, lẫn nhau chia sẻ mang hải tử lúc tâm đắc. Lâm Mục mấy người cũng nhàn nhã tụ cùng một chỗ, lẫn nhau nói chuyện phiếm uống trà. Lao Lý đầu chiếm trước Lâm Mục ghế đu, nghe hậu viện truyền đến tiếng cười, không hiểu cảm giác một hồi thư thái. Thẳng đến trong đó một cái không biết là ai hải tử, đột nhiên khóc ra thành tiếng, kéo theo lấy mặt khác hai cái cùng một chỗ kêu khóc, lúc này mới phá vỡ mấy cái đại nam nhân ở giữa yên tĩnh. Lâm Mục cùng lão Mạnh càng là luôn cuống tay chân vọt tới hậu viện, đi theo dô rất lâu, mới ngăn lại mấy đứa bé tiếng khóc. Mà cuộc sống như vậy, mấy người từ lâu quen thuộc, khóc khóc cười cười mới là sinh hoạt. Trong bất chi bất giác, Cơ Ngô Đồng ra trong tháng, Mạc Thất Nương liền thu thập xong hành lý, hướng đám người chào từ biệt. Ngay sau đó lại là A Y Y Mộ cùng Khất Hồ Nhi, hai người bọn họ cũng dự định trở về Tây Vực. Rời nhà bên trong lâu như vậy, để cho hai người rất là tưởng niệm. Mấy ngày ngắn ngủi, Tế Thế Đường lại chỉ còn lại Lâm Mục cái này một nhà bốn miệng. Màn đêm buông xuống, Lâm Mục đem xảo kỹ đồ ăn từng bàn bưng lên bàn ăn, sau đó tiếp nhận Cơ Ngô Đồng trong ngực Lâm Tường, đặt vào một bên trong trứng nước. Nương tử, ăn cơm đi. Ân Cơ Ngô Đồng híp mắt cười hai mắt, chiếu vào Lâm Mục gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, ban ngày muốn vì người chữa bệnh, ban đêm còn muốn chiếu cố chúng ta, cho chúng ta nấu cơm. Nương tử nói gì vậy? Lâm Mục nhìn về phía trong trứng nước, kia hai cái đưa hai tay chi chi nhà nhà nhìn nữ, trên mặt không có một tia mỏi mệt, chỉ có hài lòng ý cười. Cuộc sống như vậy, thật là nhiều ít người hao hết cả đời đều cầu chi không đến. Đối với Lâm Mục trả lời, Cơ Ngô Đồng rất là vui mừng, chủ động vì hắn rót một chén rượu nước. Một giây sau lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, từ trong ngực lấy ra A Y Y Mộ đưa cho chính mình ngọc thạch. Đúng rồi, phu quân ngươi xem một chút thứ này. Mắt không nhìn quen mắt. Lâm Mục thấy thế đưa tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy lòng bàn tay một mảnh ấm áp, không khỏi hiếu kỳ hỏi, thứ này ngươi từ nơi nào được? A Y Y Mộ đưa cho con chúng ta, nói là theo cái kia Thảo Nguyên Vương tử trong tay giành được. Cơ Ngô Đồng thuận miệng giải thích nói, những ngày này việc vặt quá nhiều, nàng cũng liền quên đi đối Lâm Mục nói lên việc này. Mà Lâm Mục cầm ngọc thạch, vận chuyển nội lực nhẹ nhàng vuốt ve, lập tức liền có một mảnh bột phấn dì rào rơi xuống. Lấy Lâm Mục bây giờ nội công tu vi, coi như không cần thanh trùy thủ kia, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền nát ngọc thạch. Tại mai hạ mảng lớn bột phấn về sau, ngọc thạch càng phát ra trong suốt. Mượn trên bàn ăn ảnh đến, mơ hồ còn có thể trông thấy bên trong ngọc thủy, tại theo Lâm Mục động tác qua lại lắc lư. Ân. Thứ này Lâm Mục trong miệng phát ra một tiếng nhẹ đều, ánh mắt lập tức nhìn về phía Cơ Ngô Đồng ngực. Cơ Ngô Đồng lập tức hiểu ý, theo trên cổ gỡ xuống một cái huyết hồng sắc ngọc thạch. Đây là Lâm Mục trước đó theo Cơ Phong trong tay cầm tới bồi thường. Nó vốn là một quả thiên thạch vũ trụ, bị Lâm Mục tạo mất phía ngoài thạch tầng về sau, mới tới bên trong ngọc thạch. Vật này có ôn dưỡng nội lực kỳ hiệu, cực kỳ huyền diệu. Mà tại đem cái này hai khối ngọc thạch lẫn nhau tương đối về sau, Lâm Mục cũng xác nhận trong lòng suy đoán, cái này hai cái ngọc thạch chính là cùng một loại đồ vật. Về phần có phải hay không theo một khối thiên thạch bên trên bể tan cảnh đến, lại là không thể nào biết được. Ngọc thạch này cũng là khó được bảo bối. Lâm Mục vừa cười vừa nói, đợi chút nữa ta liền đem cái này hai khối ngọc thạch đều điêu khắc thành ngọc bài, lại ở phía trên khắc xuống Tiêu Nhi cùng Tương Nhi danh tự. Dùng thứ này từ nhỏ cho bọn họ ôn dưỡng kinh mạch, sau này võ đạo tiến cảnh tất nhiên bất phàm. Mặc dù không hiểu rõ ngọc thạch này tại sao lại có như thế kỳ hiệu, nhưng là Lâm Mục lại biết, có đồ tốt tuyệt không thể lãng phí đạo lý. Cơ Ngô Đồng cũng không có cự tuyệt, chỉ là cười điều khiển một câu, vậy chúng ta đều có bảo bối này, chỉ có ngươi không có, phu quân ngươi có thể hay không thương tâm? Các ngươi chính là ta bảo bối. Lâm Mục cười ha ha, hướng về phía Cơ Ngô Đồng nhíu mày, ta các ngươi có là đủ rồi. A Cơ Ngô Đồng thấy thế, ra vẻ ghét bỏ nhất miệng, ngươi nói lời này, còn có ngươi biểu lộ, đều tốt buồn nôn tranh thủ thời gian ăn cơm đi, nói thêm gì đi nữa ta đều muốn phun ra dứt lời. Cơ Ngô Đồng lại làm bộ buồn nôn bộ dáng, nôn khan hai tiếng, lập tức đổi lấy Lâm Mục lúc thì trắng mắt. Sau khi ăn cơm tối xong, Cơ Ngô Đồng chủ động đi thu thập bát đũa. Lâm Mục thì là một bên chiếu khán hải tử, một bên dùng dao găm tỉ mỉ điêu khắc ngọc thạch. Cứ như vậy trọn vẹn qua nửa tháng, hai khối ngọc bài cũng rốt cục bị hắn điêu khắc mà thành. Trong đó một khối ngọc bài, chính diện là một đầu bay lên cự long, mặt sau là một cái tiêu chữ. Một cái khác khối tự nhiên là bay múa phượng hoàng, cùng một cái tương chữ. Nhìn xem kiệt tác của mình, Lâm Mục rất là hài lòng. Khoe khoang không hổ là thần y liệt, tay ổn thận trọng, không chút nào kém cỏi hơn những cái kia thành danh đã lâu điêu khắc đại sư. Ngay sau đó, Lâm Mục lại dùng dây đỏ viện hai cái dây nhỏ, cuối cùng xuyên qua trên ngọc bài lỗ nhỏ, đưa chúng nó đeo ở Lâm Tiêu cùng Lâm Tương trên cổ. Nương tử, thế nào? Lâm Mục giơ lên Lâm Tiêu, đối với ngay tại pha trà Cơ Ngô Đồng lớn tiếng khoe khoang hỏi. Đẹp mắt Cơ Ngô Đồng hé miệng vũ mị cười một tiếng, nhìn Lâm Mục trong lòng không khỏi một hồi dập dờn. Sinh qua hài tử sau, Cơ Ngô Đồng dáng người khôi phục rất nhiều, khí chất cũng nhiều một tia thành thục. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều tản ra mê người mị hoặc cảm giác. Mà đối mặt chính mình cưới hỏi đàng hoàng nương tử, Lâm Mục tự nhiên không cần đến thận trọng. Phất tay đánh ra một đạo kinh phong, đem ý quán đại môn quan bế, lại dập tắt trong phòng ánh đến. Cùng lúc đó, Tiến Sơn thành cổng, một đạo người mặc cũ nát cẩm bào nam tử chậm rãi mà tới. Chỉ thấy hắn nhìn qua trên tường thành kia to lớn Yến Sơn thành ba chữ, mệt mỏi hai mắt không khỏi sáng lên. Cuối cùng đã tới. Nếu như nơi này không còn, vậy ta thật không có biện pháp. Bệ hạ, ngài có thể nhất định phải chịu được a. Lâm Hành tự lẩm bẩm nói một trận, cuối cùng đuổi tại cửa thành đóng trước một sát na, đi vào Yến Sơn thành bên trong. Lần này hắn lại tới đây, mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là tìm tới Lâm Mục, cũng đem hắn mang về Trường An, là Chu Lãng trị liệu bệnh giữ. Vì thế, hắn không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, độc thân chui vào Bắc Cương. Mà cái này đến Sơn Thành, cũng là hắn hy vọng cuối cùng. Bất quá lúc này sắc trời đã tối, hắn cũng không có vội vã tìm người, chỉ là trước tìm một cái khách sạn ở lại. Chương 325, giao tình chương 325, giao tình ngày thứ hai, Lâm Hành bắt đầu hướng người nghe ngóng Lâm Mục nơi ở mà lấy Lâm Mục danh khí mà nói, cái này cũng không khó khăn. Cho nên vẹn vẹn qua chừng nửa canh giờ, hắn liền đi tới tế thế đường cổng. Lúc này lão Mạnh cùng lão Lý Đầu vừa lúc đứng tại cổng nói chuyện phiếm. Hai người nương tựa theo trải qua giang hồ trực giác, nhạy cảm chú ý tới Lâm Hành không tầm thường. Người là ai? Lão Mạnh cong tay trái, nghi hoặc hỏi, ta thế nào chưa thấy qua ngươi? Lão Lý Đầu cũng sẽ hai tay rút vào trong tay áo, nắm kéo trên tay dây câu. Lâm Hành trong lòng kích động, cũng không có phát giác được bọn hắn tiểu động tác, chỉ là tự mình nết miệng cười hỏi, xin hỏi Lâm Thần Y có đây không? Ngươi tìm Lâm Thần Y có chuyện gì? Lão Lý Đầu lên tiếng truy vấn. Ta là. Hắn tại Trường An lúc bằng hữu, hôm nay chuyên tới để bái phỏng. Bằng hữu. Lão Mạnh cau mày, sau đó dùng cong tay trái đối Lão Lý Đầu xử thủ thế, ra hiệu hắn đi vào nhắc nhở Lâm Mục, mà chính hắn thì là tiếp tục ở chỗ này nhìn chằm chằm Lâm Hành. Ra ngoài sát thủ bản năng, hắn chỉ cảm thấy người trước mắt cũng không dễ chơi, thậm chí còn nhường cảm thấy hắn có chút phiền chán. Lao Lý Đầu cũng là như thế. Không lâu lắm, Lâm Mục liền tại Lao Lý Đầu đồng hành, hiếu kỳ đi tới. Trông thấy người đến là Lâm Hành, lập tức trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lâm đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Lão Mạnh cùng Lao Lý Đầu nghe vậy, an ý liếc nhau, trong ánh mắt cùng lộ ra một tia giật mình. Chắc không được bọn hắn nhìn Lâm Hành không vừa mắt, hóa ra là lãng quan. Một bên khác, Lâm Mục đã cực kỳ nhiệt tình lôi kéo Lâm Hành đi vào tế thế đường hậu viện, lại phân phó Điền A Đại đi pha trà, trò chuyện biểu chủ nhà tình nghĩa. Lâm Hành cùng Điền A Đại cũng coi như quen biết, lúc này gặp mặt, không khỏi đối với hắn gật đầu cười. Lập tức lại nhìn về phía Lâm Mục, nửa trêu chọc nửa thử nói rằng, Lâm Thần Y thật đúng là thủ đoạn cao cường, vô thanh vô tức liền trở về đến quận, thậm chí còn đem quản gia đều mang tới. Ta có thể có cái gì thủ đoạn, đều dựa vào bằng hữu hỗ trợ mà thôi. Lâm Mục khoát tay áo, xem như cho Lâm Hành một lời giải thích. Ngay sau đó hắn lại mở miệng hỏi ngược lại, Lâm đại nhân không sang ngàn dặm, đi vào cái này đến quận cần làm chuyện gì? Không phải là có cái gì giải quyết việc công không thành? Lâm Thần Y ngươi cũng thật là biết nói đùa. Lâm Hành nhỏ nhấp một miếng nước trà, ngựa khí có chút bất đắc dĩ, dưới mắt cái này đến quận đã không về đại ngu còn hạn, ta làm sao có thể đến nơi đây giải quyết việc công? Chuyến này tới, chỉ vì việc tư, hoặc là nói, chỉ vì ngươi Lâm Thần Y một người. Dứt lời, Lâm Hành đứng dậy, đối với Lâm Mục không người thi lễ, nôn từ khẩn thiết, Lâm Thần Y đi, vậy hạ thân thể có việc gì, còn xin ngươi cùng ta về Trường An một chuyến, cứu bệ hạ chỉ gấp. Chu Lãng? Không phải, thái tử. Bệ hạ Lâm Mục liên tiếp đổi mấy cái xưng hô, cảm thấy gọi thế nào đều không thích hợp, cuối cùng dứt khoát trực tiếp hỏi, hắn ngã bệnh? Cái gì triệu chứng? Đối với Chu Lãng người này, Lâm Mục cũng không có cái gì ác cảm. Tại Trường An lúc, Chu Lãng từng đối với mình chiếu cố có thừa. Hai người mặc dù lập trường khác biệt, nhưng là so với Tề Vương Chu Sách đến, lại là càng làm thật hơn thành, lẫn nhau ở giữa cũng là chân tâm kết giao. Bây giờ nghe thấy Chu Lãng bệnh nặng, hắn khó tránh khỏi có chút bận tâm. Mà Lâm Hành trông thấy Lâm Mục là như vậy thái độ, trong lòng cũng thở dài một hơi. Xem ra Lâm Mục vẫn là quan tâm, lúc trước hắn cùng bệ hạ giao tình. Đã như vậy, hắn cũng không lại trì hoãn, liền vội vàng kéo Lâm Mục cánh tay thúc giục nói, "Lâm thần Ilya, chúng ta đi nhanh đi. Sớm ngày tới Trường An, bệ hạ cũng có thể sớm ngày khôi phục." Nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn chính là, Lâm Mục lại nhẹ nhàng hất ra Lâm Hành tay, vẻ mặt không hiểu nói, "Lâm đại nhân, xin chờ một chút." Nói xong, Lâm Mục quay người hướng phía phòng ngủ phương hướng đi đến. Lần nữa đi ra lúc, trong ngực đã nhiều một đứa bé. Mà tại bên cạnh hắn, Cơ Ngô Đồng cũng là làm bạn tả hữu, trong ngực giống nhau ôm một đứa bé. "Lâm thần Ilya, đây là Lâm Hành." Trông thấy hai cái này hài nhi, lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ. "Con của ta cùng nữ nhi, gọi Lâm Tiêu cùng Lâm Tường." Lâm Mục đem hai đứa bé ôm đến Lâm Hành trước mặt, vẻ mặt hạnh phúc giới thiệu nói, "Tên rất hay." Lâm Hành nhẹ gật đầu, lập tức lại hốt hoảng trên người mình sờ tới sờ lui. Cuối cùng từ bên hông gỡ xuống một cái ngọc bội, đưa tới Lâm Mục trước mắt, "Lâm thần Ilya, tại hạ tới vội vàng, cũng không chuẩn bị vật gì tốt. Ngọc bội kia chính là bệ hạ ban tặng, không bằng liền đưa cho lệnh lang cùng khiến nữ làm cái lễ gặp mặt ta." Giờ phút này, Lâm Hành đã biết Lâm Mục trả lời. Tính toán thời gian, có lẽ Lâm Mục rời đi Trường An, cũng là bởi vì nương tử của hắn đã mang thai, không muốn lại lẫn vào triều đình sự tình. Bây giờ Lâm Mục hài tử vừa mới xuất sinh, lại để cho hắn đi theo chính mình, bước lên nguy hiểm tính mạng đi xa Trường An, cũng không phải hành vi quân tử. Lâm Hành há to miệng, thuyết phục lời nói cũng rốt cuộc nói không nên lời. "Lâm đại nhân, thật xin lỗi, muốn để ngươi thất vọng." Trông thấy Lâm Hành kia cô đơn ánh mắt, Lâm Mục thở dài. "Trường An, hắn là không muốn đi. Tối thiểu nhất hiện tại không muốn. Hắn chỉ muốn bồi tiếp nương tử cùng nhi nữ, thưởng thụ khó được hạnh phúc. Nên nói thật xin lỗi chính là ta, là tại hạ làm phiền." Lâm Hành chắp tay, giống nhau thở dài, làm bộ liền cáo từ. Lâm Mục thấy thế lại vượt bước một bước, ngăn ở Lâm Hành trước mặt, vừa cười vừa nói, "Lâm đại nhân, lưu lại ăn bữa cơm rau dưa à?" Cùng lúc trước tại Trường An Lâm phủ lúc khác biệt, giờ phút này Lâm Mục là phát ra từ nội tâm mời. Nhưng Lâm Hành tâm hệ Chu Lãng an nguy, một lòng chỉ muốn nhanh lên trở lại Trường An, liền lần nữa lắc đầu cự tuyệt. Lâm Mục gặp tình hình này, bất đắc dĩ mở miệng lần nữa khuyên nhủ, "Vẫn là ăn bữa cơm à, ta cũng tốt nhân cơ hội này, là điện hạ mở mấy bộ phương thuốc, có lẽ khả năng giúp đỡ được bận điệu." Hắn cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống tâm thấy chết không cứu. Lâm Hành nghe vậy, hai mắt lúc này mới đột nhiên toát ra một vệt ánh sáng, liên tục không người bái tạ, đa tạ. "Lâm thần Ilya." Mà khi lấy được Lâm Mục hứa hẹn về sau, Lâm Hành cả người biến dễ dàng rất nhiều. Hiện ra nụ cười trên mặt cũng càng phát ra cởi mở, quét qua trong lồng ngực tích tụ. Thậm chí còn có tâm tư hỏi thăm, "Lâm Mục nuôi kia hai cái tiểu xà hướng đi." Lâm Mục cười ha ha, nhẹ nhàng thổi huýt sáo. Một giây sau, một hồi tê tê tiếng vang, liền theo hai bên xà nhà trống rỗng mà lên. Lâm Hành theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tối sầm đỏ lên hai cái rắn độc, đang xoay quanh lên đỉnh đầu, hướng hắn tê tê phun lưỡi. Cùng tại Trường An lúc so sánh, cái này hai cái độc sủng trưởng thành rất nhiều. Đã có dài hơn 1 mét, cổ tay phẩm chất. Hai tiểu gia hỏa này hiểu chuyện rất, xưa nay không tới gần Tiêu Nhi cùng Tương Nhi, sợ hù đến bọn hắn. Trừ phi ta cùng nương tử kêu gọi, nếu không rất ít hiện thân. Bất quá dạng này cũng tốt, để bọn hắn tại phụ cận tản bộ, trong viện chuột cùng phi trùng đều ít đi rất nhiều. Đang khi nói chuyện, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng đã theo trên xà nhà xoay quanh mà xuống, lại theo Lâm Mục hai chân, quấn quanh ở hắn bên hông. Nhìn Lâm Hành nhịn không được dùng mình một cái, lên một thân nổi da gà. Hắn cảm giác Lâm Mục càng ngày càng đáng sợ. Nếu không phải vì đạt được trị liệu Chu Lãng phương thuốc, hắn hận không thể hiện tại thì rời đi nơi này. Chương 326, Tiểu Hải Tử chương 326, Tiểu Hải Tử giữa trưa. Từng đạo món ăn hàng ngày được bưng lên bàn. Lâm Mục dẫn đầu nâng chén, đối với Lâm Hành mời rượu nói, "Lâm đại nhân, đều là chút đồ ăn thường ngày, mong rằng không cần ghét bỏ." "Đâu có đâu có, cái này đã rất phong phú." Lâm Hành nhìn thoáng qua ngay tại rửa tay lau mồ hôi Cơ Ngô Đồng, có chút khách khí đáp lại nói, "Để cho mình phu nhân tự mình xuống bếp, loại đãi ngộ này vô luận là ở đâu bên trong, đều là cao nhất chiêu đãi." Bởi vậy dù là Cơ Ngô Đồng làm đồ ăn lại khó ăn, hắn đều phải lắp làm ra một bộ được yêu thương mà lo sợ biểu lộ, mới có thể không cô phụ Lâm Mục có ý tốt. Huống chi Cơ Ngô Đồng chủ nghệ cực cao, thức ăn trên bàn chỉ là ngửi một chút, đều để người khẩu vị mở rộng. Bởi vì là gia hiến nguyên nhân, lão Mạnh cùng lão Lý đầu bọn hắn cũng cùng nhau lên bàn. Mọi người đẩy chén cạn ly, nói chuyện khí thế ngất trời. Chủ đề cũng từ lúc mới bắt đầu Lâm Tiêu cùng Lâm Tương trên thân, dần dần chuyển rời đến trước mặt đại ngu tình thế. Muốn ta nói, Trường An nên trực tiếp phái ra 20 vạn đại quân, một lần hành động bình định Tề Vương phản loạn. Nếu là lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt Tề Vương, đại ngu làm sao có thể biến thành như bây giờ? Có lẽ là rượu thuốc cấp trên, lão Lý đầu đột nhiên vỗ bàn một cái, la lớn: "Ngươi lão già này nằm mơ đâu?" Lão Mạnh liếc mắt, phản bác: "20 vạn đại quân, ngươi biết mỗi ngày muốn tiêu hao nhiều ít lương thảo sao? Thuộc quận xa xôi, chỉ là trên đường này vận chuyển lúc người ăn ngựa nhai, là có thể đem đại ngu mấy năm này thu thuế toàn bộ ăn sạch. Vậy cũng so hiện tại mạnh a." Lão Lý đầu giống nhau khư phục, rắc cổ hô: "Ngươi xem một chút cái này đông một khối tây một khối, trên tay có điểm bình quyền huyện lệnh cũng dám cắt cứ một phương. Ta cũng không tin những người này đều là ma giáo trưởng lão, chỉ sợ ở trong đó đa số người đều là mượn cơ hội khởi sự." Lời này có lý. Lâm Hành giờ phút này uống cũng có chút nhiều, nghe vậy không khỏi lớn tiếng đồng ý nói: "Xa không để cập tới, liền nói Linh Hà phụ cận có cái gọi Mạt Lăng huyện địa phương. Cái kia huyện lệnh thế mà cũng dám đánh lấy thay tiền triều phục quốc đại kỳ, tự lập một phương. Khả cư ta biết, kia huyện lệnh vốn là lưu dân xuất thân, tổ tiên liền hộ tịch đều không có, hắn cùng tiền triều có cái dám quan hệ. Ngay sau đó, Lâm Hành câu chuyện nhất chuyển, lại đối Lao Lý Đầu nói rằng, nhưng là lão ca ngươi vừa mới nói lời, cũng không phải hoàn toàn đúng. Trương An hiện tại, xác thực đã không có điều động 20 vạn đại quân năng lực. Năm ngoái lũ lụt, đã sớm móc rông quốc khố, nếu không phải có dân gian thương hội duy trì, chỉ sợ những cái kia nạn dân, liền mùa đông đều không chịu nổi. Lâm Hành đến từ Trường An, biết đến tự nhiên so Lão Lý Đầu cùng Lão Mạnh nhiều. Thậm chí sợ hai người không tin, Lâm Hành còn lôi kéo Lâm Mục, nhường hắn thay mình làm chứng. Lâm Thần Y Nhi, ngươi đi qua lũ lụt chi địa, ngươi nói có đúng hay không? Đúng đúng đúng. Lâm Mục thấy thế liền vội vàng cười gật đầu, phối hợp Lâm Hành nói rằng, Trường An hiện tại xác thực không có tiền. Ta còn nghe nói, mấy năm trước các nơi của thừa, liền bắt đầu giấu giếm báo thuế thu, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nói không chừng đám người này đã sớm có phản tâm. Nam nhân uống nhiều quá về sau, đàm luận khó tránh khỏi chính là những này quốc gia đại sự. Giờ phút này, đám người cũng giống như quên đi lập trường, say khướt nói lời trong lòng. Ngay cả Lâm Hành cũng đã nói rất nhiều đối với Lão Hoàng Đế bất mãn. Hắn thấy, thuần túy chính là Lão Hoàng Đế làm mưa, mới có thể nhường Đại Ngu Vương triều biến thành như bây giờ. Nói xong lời cuối cùng, càng là đại nghịch bất đạo nổi giận mắng, nếu là tiên hoàng chết sớm 10 năm, Đại Ngu tuyệt đối sẽ không biến thành như bây giờ. Nghe được, Lâm Hành trong lòng cũng có rất nhiều lời bán giận, chỉ là một mực không có cơ hội nói ra miệng mà thôi. Lúc này mượn tiểu kình, vừa vặn thay Chu Lãng cùng chính hắn, một biểu trong lòng buồn khổ. Ngược lại Lâm Mục cũng là cùng một chỗ tham gia qua cung biến người một nhà, không sợ hắn tuyên dương ra ngoài. Trong bất chi bất giác, đi vào mặt trời lặn thời gian. Lâm Hành từ lâu tiểu lượng không tốt, ghé vào trên mặt bàn hô hô ngủ say. Lâm Mục gặp tình hình này, biết hôm nay là không có cách nào lại hỏi thăm Chu Lãng bệnh tình. Đành phải nhường Giang Đại Lực đem Lâm Hành có tới hậu viện phòng ngủ, nhường hắn ở đây tá túc một đêm. Mà Lâm Mục chính mình cũng tại sau khi rửa mặt, lắc lắc ung dung trở lại phòng ngủ. Cuối cùng nằm dài trên giường, vận chuyển nội lực hóa giải thể nội mùi rượu. Lần sau không cần uống nhiều như vậy cơ ngô đồng che mũi, nhẹ giọng khuyên nhủ, liền xem như rượu thuốc, uống nhiều quá cũng đúng thân thể không tốt đường tử dạy phải. Lâm Mục không có giả mồm, cười đáp ứng. Hắn xưa nay đều không phải là mê rượu người, chỉ là hôm nay tình huống đặc thù. Theo Lâm Hành trong miệng, hắn dò thăm rất nhiều, tại chính mình rời đi Trường An về sau phát sinh đại sự. Những tin tức này mặc dù bây giờ khả năng không dùng được, nhưng là biết tổng không phải chuyện xấu. Duy nhất có thể tiếc chính là, đây đã là hơn mấy tháng trước tin tức. Mà giống như là Chu Thuấn thân Trinh An Lăng quận sự tình, Lâm Hành biết đến cũng không so Lâm Mục nhiều hơn nhiều ít. Càng nhiều đều là tin đồn mà đến, cũng không biết cơ ngôn tên kia hiện tại thế nào. Ta nghe nói Chu Thuấn gặp chiến trước phải, mang theo đại ngu đánh mấy trận thắng trận. Bây giờ thật là khí thế như hồng. Lâm Mục nằm ở trên giường, tự lẩm bẩm. Cơ Ngô Đồng nghe thấy Lâm Mục lời nói, nhịn không được trêu chọc hỏi, ngươi chừng nào thì quan tâm như vậy cơ ngôn? Chẳng lẽ lại lần trước đi cửu phủ, để các ngươi trở thành bằng hữu? Hắn tính là gì bằng hữu? Lâm Mục cười nạo một tiếng, giải thích nói, chỉ là đột nhiên nghĩ đến mà thôi. Được rồi, đi ngủ. Nương tử ngươi cũng nằm xuống. Ta mới không cần Cơ Ngô Đồng ngồi song biên, liếc qua ngoài cửa sổ chân trời. Lúc này Thái Dương vừa mới xuống núi, sắc trời còn chưa hoàn toàn biến thành đen. Nếu là sớm như vậy liền cùng Lâm Mục đi ngủ, chuyến đi quái làm trò cười cho người khác Cơ Ngô Đồng mím môi một cái, gương mặt từng đỏ. Lâm Mục cũng không có ngủ lấy quá lâu, chỉ có nửa canh giờ không đến. Trong cơ thể hắn mùi rượu đã sớm bị nội lực hóa giải. Ngủ cái này nửa canh giờ, đơn thuần chỉ là vì thư giãn một tí tinh thần mà thôi. Sau khi tỉnh lại, Lâm Mục chậm ung dung đi vào cái nôi bên cạnh, nhìn xem bên trong hai đứa bé, nhịn không được ra tay bữa hai lần. Lâm Tiêu cùng Lâm Tương lập tức phát ra một hồi thanh thúy cười khanh khách đấm thanh. Nghe Lâm Mục là tâm hoa nộ phóng, chơi thật vui. Lâm Mục nhịn không được lần nữa đưa tay, nhéo nhéo bọn hắn mập phì khuôn mặt nhỏ nhắn. Một giây sau, Lâm Tiêu đột nhiên hé miệng, kêu khóc lên tiếng. Ngay tiếp theo bên cạnh Lâm Tương cũng đi theo khóc lớn lên. Trong viện Cơ Ngô Đồng nghe thấy thanh âm, vội vàng bước nhanh phóng tới phòng ngủ. Trông thấy kẻ đầu sỏ là Lâm Mục về sau, tức giận liếc mắt. Cái kia, ta không phải cố ý. Lâm Mục cười xấu hổ, lập tức chạy ra phòng ngủ, bỏ trốn mất dạng. Tiểu hài tử là rất thú vị, chính là rất dễ dàng khóc. May mắn có mẹ ruột của bọn hắn tại, đùa khóc có thể trả trở về. Lâm Mục chẹp chẹp miệng, trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cái chán mát lạnh. Lâm Mục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy bay đầy trời tuyết, tại ánh trăng làm nổi bật bên trong đồng bệnh rơi xuống, tản ra loang lổ hình quang. Tuyết rơi sao? Năm nay tuyết có vẻ như so những năm qua càng muộn. Chương 327, tiểu thương chương 327, tiểu thương một trận tuyết lớn qua đi. Ngày thứ hai thời tiết đột nhiên trở nên lạnh. Lâm Mục bọc lấy chăn mền trên người, lại đem trong ngực một đôi nhi nữ, còn có nương tử đều ôm chặt mấy phần. Cẩn thận ép tới hải tử Cơ Ngô Đồng bị Lâm Mục động tác làm tỉnh lại, đối với hắn nhẹ nhàng đá, ra lệnh, ngươi lên đem lô hỏa đốt. Dứt lời lại vận chuyển trong đan điện lực, vi hoài bên trong hai cái hải nhi sưởi ấm. Lâm Mục không dám chống lại nương tử mệnh lệnh, bất đắc dĩ từ trên giường đứng dậy, đơn giản thu thập một phen về sau tới kho củi, ôm một bó lớn tuổi. Vừa lúc này, Lâm Hành cũng ngáp một cái theo phòng ngủ đi ra, trông thấy Lâm Mục về sau ngượng ngùng cười cười. Lâm Thần Y Nhi, hôm qua uống nhiều quá thất thố, mong rằng nhiều hơn đảm đương. Hắn đã không nhớ rõ chính mình hôm qua nói cái gì, nhưng là nương tựa theo hắn đối với mình hiểu rõ, khẳng định là không thể thiếu mất mặt. Cũng may Lâm Mục cũng không để ý, chỉ là cười xông kho tuổi phương hướng chép miệng, nhắc nhở, Lâm đại nhân, y quán bọn tiểu nhị còn chưa tới, ngươi nếu là lạnh lời nói, chỉ có thể chính mình cầm tuổi trụ. Bất quá tuổi có là, ngươi tùy tiện đốt. Ta phải trước cho nương tử cùng bọn nhỏ nhóm lửa sưởi ấm. Lâm Hành nghe vậy không dám trì hoãn Lâm Mục, liên tục khoát tay ra hiệu, được, Lâm thần y chuyện của ngươi quan trọng, ngươi trước bận điệu, ha 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 ha. Sau một lúc lâu, Lâm Mục phòng ngủ ống khói, toát ra từng sợi khói xanh. Trong phòng nhiệt độ cũng ấm áp một chút. Cảm thụ được trong phòng ngủ ấm áp, Cơ Ngô Đồng chậm rãi theo trong chăn nhô đầu ra, nhìn qua bận trước bận sau Lâm Mục giọng dịu dàng cười nói, phu quân vất vả không khổ cực. Lâm Mục một bên nấu nước, một bên cùng Cơ Ngô Đồng nói chuyện phiếm. Thằng đến phòng ngủ hoàn toàn ấm áp xuống tới, mới đi ra khỏi phòng ngủ chuẩn bị quét tuyết. Ba cái chổi xẹt qua nền đá mặt, phát ra trận trận tiếng ma sát vang. Một gian khác trong phòng ngủ Lâm Hành nghe thấy thanh âm, lại một lần nữa ra khỏi phòng hỗ trợ. Chỉ là hắn chưa hề làm qua đảo qua tuyết loại này sống, bắt tay vào làm cũng không quen thuộc, nhưng cũng mới lạ. Lâm đại nhân, nói một chút điện hạ bệnh tình a. Thừa dịp quét tuyết thời gian, Lâm Mục đống nhiên mở miệng, hỏi đến Chu Lãng tình huống. Lâm Hành cũng không kéo dài, tận khả năng kỹ càng miêu tả. Chỉ tiếc Lâm Hành dù sao không phải y sư, nói ra được chứng bệnh rất là không rõ ràng. Lâm Mục suy tư một lát nhẹ gật đầu, biểu thị mình đã lý giải. Đợi đến đem trong viện tuyết động quét sạch sạch sẽ về sau, hắn lại chậm ung dung đi đến tiền đường, nâng bút viết xuống 3 tấm phương thuốc. Lâm đại nhân, cái này 3 tấm phương thuốc là ta căn cứ ngươi vừa mới miêu tả bệnh tình viết, nhưng là cụ thể cái nào một chương hữu hiệu, hay là tất cả đều không dùng được, ta cũng không dám cắt nói. Bất quá có một chút ngươi có thể yên tâm, cái kia chính là cái này 3 tấm phương thuốc, coi như trị không hết điện hạ bệnh, cũng tuyệt đối sẽ không ăn xấu hắn. Còn có, điện hạ bệnh tình phần lớn là mệt nhọc bố trí, ngươi tốt nhất quên hắn nghỉ ngơi thật nhiều. Nếu không liền xem như lần này chưa khỏi bệnh, lần sau vẫn sẽ tái phát, thậm chí sẽ thay đổi nghiêm trọng hơn. Đem cái này 3 tấm phương thuốc đưa cho Lâm Hành, Lâm Mục vẫn không quên chi kỷ dặn dò. Ta đã biết. Lâm Hành đầu tiên là đem cái này 3 tấm phương thuốc coi như chân bảo giống như thu vào trong ngực, sau đó lại đối Lâm Mục chắp tay, chân thành cảm tạ nói, đa tạ Lâm thần ý điệ, tại hạ ghi nhớ. Dứt lời, Lâm Hành liền không kịp chờ đợi chuẩn bị rời đi tế thế đường, trở về Trường An. Lâm Mục vốn định khuyên hắn ăn xong điểm tâm lại đi, có thể Lâm Hành tâm hệ Chu Lãng bệnh tình, cũng không muốn lại kéo dài thêm. Cho nên chỉ có thể biện cự Lâm Mục ý tốt. Đợi cho lão mạnh cùng Điền A đại đi vào tế thế đường thời điểm, Lâm Hành sớm đã rời đi đã lâu. Nấu thuốc a. Dựa theo năm trước lệ cũ, mỗi khi gặp tuyết lớn, tế thế đường đều sẽ chịu chút đổi lạnh hạ sốt thuốc thang. Miễn phí cứu tế trong thành tên ăn mày cùng nghèo khổ bách tính, trợ giúp bọn hắn miễn ở hàn khí xâm nhập. Năm nay đã chính mình, đã một lần nữa về tới Yến Sơn thành, vậy khẳng định cũng không thể ngoại lệ. Thế là tại Lâm Mục chỉ huy hạ, lại tốn thời gian 2 canh giờ rưỡi, một nồi lớn nóng hôi hổi chén thuốc rốt cục nấu xong. Điền A đại thấy thế xung phong nhận việc, vui vẻ dẫn Giang đại lực đi ra ngoài đưa. Hắn vốn là nghèo khổ xuất thân, bây giờ lại có cứu tế người khác cơ hội, tự nhiên lộ ra phá lệ tích cực lại chăm chú. Yến Sơn thành trên đường phố, nhiều hơn rất nhiều thảo nguyên man tộc thương đội. Mà trên đường dân chúng, đối với cái này từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Đừng nhìn thảo nguyên man tộc, hàng năm đều sẽ tập kích bày rối đại ngu biến cảnh, cùng Yến quận tướng sĩ chiến trường từng tràng liều chết chém giết. Thật là đợi đến đại chiến kết thúc về sau, vẫn như cũ sẽ không ảnh hưởng song phương thương đội mậu dịch qua lại. Dù sao liền xem như quan hệ thù địch, dân chúng cuối cùng vẫn là muốn ăn cơm chống lạnh. Nhất là hàng năm mùa đông, tuyết rơi dày khắp nơi. Thảo nguyên man tộc cần qua mùa đông lương thực, Yến quận bách tính cần chống lạnh da dê cùng ăn Tết ăn thịt. Song phương thương đội ở giữa mậu dịch qua lại, cũng biết càng thêm thường xuyên. Thịt dê, tươi mới thịt dê. Da dê, tốt nhất da dê. Sữa dê, thơm ngon sữa dê. Mấy cái người mặc thảo nguyên man tộc phục sức trắng hán, đứng tại bên đường lên tiếng gào to. Hấp dẫn lấy đi ngang qua bách tính, nhao nhao tụ tập mà đến. Điền A đại vừa lúc đi ngang qua nơi đây, nghe thấy bên tai truyền đến tiếng la, cũng không nhịn được hiếu kỳ đưa tới. Ân, cái này thịt dê quả nhiên không sai. Chỉ thấy hắn quan sát một chút quầy hàng bên trên đỏ tươi non mịn thịt dê, âm thầm gật đầu. Mà kia man tộc tiểu thương ánh mắt cũng linh quang, nhạy cảm bắt được Điền A đại tiểu động tác, vội vàng nhiệt tình chào mời nói, vị đại ca này, mua chút không? Dùng bạc hoặc là lương thực đổi đều được. Đi, vậy thì mua chút. Điền A đại nghe vậy không do dự, quả quyết móc ra bạc trả tiền. Lâm Mục đối với hắn như thế chiếu cố, vậy mình cũng hẳn là có chỗ hồi báo mới là. Thế là Điền A đại trực tiếp mua nguyên một chỉ, đã xử lý tốt thịt dê. Sau đó lại để cho Giang đại lực đem thịt gánh tại trên vai, cùng một chỗ hướng phía tế thế đường phương hướng đi đến. Không bao lâu, hai người trở lại tế thế đường. Vừa mới đi vào cửa phòng, Điền A đại liền lập tức cảm giác đối diện có một cô ấm áp sóng nhiệt đánh tới. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lâm Mục lúc này đang bận cho hàng xóm chữa bệnh. Lão Mạnh thì là một bên nấu thuốc, một bên cùng Lão Lý Đầu nói chuyện phiếm. Hậu viện cũng truyền tới trận trận hài nhi tiếng khóc, trong đó còn kẹp lấy Cơ Ngô Đồng cùng Hàn Nhị Nhi yêu kiều cười. Thật tốt ta. Điền A đại không tự chủ cảm khái một câu. Lão Lý Đầu lúc này cũng trông thấy Điền A đại trở về, cười hô, A đại trở về. Nhanh, uống chén trà nóng ấm áp thân thể. Đa tạ Lý đại gia. Điền A đại tiếp nhận chén trà, cung kính nói rằng. Dứt lời lại đem chén trà đưa cho sau lưng Giang đại lực, ra hiệu nhường hắn uống trước. Người đứa nhỏ này, cảm ơn cái gì, quái kiến bên ngoài. Lão Lý Đầu cười ha hả theo Giang đại lực trên tay tiếp nhận thịt dê, ngay sau đó lại đối Lão Mạnh trêu chọc nói, Lão Mạnh, ngươi không bận rộn cùng A đại học một ít. Hai người các ngươi tuổi tác tương tự, nhưng là ngươi xem người ta nhiều hiểu lễ phép. Nào giống ngươi, cả ngày Lão Lý Lao Đầu Lý Đầu gọi, bảo ngươi thảo nguyên mọi dợ thật sự là không có gọi sai. Lão Mạnh không thèm để ý Lão Lý Đầu, trợn trắng mắt không nói gì. Chương 328, quà tặng chương 328, quà tặng ban đêm, khách sạn. Ban ngày mấy cái kia bán thịt dê ra dê tiểu phiến, tề tụ một gian trong phòng ngủ. Đang thấp giọng nói gì đó. Nghe được sao? Một người trong đó trước tiên mở miệng, đối với bên cạnh mấy vị đồng bạn dò hỏi. Mấy người khác nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có Nhất nơi hẻo lánh một người, chậm rãi giơ tay phải lên, ta bên này cũng là có chút tin tức. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức nhao nhao trông lại, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Mà người kia cũng không có giấu giếm, trầm ngâm nói rằng, ta nghe một cái mua sữa dê đại đừng nói, nàng đúng là nơi này nhìn thấy qua một đôi, tướng mạo không giống với người trung nguyên tuổi trẻ nam nữ. Chỉ là hai người kia cuối cùng đi nơi nào, nàng liền không có chú ý. Lên tiếng trước Nhất người kia nghe vậy, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vẻ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, tán dương, ngươi làm không tệ. Có tình báo này, tối thiểu nhất có thể chứng minh, chúng ta tìm kiếm phương hướng không có sai. Ngày mai liên hệ những người khác, để bọn hắn đều đến Yến Sơn Thành tiếp tục tìm hiểu. Nhất định phải tra ra hai người kia, cuối cùng chạy trốn tới chỗ nào. Là, nghe thấy người này mệnh lệnh, những người khác nhao nhao đáp lời. Trong mấy ngày kế tiếp, trong thành man tộc quầy hàng lại nhiều mấy cái. Bất quá ai cũng không có để ý, chỉ coi là năm nay man tộc thương đội tương đối chịu khó, tới nhiều mà thôi. Trong bất chi bất giác, lại là mấy ngày đã qua. Thời gian đã đi tới tháng chạp. Trên đường mấy cái kia bán thịt dê man tộc tiểu thương, vẫn đại âm thầm nghe ngóng lấy A.I.I. mộ cùng khất hổ nhi hướng đi. Tiến triển cũng 10 phần thuận lợi. Chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền theo Yến Sơn Thành bách tính trong miệng, dò thăm hai người bọn họ từng tại tế thế đường ở tạm tin tức. Thế là, mấy người này man tộc tiểu phiến quầy hàng, lại tại Lạng Yên ở giữa hướng phía tế thế đường phương hướng dựa sát vào một chút. Dự định trước tiên ở phụ cận quan sát chút thời gian, lại ra tay ép hỏi kia hai cái tây vực người hạ lạc. Chỉ tiếc, bọn hắn tự cho là thần không biết quỷ không hay. Thật tình không biết lại sớm đã đưa tới lão mạnh cùng cơ Ngô Đồng chú ý Ngô Đồng cô nương, mấy cái kia man tộc người, có vẻ như kẻ đến không thiện a. Một ngày này, lão mạnh một bên ở trong viện trẻ tuổi, một bên nhỏ giọng nhắc nhở hỏi, có cần hay không ta đem bọn hắn đuổi đi. Không cần cơ Ngô Đồng lắc đầu, nhẹ giọng cười một tiếng, ta biết đại khái bọn hắn là tới làm gì, mà ta cũng đúng lúc có vấn đề, mong muốn hỏi một chút bọn hắn, cho nên dứt khoát liền đợi đến bọn hắn động thủ trước a. Lão mạnh nghe vậy liếc qua cơ Ngô Đồng, gặp nàng vẻ mặt tự nhiên, lạnh nhạt vô cùng, cũng liền yên lòng. Cơ Ngô Đồng võ công hoàn toàn không kém chính mình, nàng đã nói không có việc gì, đó phải là không sao. Mà mấy cái kia man tộc tiểu phiến cũng coi như cẩn thận, bảo trì bình thản. Một mực tại tế thế đường phụ cận, quan sát trọn vẹn năm ngày, mới rốt cục quyết định ra tay. Đương nhiên ở trong đó còn có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ mang tới thịt dê cùng da dê đẳng hóa thành phẩm, đã bán sạch. Nếu là lại không động thủ, bọn hắn cũng không có lý do tiếp tục tại Yến Sơn Thành lưu lại. Lại có nửa tháng lại qua Tết, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Lâm Mục ngồi cổng, nhìn qua trên đường phố đã bắt đầu bán đồ Tết quầy hàng, nhịn không được cảm khái nói. Cơ Ngô Đồng ngồi Lâm Mục đối diện, đi theo phụ họa, đúng vậy à, trôi qua thật là nhanh lúc nói chuyện, khỏe miệng của nàng cũng không nhịn được lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười. Trong thoáng chốc, mình đã đi vào tế thế đường 4 năm. Nhưng mà mỗi khi nàng hồi tưởng lại, ngay từ đầu cùng Lâm Mục trùng phùng lúc tình hình. Chuyện này liền phảng phất phát sinh ở giống như hôm qua, trong đầu vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Hoặc là nói, mình cùng Lâm Mục ở chung lúc mỗi một cái trong nháy mắt, nàng đều một mực ghi tạc đáy lòng. Năm nay nhiều mua một chút đồ Tết ta, đem tế thế đường thật tốt bố trí một chút. Lúc này, Lâm Mục lại đột nhiên mở miệng, đối với Cơ Ngô Đồng cười nói, dù sao trong nhà sinh sôi nảy nở, đáng ra chúc mừng một chút. Ân Cơ Ngô Đồng nhẹ gật đầu, không quên nhắc nhở, còn nhiều hơn chuẩn bị một chút hồng bao. Nhất là cho Mạnh Hoài, nhất định không thể keo kiệt nương tử nói là. Còn có đưa cho hàng xóm láng giềng quà tặng, cũng không thể quên Cơ Ngô Đồng nói tiếp. Lúc trước mỗi khi ngày lễ ngày Tết thời điểm, những chuyện này đều là nàng đến phụ trách. Chỉ có điều năm nay nàng đội vàng chiếu cố Lâm Tiêu cùng Lâm Tường, cho nên chỉ có thể giao cho Lâm Mục trên đầu. Được thôi được thôi. Lâm Mục bất đắc dĩ thở dài, hơi có chút không tình nguyện đáp ứng chuyện này. Hắn thấy, đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi tặng lễ, xa so với ngồi công đường xử án chữa bệnh muốn phiền toái được nhiều. Nhất là vừa nghĩ tới còn muốn đi cổ gia, càng làm cho hắn bực bội đến cực điểm. Những năm gần đây, cổ gia mặc dù bởi vì cổ Nguyệt Linh từ hôn nguyên nhân, cùng tế thế đường qua lại ít đi rất nhiều, nhưng là mỗi khi lúc sau Tết, cổ Minh vẫn như cũ sẽ mang chút quà tặng đến đây bái phỏng. Cơ Ngô Đồng cũng là tặng lễ đáp lại. Là người, cũng không thể quá mức hẹp hòi. Cũng may chọn mua đồ Tết cùng quà tặng sự tình, không cần đến Lâm Mục quan tâm, cứ việc giao cho Điền Á Đại đi làm liền có thể. Phanh ba, pháo nổ vang, cắt ngang Lâm Mục suy nghĩ lung tung. Trên đường mấy cái hài đồng lẫn nhau truy đuổi, phát ra từng đợt tiếng cười thanh thúy. Tiếp qua mấy năm, Tiêu Nhi cùng Tương Nhi cũng có thể chơi như vậy náo loạn a. Lâm Mục quay đầu nhìn về phía trong trứng nước hai đứa bé, trên mặt một lần nữa toát ra nụ cười. Trở thành phụ thân về sau, nhìn thấy bất cứ chuyện gì, hắn tiểu gì cũng sẽ không tự chủ nghĩ đến con của mình trên thân. Cơ Ngô Đồng không nói gì, chỉ là ánh mắt biến càng phát ra dịu dàng. Tiêu Nhi cùng Tương Nhi, nếu như không khóc lời nói, vẫn là thật đáng yêu. Ngày thứ hai sáng sớm, Cơ Ngô Đồng đầu tiên là cho tế thế đường tất cả mọi người phát hồng bao. Lại nhìn xem Lâm Mục đem từng dương quà tặng mang lên mướn được xe ngựa, lập tức cẩn thận dặn dò, "Phu quân, lần này cần tặng đồ vật không ít, ngươi có thể nhất định phải chú ý, không cần đưa nhầm người, yên tâm đi." Lâm Mục vỗ vỗ bộ ngực, cười bảo đảm nói, "Ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Còn có, hôm nay ta khả năng trở về tương đối trễ, ngươi nếu là vây lại, liền dẫn bọn nhỏ trước tiên ngủ đi." Ta đã biết. Cơ Ngô Đồng cười mỉm gật đầu đáp lời. Cáo biệt nương tử, Lâm Mục cùng Điền A Đại cưỡi ngựa xe, vội vã hướng phía góc đường đi đến. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, hôm nay thà rằng vất vả một chút, cũng muốn trong vòng một ngày đem những này ăn Tết quà tặng toàn bộ đưa xong, miễn cho ngày mai lại tiếp tục dày vò. Mà cái này tặng lễ nhà thứ nhất, chính là Lâm Mục không nguyện ý nhất đi cổ gia, nhưng lại không thể không đi. Sau một lát, xe ngựa dừng ở cổ gia trước cửa. Lấy cổ Mạc Thiên tại Yến Sơn Thành danh vọng, đến đây tặng lễ người nối liền không dứt. cộng gã sai vật càng là buôn tẩu không ngừng, nên đón mang đến. Sau khi bọn hắn tại nhìn thấy Lâm Mục xuống xe ngựa về sau, cứ việc trong lòng ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lập tức bỏ xuống cái khác quý khách, dẫn đầu hướng phía Lâm Mục nên đón. Lâm thần y thì, ngài thật đúng là khách quý ít gặp, đã lâu không gặp a. Lâm Mục cười một tiếng, tiếp lấy hỏi ngược lại, cổ tiền bối ở nhà không? Nghe thấy Lâm Mục đối nhà mình lão gia kia hơi có vẻ xa lánh xưng hô, cổ phủ quản gia yên lặng thở dài, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Lão gia ở nhà, Lâm thần y mời đi theo ta a. Chương 329, dáng vẻ giàn mua chương 329, dáng vẻ giàn mua tại cổ phủ quản gia dẫn đường hạng, Lâm Mục cùng Điền A đại sách theo quà tặng, một đường ghé qua. Nhìn qua hai bên đường, những này hơi có vẻ quen thuộc kiến trúc, Lâm Mục trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Tòa phủ đệ này, chính mình cũng đã vài chục năm không có tới a. Nhớ ngày đó cổ phủ vừa mới xây thành lúc, hắn còn cùng Cổ Minh ở chỗ này cùng một chỗ luyện võ qua, đã từng dạy bảo qua Cổ Nguyệt Linh đứng trung bình tấn. Càng là cùng lão quán chủ cùng một chỗ, tham gia qua cổ phủ gia yến. Nhoáng một cái hơn 10 năm đã qua, giờ phút này lại sớm đã cảnh còn người mất. Một bên khác, Cổ Mạc Thiên cũng trong phủ hạ nhân bẩm báo hạ, trước một bước biết được Lâm Mục đến tin tức. Nghe vậy vội vàng lui khách nhân khác, dẫn Cổ Minh cùng nhau đến đây đón lấy. Lâm Mục hiền chất, đã lâu không gặp. Song phương trên đường gặp nhau về sau, Cổ Mạc Thiên trước tiên mở miệng, cười cùng Lâm Mục chào hỏi. Lâm Mục cũng rất cung kính chắp tay hành lễ, xoay người cười nói, gặp qua cổ tiền bối. Ai? Nghe thấy Lâm Mục đối với mình xưng hô, Cổ Mạc Thiên sửng sốt một chút, lập tức vẻ mặt lại khôi phục như thường. Nhưng là đáy lòng thất lạc, vẫn như cũng là không thể tránh được. Trước kia Lâm Mục thật là đều gọi chính mình là cổ thúc. Đứng ở chỗ này làm gì? Đi đi đi, chúng ta vào nhà lại nói, vừa uống trà bên cạnh trò chuyện. Cổ Minh thấy thế, ở một bên vội vàng treo lên giảng hòa, đưa tay nắm ở Lâm Mục bả vai, thân mật cười nói, ta vốn đang dự định hôm nay đi xem ngươi, không nghĩ tới ngươi tới trước. Nếu không nói chúng ta là bằng hữu đâu, ha 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 ha. Lâm Mục cũng rất cho Cổ Minh mặt mũi, phối hợp với Hàn Nguyên vài câu, ngay sau đó lại hiếu kỳ hỏi, Giá Hạc đại sư không có cùng ngươi tới sao? So với Cổ Mạc Thiên, Lâm Mục càng muốn cùng hơn Giá Hạc hòa thượng nhiều lời nói chuyện. Đây cũng không phải hắn ghi hận Cổ Mạc Thiên, chẳng qua là cảm thấy cùng đối phương ở chung quá mức xấu hổ mà thôi. Mà nghe thấy Lâm Mục hỏi sư phụ của mình, Cổ Minh hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn, kích động giải thích nói, sư phụ hắn đoạn thời gian trước đột phá cảnh giới, bây giờ đã là nhất phẩm võ giả, hiện tại đang bận củng cố tu vi, cho nên không đến Yến Sơn Thành. Hóa ra là dạng này. Lâm Mục nhẹ gật đầu, chân tâm là Giá Hạc hòa thượng cảm thấy cao hứng. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi vào cổ gia đại điện ngồi xuống. Bên cạnh nha hoàn vội vàng châm trà kính tặng, hầu hạ tả hữu. Một chén nước trà vào trong bụng, Cổ Mạc Thiên cũng quan sát tỉ mỉ Lâm Mục một lần, không khỏi cảm khái nói rằng, hiền chất, ngươi thành thục rất nhiều, Lâm tiền bối nếu là có thể trông thấy bộ dáng bây giờ của ngươi, nhất định sẽ hết sức vui mừng. Dù sao đã làm cha đi. Lâm Mục cười cười, ánh mắt lại không tự kìm hãm được nhìn về phía Cổ Mạc Thiên kia tóc trắng thơ. Hồi tưởng lại năm trước, Cơ Ngô Đồng liền từng tự nhủ qua, Cổ Mạc Thiên già đi rất nhiều. Ngay lúc đó Lâm Mục còn lơ đễnh, cảm thấy dựa theo Cổ Mạc Thiên niên kỷ mà nói, coi như hắn già mua mấy phần, cũng đơn giản chỉ là không đang tăng lên năm mà thôi. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn thế mà đã cao tuổi đến tận đây. Đây không phải trên thân thể già yếu, mà là đã mất đi tinh khí thần, từ đó lộ ra dáng vẻ nặng nề. Ngay tiếp theo thân thể, có lẽ đều đã xảy ra vấn đề. Cổ tiên bối, còn mời bảo trọng thân thể. Lâm Mục miệng ngập ngừng, cuối cùng nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ. Hai người vài chục năm không thấy, hắn cũng không muốn lần sau gặp mặt, là tại Cổ Mạc Thiên tang lễ bên trên. Hiền chất chớ buồn, ta không sao. Cổ Mạc Thiên biết, Lâm Mục đã nhìn ra thân thể của mình vấn đề, nhưng vẫn là ra vẻ vô sự khoát tay áo, nói sang chuyện khác hỏi, con của ngươi thế nào? Ta nghe nói là Long Phượng Thai. Thật sự là thật đáng mừng, bọn hắn tên gọi là gì? Nhi tử gọi Lâm Tiêu, nữ nhi gọi Lâm Tương, đều tinh nghịch rất. Nhắc lên chính mình một đôi nhi nữ, Lâm Mục trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhìn Cổ Mạc Thiên càng là hâm mộ, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói, ngày sau nếu có cơ hội, không ngại cùng một chỗ ôm đến để cho ta nhìn xem. Ân. Lâm Mục nhẹ gật đầu. Bất quá là không là thật bằng lòng, ai cũng không nói chắc được. Bởi vì đằng sau còn có thật nhiều nhà quà tặng muốn đưa, cho nên Lâm Mục cũng không tại cổ phủ chờ lâu. Chỉ là cùng Cổ Mạc Thiên cùng Cổ Minh hai người, tùy ý nói một hồi, liền đứng dậy cáo tử. Cổ gia phụ tử tự nhiên là liên tục giữ lại, mong muốn nhường Lâm Mục tại phủ thượng cơm nước xong xuôi lại đi. Nhưng mà Lâm Mục cũng là cự tuyệt cực kỳ dứt khoát. Nói đùa cái gì? Chỉ là trò chuyện như thế một hồi, chính mình liền đã lung túng ngón chân chụp điện. Nếu là ở lại chỗ này nữa ăn cơm, vậy còn không đến móc ra ba phòng ngủ một phòng khách đến. Bởi vậy bất luận Cổ Mạc Thiên như thế nào thuyết phục, Lâm Mục vẫn như cũ không hề lay động, kiên trì dẫn Điền A Đại lái xe rời đi. Hâu ngồi vào xe ngựa, Lâm Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người vẻ mặt có chút mệt mỏi, ngồi dựa vào cửa khoang xe trên bảng. Mà ngay tại lái xe Điền A Đại, nghe thấy Lâm Mục thở dài âm thanh, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Hắn nhìn ra được, từ khi Lâm Mục đi vào cổ gia phủ đệ, không đúng, là đi đến cổ cửa phủ. Lâm Mục cả người liền đã thẳng băng thân thể, lộ ra cực kỳ có gấp. Chẳng qua là lúc đó loại tình huống kia, Điền A Đại cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này vừa bạn có cơ hội, hắn liền không còn nhẫn lại, hiếu kỳ hỏi thăm lên tiếng, Lâm thần ý đi, ngươi cùng cái này cổ gia có thù sao? Ta nhìn ngươi có vẻ giống như không nghĩ tới đến, nhưng là lại không phải đến không thể. Vậy cũng là chuyện đã qua. Nghe thấy Điền A Đại lời nói, Lâm Mục cũng không có giấu giếm. Đem lúc trước cổ gia cùng tế thế đường ở giữa giao tình, đại khái nói một lần. Ngược lại coi như hắn không nói, Điền A Đại cũng có thể theo lão mạnh cùng lao lý đầu miệng bên trong hỏi ra. Nhất là lao lý đầu, cái kia há mồm một chút giữ cửa không có. nếu để cho lão Lý đầu nói về mình bị từ hôn sự tình, không chừng sẽ nói thành cái dạng gì. Lão giả kia làm tặc quả thực chính là lãng phí, không đi thuyết thư thật sự là đáng tiếc. Kế tiếp, Lâm Mục lại đi 10 cái, cùng tế thế đường quan hệ hơi tốt người ta bái phỏng. Những người này đều là thợ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên trưởng bối. Lâm Mục tự nhiên muốn chủ đáo, không thể rơi xuống. Mà đợi đến hắn đưa xong cuối cùng một nhà, cũng ở đằng kia nhà sau khi cơm nước xong, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Nghe bên tai truyền đến phu canh gõ tiếng chiên vang, Lâm Mục lúc này mới phát giác, thì ra đã là giờ hợi. May mắn Yến Sơn Thành không có cấm đi lại ban đêm, nếu không, hắn cùng Điền A Đại chỉ sợ liền tế thế đường đều không thể quay về. Hôm nay vất vả, chúng ta trở về đi. Lần nữa ngồi lên xe ngựa, Lâm Mục cười vô Điền A Đại bà bay. Điền A Đại nghe vậy, nét miệng nói dân nói, cái này kêu cái gì vất vả, so với trồng hoa màu cùng kéo thuyền, đây quả thực là tại hưởng phúc. Cùng lúc đó, tế thế đường hậu viện, Cơ Ngô Đồng vừa mới đem hai đứa bé dỗ ngủ, giờ phút này đang nướng lô hỏa, vẻ mặt lo lắng ngồi xong biên. Cũng không biết phu quân lúc nào thời điểm trở về, có hay không ăn cơm, có thể hay không lạnh. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng ngáp một cái, nhịn không được nói một mình. Sau một lúc lâu, vì làm dịu buồn ngủ, nàng lại từ từ đứng dậy, tại trên lò ngồi một mình nước nóng, dự định cua chút trà xanh giải buồn. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, đỉnh đầu của nàng đỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân vang. Trong viện cũng có mấy đạo tiếng bước chân leo tường rơi xuống đất. Cơ Ngô Đồng lông mày trong nháy mắt nhăn lại, trong ánh mắt mang theo một tia không vui, hết lần này tới lần khác đuổi tại lúc này độc thủ, không biết rõ đem tiểu hài tử dỗ ngủ, có nhiều phiền phải sao. Chương 330, ngươi đoán chương 330, ngươi đoán đối với trên nóc nhà bọn này khách không mời mà đến thân phận, Cơ Ngô Đồng trong lòng đã có chỗ suy đoán. Ngoại trừ kia tại tế thế đường giám thị nửa tháng man tộc tiểu thương, còn có thể là ai? Mà phản ứng của nàng cũng không chậm. Khi nghe thấy nóc nhà tiếng vang trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền nhẹ nhàng thổi vang huýt sáo. Đem giờ phút này đang xoay quanh tại trên xà nhà, ngủ đông tiểu hắc cùng tiểu hồng tỉnh lại. Bảo vệ tốt Tiêu Nhi cùng Tương Nhi. Chỉ thấy Cơ Ngô Đồng chỉ trên giường nhi tử cùng nữ nhi, nhẹ giọng dặn dò. Một giây sau, tiểu hắc cùng tiểu hồng cũng giống như nghe hiểu Cơ Ngô Đồng lời nói. Tê tê phun lưỡi, theo trên cây cổ xoay quanh mà xuống, cuối cùng ghé vào trên giường. Cơ Ngô Đồng thấy thế, khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, hướng về phía tiểu hắc cùng tiểu hồng giơ ngón tay cái lên, thật ngoan dứt lời, nàng lại từ trên tường gỡ xuống lạnh nhân kiếm, phi thân xông ra phòng ngủ. Hơn một năm không cùng người giao thủ, nàng vừa bận có chút ngứa tay. Các ngươi hạng giá áo túi cơm, thế mà cũng dám ban đêm xông vào tế thế đường, cho ta nhận lấy cái chết. Lười nhắc hỏi thăm đám người này mục đích, Cơ Ngô Đồng đi vào trong viện rút kiếm liền đâm. Mà mấy cái kia man tộc tiểu thương cũng không nghĩ đến cái này phu nhân xinh đẹp như thế chi hung. Bất ngờ không đề phòng, một người dẫn đầu trúng chiêu, vẹn vẹn cùng Cơ Ngô Đồng giao thủ hai chiêu, liền bị nàng một cước đá vào trên cằm, bay ngược mà đi, miệng bên trong còn phun ra một ngụm sen lẫn răng máu tươi. Mấy người khác thấy thế cũng không còn khách khí, nhao nhao giơ lên trong tay loan đao, hướng phía Cơ Ngô Đồng đánh tới. Mà ở mấy người kia bao bọc phía dưới, Cơ Ngô Đồng trên mặt lại không có chút nào bối rối chi sắc, trong tay lạnh nhánh kiếm quang lấp lóe, giống như du long, lại bằng vào sức một mình đem mấy người toàn bộ áp chế. Liền chút bản lãnh này sao? Lại là một kiếm đâm ra, đem trước mắt man tộc tiểu phiến ngực xuyên thủng. Cơ Ngô Đồng trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vẻ vẻ thất vọng. Nàng đã sớm đoán được bọn này man tộc người là vì A Y Lệ Mộ cùng Khất Hổ Nhi mà đến. Chỉ là như vậy thô ráp võ nghệ, đừng nói là cùng mình giao thủ, đoán chừng ngay cả Khất Hổ Nhi đều đánh không lại a. Nghĩ tới đây, Cơ Ngô Đồng ánh mắt nhìn về phía cái kia duy nhất không có xuất thủ man tộc Tráng Hán, vẻ mặt đều là khiêu khích. Người nữ nhân này đừng muốn cản rỡ. Kia man tộc Tráng Hán vốn là mồ hôi thác bạt đang cận vệ, tại trên thảo nguyên chưa từng nhận qua nữ tử khinh thị. Giờ phút này trông thấy Cơ Ngô Đồng khiêu khích ánh mắt, lập tức giận không tìm được, cũng rốt cục không còn khoanh tay đứng nhìn. Chỉ thấy hắn rút ra bên hông loan đao, nhảy lên thật cao lại đột nhiên đánh xuống. Cái này thế đại lực trầm một kích, nếu là chính diện trúng đích, đừng nói là Cơ Ngô Đồng, liền xem như lại thêm một thất chiến mã, chỉ sợ đều muốn bị một phân thành hai. Cơ Ngô Đồng tự nhiên nhìn ra ở trong đó nguy cơ, mà lạnh nhánh kiếm mặc dù sắc bén, nhưng cũng kinh bạc, giống nhau không cách nào ngăn cản man tộc Tráng Hán trọng bổ. Thế là Cơ Ngô Đồng không có lựa chọn đón đỡ chiêu này, chỉ là có chút nghiêng người tránh thoát. Ngay sau đó lại lấn người tiến lên, trong tay lạnh nhánh lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, nghiêng bên trên vẩy một cái. Chưa từng nghĩ cái này man tộc Tráng Hán nhìn như công kền, động tác lại dị thường nhanh nhẹn. Một cái bước xa bước ra triệt thoái phía sau, nhẹ nhõm kéo ra cùng Cơ Ngô Đồng ở giữa khoảng cách. Nữ nhân này khó đối phó. Đơn giản thăm dò một chiêu sau, man tộc Tráng Hán trên mặt biểu lộ cũng không giống ngay từ đầu như vậy nhẹ nhõm. Cơ Ngô Đồng biểu lộ cũng là không có thay đổi gì, từ đầu đến cuối bình tĩnh như thường. Nhất phẩm cũng không tính yếu đi. Bất quá, vẫn là tốc chiến tốc thắng a, miễn cho một hồi phu quân trở về, lại đối ta thuyết giáo. Cơ Ngô Đồng nghĩ đến một khi Lâm Mục trở về, biết được chính mình đặt mình vào nguy hiểm, tất nhiên sẽ đại phát tính tình. Cho nên vẫn là nhanh chóng kết thúc trận này đánh nhau vi diệu. Một bên khác, kia man tộc Tráng Hán giống nhau nghĩ đến tốc chiến tốc thắng, thế là liền đối với đồng bạn la lớn, cùng tiến lên, trước bắt giữ nữ nhân này lại nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái khác mấy tên man tộc tiểu thương lập tức tiến lên. Từ trước sau tả hữu từng cái phương hướng, hướng phía Cơ Ngô Đồng giáp công mà tới. Cơ Ngô Đồng không chút hoang mang, vận chuyển trong đan điện lực, một kiếm chém ngang. Nội lực hùng hậu lập tức theo lưỡi kiếm bộc phát ra. Trong chốc lát, từng tiếng sắt thép va chạm giòn vang vọng toàn bộ hậu viện. Lúc này lại nhìn đám kia man tộc tiểu thương, trong tay bọn họ loan đao đã ứng thanh mà đứt. Mỗi người trước ngực cũng riêng phần mình bị chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Nhao nhao thổ huyết trở ra. Chạy đi đâu? Cơ Ngô Đồng cười lạnh một tiếng, chạy như bay theo sát mà lên. Trong nháy mắt đã chém giết mấy tên tập nhân. Kia man tộc tráng hán muốn tiến lên ngăn cản, đã thấy Cơ Ngô Đồng tay trái cong ngón đúng ra. Một đạo vô hình nội lực kinh khí đột nhiên bắn ra, phi tốc lướt qua không khí, phát ra một hồi bén nhọn còi huýt. Man tộc tráng hán mặc dù không có thấy rõ Cơ Ngô Đồng chiêu thức, nhưng là thời khắc sinh tử nhạy cảm trực giác, vẫn là nhường hắn theo bản năng ngang qua loan đao, ngăn khuất trước người mình. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy chính mình loan đao như gặp phải trọng kích, toàn bộ cánh tay càng là tê dại không ngừng, kịch liệt đau nhức không ngừng lan tràn, làm hắn cả khuôn mặt đều đang đau khổ phía dưới bóp méo mấy phần. Lại nhìn trong tay loan đao, đã bị Cơ Ngô Đồng nội lực đánh ra một cái to lớn hố sâu. Cái này, làm sao có thể? Man tộc tráng hán trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Mạnh mẽ như vậy nội lực, cho dù hắn là nhất phẩm cảnh giới, cũng tự nhận là không cách nào làm được. Chẳng lẽ nói, trước mặt cái này mỹ mạo nữ tử võ công cảnh giới đã vượt qua nhất phẩm không thành? Đây chẳng phải là tông sư? Man tộc tráng hán lắc đầu, không thể tin được chính mình suy đoán. Mà liên tại hắn ngây người trong khoảng thời gian này, Cơ Ngô Đồng đã như chém dưa thái rau giống như, đem những cái kia thụ thương man tộc tiểu thương toàn bộ chu sát. Chỉ còn lại man tộc tráng hán một người, ngây ngốc đứng ở trong viện. Kế tiếp chính là ngươi. Cơ Ngô Đồng tại một cái man tộc tiểu thương trên quần áo, lau lau rồi một chút dính đầy máu tươi lưỡi kiếm, lập tức cười mỉm nói. Nhưng mà nghe thấy Cơ Ngô Đồng tiếng cười, man tộc tráng hán chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Nhưng hắn không nhịn được dùng mình một cái. Hắn cũng không sợ chết, thế nhưng lại không muốn chết không minh bạch. Ngươi là tông sư sao? Man tộc tráng hán thanh âm run run rẩy rẩy mà hỏi. Ngươi đoán? Cơ Ngô Đồng cười duyên một tiếng, không có trực tiếp trả lời. Man tộc tráng hán nghe vậy, trong nháy mắt tức hổn hển. Cả người cũng không biết từ nơi nào đạt được dũng khí, thế mà vung vậy trong tay bị hao tổn loan đao, lần nữa chủ động hướng phía Cơ Ngô Đồng bộ tới. Thật là tại có người hỗ trợ tình huống hạ, hắn còn không phải Cơ Ngô Đồng đối thủ. Huống chi là một đối một đơn đả độc đấu. Chỉ nghe thấy lại là một đạo sắt thép va chạm âm thanh ở trong viện vang lên. Cơ Ngô Đồng tay mắt lanh lẹ, nhìn chuẩn man tộc tráng hán loan đao trong tay điểm yếu, một kiếm đâm ra. Thoáng chốc đem chuôi này tinh thiết chế tạo loan đao một phân thành hai. Ngay sau đó lại rút kiếm chằm xuống, đem man tộc tráng hán cầm đao tay phải chặt đứt. Cuối cùng, nàng lại vung ra nhẹ nhàng một trường, thẳng đến đối phương ngực. Man tộc tráng hán tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cố nén cánh tay phải kịch liệt đau nhức, giống nhau nâng lên tay trái đối lập. Giờ phút này, hắn rốt cục khẳng định chính mình nội tâm suy đoán. Trước mặt mỹ mạo nữ tử, chính là tông sư không nghi ngờ gì. Phốc, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra, man tộc tráng hán lập tức bay ngược mà đi, trùng điệp quẳng xuống đất. Chương 331, người đàn bà chữa ngốc 3 năm. Chương 331, người đàn bà chữa ngốc 3 năm. Thật sự là không thú vị, Cơ Ngô Đồng chỉ dùng 3 chiêu, liền đem man tộc tráng hán nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng trong lòng không có vẻ hưng phấn, chỉ cảm thấy thắng được có chút quá mức đơn giản. Nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lâm Mục không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ trở về, nàng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Cũng may cũng đánh một hồi, xem như để cho mình hoạt động một phen gân cốt. Đường giả bộ chết, kế tiếp ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì? Cơ Ngô Đồng liếc qua nằm dưới đất man tộc tráng hán, mở miệng hỏi, người tên là gì? Ta gọi Mục Tính Toán, không quan trọng, ngậm miệng a. Không chờ man tộc tráng hán nói ra tên của mình, Cơ Ngô Đồng lại khoát tay áo, không nhịn được cắt ngang. Khí man tộc tráng hán lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đã lớn như vậy, đều chưa hề nhận qua làm nhục như vậy. Nhưng mà Cơ Ngô Đồng cũng không để ý tới man tộc tráng hán ý nghĩ, chỉ là tự mình một lần nữa hỏi, các ngươi những người này đi vào Yến Sơn Thành, mục đích là cái gì? Lại tại sao lại đối thế thế đường ra tay? Hừ. Lần này, man tộc tráng hán không nói gì, chỉ là quật cường nghiêng đầu đi, hừ lạnh một tiếng. Dùng cái này biểu thị lấy chính mình cốt khí cùng bất mãn. Cơ Ngô Đồng thấy thế ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém xuống, tại man tộc tráng hán trên mặt vạch ra một đạo vết kiếm. Một giây sau, máu tươi liền theo vết kiếm cùng sợi râu, tí tách rơi xuống, nhuộm dần man tộc tráng hán bất áo. Đừng cho mặt không muốn mặt. Cơ Ngô Đồng lạnh giọng cảnh cáo. Man tộc tráng hán nhưng như cũng không hề lay động, duỗi cổ khiêu khích hô, thử. Có bản lĩnh liền giết ta. Ở trước mặt ta chàng kiên cường. Cơ Ngô Đồng nghe vậy nhếch miệng, đem ngón tay bóp rát băng rung động. Đang muốn động thủ cho gia hỏa này một chút giáo huấn. Bất quá nghĩ lại, nàng lại bỏ đi ý nghĩ này. Giờ phút này trong phòng ngủ, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương đang ngủ say. Nếu là mình ra tay quá ác, nhường cái này man tộc tráng hán tiếng kêu rên liên hồi, khẳng định sẽ đánh thức hai đứa bé này. Từ khi trở thành mẫu thân, nàng khó tránh khỏi nhiều chút lo lắng cùng uy hiếp. Còn có hàng xóm láng giềng, chỉ sợ cũng phải bị thanh âm bừng tỉnh, tới hỏi thăm. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, Cơ Ngô Đồng liền lấy cái này man tộc tráng hán không có biện pháp. Chỉ thấy nàng hướng về phía cửa sau phương hướng, từ lạnh một tiếng nói, đừng lẩn trốn nữa, ra đi à. Nghe thấy Cơ Ngô Đồng thanh âm, thế thế đường cửa sau cái khác quán trà trưởng quỹ, cười đùa chậm rãi đi ra. Lại vội vàng hướng lấy Cơ Ngô Đồng giải thích nói, thánh nữ chớ trách, tại hạ chỉ là không muốn đánh quấy rầy ngài hào hứng, cho nên mới không có hỗ trợ. Kỳ thật sớm tại Cơ Ngô Đồng cùng bọn này man tộc người động thủ thời điểm, hắn liền chú ý tới tình huống nơi này. Nhưng mà từ đối với Cơ Ngô Đồng tín nhiệm, cũng sợ Cơ Ngô Đồng trách tội, bởi vậy cũng không tùy ý nhúng tay. Chỉ là yên lặng trốn ở y quán cửa sau, chờ đợi mệnh lệnh. Tính ngươi còn có chút nhãn lực. Đối với quán trà trưởng quý cách làm, Cơ Ngô Đồng cũng nhẹ gật đầu, biểu thị tán thưởng. Lập tức lại chỉ vào man tộc trắng hán, cùng đầy đất man tộc tiểu thương thi thể, nói rằng, phái người đem nơi này thu thập một chút. Sau đó đem giá hỏa này đưa đến ngươi nơi đó, thẩm ra lai lịch của bọn hắn cùng mục đích. Tuân mệnh. Quán trà trưởng quỹ chắp tay đáp lời. Động tác của hắn rất nhanh, không cần một lát, cũng đã đem tế thế đường hậu viện thanh lý không còn. Thậm chí liền trên đất vết máu, cũng hòa với tuyết nước lau sạch sẽ. Mà liền tại hắn rời đi không lâu, Lâm Mục cũng rốt cục nhờ ánh trăng về tới tế thế đường. Vừa mới bước vào hậu viện, hắn liền không tự chủ nhún nhún cái mũi, chân mày hơi nhíu lại. Cơ Ngô Đồng nghe thấy Lâm Mục tiếng bước chân, lúc này cũng vừa lúc đi ra cửa phòng, thấy thế giọng dịu dàng cười hỏi, "Phu quân trở về có mệt hay không? Có muốn hay không ta cho ngươi đốt điểm nước nóng, phao phao cước?" Lâm Mục trông thấy nương tử nụ cười kia chuyển khuôn mặt, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống, âm thầm thở dài một hơi, "Không, có việc gì liền tốt, không cần làm phiền nương tử, chúng ta đi nấu nước liền tốt." "Ấn vậy ta đi ngủ." Cơ Ngô Đồng ngáp một cái, làm bộ nói, "Đợi ngươi lâu như vậy, người ta đã sớm vây được không được, là chờ chúng ta, vẫn là cùng người giao thủ mệnh." Lâm Mục cười ha ha, hỏi ngược lại, "Nói một chút đi, buổi tối hôm nay xảy ra chuyện gì? Phu quân ngươi đang nói cái gì nha? Ta thế nào nghe không hiểu?" Cơ Ngô Đồng nháy nháy mắt, ra vẻ không hiểu. "Ít đến." Lâm Mục hừ một tiếng, không lưu tình chút nào tiết lộ Cơ Ngô Đồng hoang luôn, "Ta cái này cái mũi so chó đều linh, ngươi cảm thấy ta sẽ ngửi không thấy, nặng như vậy mùi máu tươi sao? Đừng lừa phỉnh ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Ai nha, Cơ Ngô Đồng thấy không tránh thoát, đành phải tiến lên kéo lại Lâm Mục cánh tay, nũng nịu dường như cười nói, "Nhìn ngươi cái này vội vã cuốn cuồng bộ dáng, hù chết người ta nói, ta nói còn không được, đi 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 đi, chúng ta vào nhà trước, ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi." Dứt lời, Cơ Ngô Đồng cưỡng ép lôi kéo Lâm Mục đi trở về phòng ngủ. Sau đó một bên pha trà, một bên đem mấy cái kia man tộc tiểu thương xâm nhập tế thế đường sự tình nói ra. Bất quá nàng lại che giấu, mình cùng mấy cái kia man tộc tiểu thương giao thủ sự tình, chỉ nói là giấu ở đối diện trong quán trà ma giáo trưởng lão kịp thời ra tay, thay nàng giải quyết những người này. Hóa ra là dạng này. Lâm Mục nghe xong Cơ Ngô Đồng giảng thuật, bừng tỉnh hiểu ra. Trong lòng cũng không khỏi có chút tự trách, đều do chính mình cả ngày phía trước đường, bề bộn nhiều việc trị bệnh cứu người. Đến mức tế thế đường phụ cận xuất hiện nhiều như vậy tập nhân, đều không có chút nào phát giác. Xem ra sau này lúc không có chuyện gì làm, chính mình cũng hẳn là thêm ra đi đi một chút, mà không phải tại trên ghế xích đu một có gắp, lười biếng đi ngủ. Về phần Cơ Ngô Đồng trong lời nói lỗ thủng, hắn cũng lười lại đi truy cứu. Bởi vì theo Lâm Mục biết, tế thế đường đối diện cái tia quán trà trưởng quỹ, chỉ có nhị phẩm cảnh giới. Mà Thảo Nguyên Man tộc dám phái người theo đuổi cha Ai Yệ Mộ cùng Khất Hổ Nhi tung tích, cái này giải thích rõ tặc nhân bên trong nhất định có thể đánh bại Khất Hổ Nhi cao thủ, hoặc là mấy cái nhị phẩm, hoặc là nhất phẩm. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, đều không phải là kia quán trà trưởng quỹ có khả năng ứng đối. Cơ Ngô Đồng nói nàng chính mình không có ra tay, đồ đần mới tin. Thật chẳng lẽ là người đàn bà chưa ngốc 3 năm? Đương tử trước kia có thể tuyệt đối nói không nên lời như vậy trăm ngàn chỗ hở nói láo. Lâm Mục đánh giá Cơ Ngô Đồng một cái, trong thần sắc tràn đầy hồ nghi. Ngươi đây là ánh mắt gì? Vì cái gì nhìn ta như vậy? Cơ Ngô Đồng nhạy cảm bắt được Lâm Mục ánh mắt, nhíu mày hỏi lại. Nàng luôn cảm giác Lâm Mục ánh mắt có chút không có hảo ý nào, có cái gì ánh mắt? Ngươi nhìn lầm. Lâm Mục đương nhiên sẽ không thừa nhận, đưa tay nắm ở Cơ Ngô Đồng bả vai, làm gián đoạn nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ. Nếu như trò chuyện tiếp đi xuống, trời đều đã sáng. Người Cơ Ngô Đồng không tin, đang chuẩn bị mở miệng hỏi lại. Lâm Mục lại che miệng của nàng, chỉ vào giường chiếu phương hướng nhỏ giọng nhắc nhở, suýt nói nhỏ chút, đừng đem bọn nhỏ đánh thức. Tốt tốt, lên giường ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Được thôi, Cơ Ngô Đồng nhìn xem hai cái ngủ say hài tử, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, vậy ta ngày mai lại tìm ngươi tính sổ sách. Ánh trăng tĩnh mịch, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chương 332, nhi nữ song toàn. Chương 332, nhi nữ song toàn ngày thứ hai. Sau khi rời giường, Cơ Ngô Đồng hoàn toàn quên đi tối hôm qua chuẩn bị tìm Lâm Mục tính sổ sự tình, đồng thời cũng làm cho Lâm Mục càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình. Nhà mình nương tử quả nhiên choáng váng mấy phần. Người đàn bà chữa ngốc 3 năm, lời cổ nhân chi có lý. Lâm Tiêu Ngoan, ta không khóc có được hay không? Cái nôi bên cạnh, Cơ Ngô Đồng đầu đầy mồ hôi rô dành nhi tử. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là nam hải Lâm Tiêu, lại so thân làm nữ hải Lâm Tương còn muốn kiều nộn, động một chút lại khóc lớn lên tiếng. So sánh cùng nhau, lão mạnh nhi tử Mạnh Hoài liền phải nhu thuận rất nhiều. Bây giờ đã có thể tự mình cầm con rối, đùa nghịch khanh khách cười không ngừng. Ai nha, hắn thế nào như thế có thể khóc nha? Cơ Ngô Đồng gấp thẳng dậm chân, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Hàn Nhị Nhi. Ta đi thử một chút ta. Hàn Nhị Nhi bất đắc dĩ thở dài, nhưng trên thực tế nàng cũng không biện pháp gì tốt, chỉ có thể đem trong ngực Mạnh Hoài đưa cho Cơ Ngô Đồng, sau đó chính mình ôm lấy Lâm Tiêu dỗ dành. Đáng tiếc nhưng như cũng không có hiệu quả gì, Lâm Tiêu vẫn là khóc giống không ngừng. Đúng lúc này, Tiền Đường lão mạnh cùng Lâm Mục kết bạn đi tới. Bọn hắn nghe thấy hải tử một mực khóc giống, lo lắng xảy ra vấn đề gì, cố ý tới xem xét. A, lão mạnh, nhà ngươi cái này Mạnh Hoài không được a, một đứa bé trai thế mà như thế giả mồm. Trông thấy Hàn Nhị Nhi trong ngực khóc giống Hải Nhi, Lâm Mục hai tay rút vào trong tay áo, cười ha hả trêu chọc nói. Lão Mạnh nghe vậy liếc mắt, trong lòng cũng là âm thầm nghi hoặc. Không nên a, con của mình luôn luôn nhu thuận, cho tới bây giờ không khóc lợi hại như vậy qua. Cũng là Lâm Mục nhi tử Lâm Tiêu, động một chút lại khóc giống không ngớt. Chẳng lẽ lại Mạnh Hoài là bị Lâm Tiêu lây bệnh? Lão Mạnh nhẹ gật đầu, nhất định là như vậy. Vừa lúc này, Cơ Ngô Đồng nghe thấy sau lưng tiếng bước chân, xoay đầu lại. Ngay sau đó một cái liền nhìn thấy đang đứng tại cửa ra vào, rụt cổ lại, mặt mũi tràn đầy nở nụ cười chào phúng Lâm Mục. Lập tức giận không chỗ phát tiết, mở miệng nổi giận nói, ngươi ở đằng kia cười cái gì? Con trai mình khóc đều mặc kệ, còn có tâm tư ở đằng kia cùng lão Mạnh nói giỡn? Có ngươi như thế làm cha sao? Cái gì? Nhi tử ta? Lâm Mục trong nháy mắt sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Hàn Nhị Nhi trong ngực Hải Nhi. Hình như là so Mạnh Hoài ít đi một chút, hơn nữa y phục này cũng có chút nhìn quen mắt. Chật chật chật, hóa ra là Lâm Thần Y nhà công tử a. Lão Mạnh thấy thế, ở bên cạnh một hồi tắt lưỡi, rốt cục bắt được cơ hội rêu cận trở về, nghe một chút tiếng khóc này, nhiều vang dội hữu lực, về sau khẳng định có tiền đồ. Xéo đi. Lần này, đổi thành Lâm Mục mắt trợn trắng. Đồng thời bước nhanh về phía trước, theo Hàn Nhị Nhi trên tay tiếp nhận Lâm Tiêu. Nhắc tới cũng kỳ, vừa mới còn khóc náo không ngừng Lâm Tiêu, tại đi vào Lâm Mục trong ngực về sau, trong nháy mắt liền ngừng tiếng khóc. Thật giống như Lâm Mục trên người mùi thuốc, có cái gì kỳ lạ ma lực đồng dạng. Lâm Mục gặp tình hình này, quét qua bị Lão Mạnh trêu chọc phiền muộn, trong ánh mắt mang theo một tia thần sắc mừng rỡ. Tiểu tử này, thật đúng là theo ta. Chỉ thấy Lâm Mục vui vẻ khoe khoang nói, lão quán chủ nói, ta lúc nhỏ liền ưa thích nghe mùi thuốc đi ngủ, Lâm Tiêu hiện tại cũng là như thế. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ tiểu tử này về sau, tuyệt đối sẽ truyền thừa y bát của ta, trở thành danh chấn giang hồ thần y. Nghe thấy Lâm Mục tự hỏi tự trả lời, Cơ Ngô Đồng qua loa ứng phó hai câu, đúng đúng đúng, Lâm thần y nói đúng. Ngay sau đó, nàng lại đối Lâm Mục ra lệnh, đã như vậy, kia Lâm Tiêu về sau đều giao cho ngươi dỗ, có được hay không? Ta hống liền ta hống. Lâm Mục dứt lời, đối với Lâm Tiêu khuôn mặt trùng điệp cắn một cái, hiển thị rõ yêu thương. Đợi đến Lâm Tiêu hoàn toàn không khóc về sau, Lâm Mục lại rón rén đem hắn thả lại cái nôi. Nhưng mà còn không đợi hắn thở một ngụm, liền trông thấy bên cạnh Lâm Tương, giơ bàn tay lên đối với Lâm Tiêu chính là một bàn tay. Nương theo lấy bột một tiếng giòn vang, Lâm Tiêu đùi lập tức sưng đỏ thành một mảnh. Một giây sau, Lâm Tiêu móc méo miệng, lần nữa kêu khóc lên tiếng. Mà Lâm Tương lại là khanh khách cười không ngừng, nhìn vui vẻ tới cực điểm. Ta hiện tại cuối cùng là biết, Lâm Tiêu vì sao động một chút lại khóc. Cơ Ngô Đồng trông thấy một màn này, không khỏi nâng trán cười khổ. Lâm Mục cũng thở dài, đề nghị, vẫn là tìm sắt vách thợ mộc, lại là một cái nôi a. Trước đó vì dỗ hải tử thuận tiện, Lâm Mục liền để thợ mộc chế tạo một cái có thể đồng thời dung nạp hai cái hải nhì cái nôi. Bất quá giờ phút này xem ra, cái này giống như ngược lại gia tăng Cơ Ngô Đồng dỗ hải tử độ khó. Ha 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 ha. Lão Mạnh đứng ở một bên, xem náo nhiệt nhìn cất tiếng cười to. Lâm Mục nghe tiếng quay đầu đi, trong lòng đột nhiên động một cái, ra vẻ cảm khái nói, vẫn là Lão Mạnh ngươi nhẹ nhõm à, chỉ có một đứa con trai. Không giống ta, nhi nữ song toàn, tay này tâm mu bàn tay đều là thịt, cái nào đều phải chiếu cố. Ngươi Lão Mạnh tiếng cười đột nhiên trì trệ, muốn mở miệng phản bác, lại tìm không thấy lý do. Cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt dao động tới bên cạnh Hàn Nhị Nhi trên thân. Không phải liền là hai đứa bé sao? Hắn cũng có thể. Ngươi nhìn cái gì? Hàn Nhị Nhi quét một cái Lão Mạnh, gương mặt đỏ bừng thành một mảnh. Cùng Lão Mạnh thành thân lâu như vậy, nàng chỗ nào không biết rõ Lão Mạnh ánh mắt là có ý gì? Chỉ là cái này trước mặt mọi người, không khỏi cũng quá. Cũng quá. Hàn Nhị Nhi không đọc sách nhiều, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra thích hợp từ ngữ để hình dung. Cuối cùng đành phải lần nữa chừng Lão Mạnh một cái, lấy đó oán trách. Cùng lúc đó, ngay tại tế thế đường một mảnh tiếng cười, vui mừng hớn hở nên đón năm mới thời điểm. Lâm Hành cũng rốt cục cưỡi ngựa, đã tới lĩnh Hà bờ Bắc. Nhiều ngày đến nay vội vàng đi đường, nhường trên mặt hắn tang thương cảm giác mệt mỏi càng lớn. Nhưng là cùng lúc trước khác biệt chính là, giờ phút này ánh mắt của hắn phá lệ sáng tỏ, trong lòng tràn ngập hy vọng. Nhanh hơn, nhanh hơn. Kế tiếp chỉ cần đi thuyền, dọc theo kênh đảo xuôi dòng mà xuống, không được bao lâu liền có thể đến Trường An. Lâm Hành nắm chặt song quyền, âm thầm cổ vũ độc viên. Đang khi nói chuyện, Lâm Hành dẫn ngựa đi đến bến đỏ. Một giây sau, hắn trong lúc lơ đãng nhìn liếc qua một chút, lại làm cho hắn trông thấy một cái không tưởng tượng được cố nhân. Chỉ là cái này cố nhân, cùng ban đầu ở Trường An lúc so sánh, chật vật đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Chỉ thấy người này từ đầu đến chân đều nhiễm lấy vô số dơ bẩn. Hai chân kéo dài trên mặt đất, vẹn vẹn dựa vào hai tay chống đỡ lấy toàn bộ thân thể, trên mặt đất phủ phục tiến lên. Toàn thân tản ra hôi thối, càng làm cho quanh mình người qua đường ghét bỏ đến cực điểm. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lâm Hành trong lòng hiếu kỳ, thế là cất bước đi đến trước mặt người này, ngăn lại đường đi của hắn. Nhưng mà người này lại không hề hay biết, chỉ là vòng qua Lâm Hành, tiếp tục cắm đầu tiến lên. Dường như trên đời không có bất kỳ cái gì sự tình cùng bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn tiến lên quyết tâm. Vương công công, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Lâm Hành bất đắc dĩ, đành phải mở miệng dò hỏi, nếu là không ngại, có thể nói với ta nói. Nghe thấy cái này đối chính mình mà nói, đã biến một chút xa lạ xưng hô, Vương công công chậm rãi ngẩng đầu. Lập tức lại trừng lớn đục ngầu hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Hành nhìn hồi lâu. Cuối cùng mới rốt cục mở miệng, thanh âm khàn giọng, "Dừng. Lâm Hành, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Câu nói này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Lâm Hành cười cười, phản bác. Chương 333, đắc tội chương 333. Đắc tội Vương công công thân làm cựu hoàng tử Chu Hằng tín nhiệm nhất hầu cận, Lâm Hành tự nhiên là nhận ra. Giống nhau, Vương công công cũng nhận biết Lâm Hành vị này, thái tử Chu Lãng bên người hầu nhân. Chỉ có điều, hai người từng bởi vì lập trường nguyên nhân, tương hỗ là cựu địch. Bây giờ lại ngồi cùng nhau, nâng cốc chuyện thiếm. Một gian tiểu lâu nhã gian bên trong, Lâm Hành móc ra một thỏi hoàng kim, mệnh lệnh quán rượu trưởng quỹ đem rượu ngon nhất đồ ăn nhau nhau bưng lên. Quán rượu trưởng quỹ vốn muốn cự tuyệt mạo như tên ăn mày Vương công công đi vào, nhưng nhìn ở đằng kia một thỏi hoàng kim trên mặt mũi, lại không thể không coi hắn là thành đại gia đồng dạng hầu hạ. Cung kính đứng ở hai bên, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Vương công công liếc qua bên cạnh quán rượu trưởng quỹ, đột nhiên phi ra một cục đồng đặc, nôn tới trên người đối phương. Mà quán rượu trưởng quỹ cũng chỉ là cười cười, tùy ý chính mình vừa mới làm tốt cẩm bảo bị nước bọt vũ đụng. Đi, cút xuống đi, ta nhìn thấy tâm tư người phiền. Phát tiết về sau, Vương công công khoát tay áo, đem rượu lâu trưởng quỹ đuổi ra nhã gian. Lâm Hành thấy thế cười ha ha, chủ động là Vương công công rót một chén rượu nước, lấy đó trấn an. Nhưng hắn chính mình nhưng lại uống rượu, cũng không đập đũa. Cùng cái này hoạn quan cùng bàn ăn cơm, hắn căm ghét tâm. nói một chút đi, ta rất hiếu kỳ ngươi đến tuột cùng gặp chuyện gì. Còn có cựu điện hạ tung tích, đến nay tại Trường An cũng là một cọc án chưa giải quyết. Lâm Hành hai tay rút vào tay áo, mở miệng hỏi. Đây là hắn theo Lâm Mục trên thân học được tư thế, đừng nói, thật đúng là thật thoải mái. Ngồi đối diện hắn Vương Công Công nghe vậy, hừ một tiếng, hỏi ngược lại, biết chân tướng lại như thế nào? Ngươi cùng thái tử. Vậy hạ, chẳng lẽ còn năng lực cựu điện hạ báo thủ không thành? Đừng nhìn Vương Công Công hiện tại biến thành tên ăn mày, bất quá Chu Lãng trở thành hoàng đế, còn có Tề Vương Chu Sách phản loạn sự tình, hắn vẫn là có chỗ nghe thấy. Báo không báo thủ, chính là từ bệ hạ định đoạt. Nghe thấy Vương Công Công chất vấn, Lâm Hành từ chối cho ý kiến lắc đầu, lập tức tiếp tục khuyên đủ, nhưng ngươi nếu là không có nói, ta liền xem như mong muốn hỗ trợ, chỉ sợ cũng là vô năng bất lực. Cựu hoàng tử điện hạ dù sao cũng là hoàng tộc huyết mạch, hướng đi của hắn cũng không thể dạng này một mực không minh bạch. Này cũng còn giống câu tiếng người. Vương Công Công nhẹ gật đầu, ánh mắt ngay sau đó biến ảm đạm mấy phần, bao hàm vẻ đau thương. Chỉ thấy hắn há to miệng, rốt cục nói ra cái kia hắn cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật, điện hạ hắn có lẽ đã chết. Cứ việc Vương Công Công cũng không có tận mắt nhìn thấy Chu Hằng bị giết, cũng không có trông thấy Chu Hằng thi thể, nhưng là từ Trường An phương hướng đến nay vẫn không biết chút nào đủ loại dấu hiệu đến xem, đều có thể chứng minh sự thật này. Còn có thai đường mạng, chỉ sợ cũng sớm đã rơi vào trong tay ma giáo, không biết sinh tử. Mà đổi thành một bên, đối với Vương Công Công trả lời, Lâm Hành trên mặt cũng không một chút vẻ ngoài ý mến. Hắn đã sớm đoán được kết quả này, thậm chí liên sát chết Chu Hằng hung thủ, Lâm Hành cũng đoán được một hai. Tám thành là Bắc Cương ma giáo gây nên. Dù sao bây giờ Yến quận phản loạn, Đại quận cùng Nam Châu cũng lần lượt rơi vào tại ma giáo chi thủ. Những sự tình này mọi thứ tại chứng minh, Bắc Cương ma giáo cường đại. Mà Chu Hằng lại tại Bắc Cương mất tích, bởi vậy ngoại trừ ma giáo bên ngoài, Lâm Hành nghĩ không ra bất luận kẻ nào hoặc thế lực có lá gan này cùng năng lực. Nói tiếp đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hành gõ bàn một cái nói, thúc giục nói. Vương Công Công nghe vậy, cũng không lại tiếp tục thừa nước đục thả câu, vờ môi khẽ trương khẽ hợp, nói ra một cái nhường Lâm Hành khiếp sợ không thôi danh tự. Là Lâm Mục âm thầm cấu kết ma giáo, tính cả Yến quận thủ tướng Lý Tuân, cùng một chỗ hợp mưu ám hại cựu điện hạ. Lâm Mục, thật là Yến Sơn thành tế thế đường Lâm Mục Lâm thần y liễu. Lâm Hành chau mày, vẻ mặt không thể tin. Thế nào, Lâm đại nhân biết hắn? Vương Công Công ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đống nhiên dâng lên một cái không ổn suy đoán. Lâm Hành cùng Lâm Mục, hai người cùng họ Lâm, sẽ không phải có cái gì thân thích chứ? Vậy mình cái này chẳng phải là dê vào miệng cọp, chủ động đưa tới cửa muốn chết. Lâm Hành không để ý đến Vương Công Công kia ánh mắt hoài nghi, chỉ là tự mình tiếp tục trầm tư. Lý Tuân là người trong ma giáo sự tình, đã sớm sự thật không thể chối cãi. Chu Hằng chết bởi Lý Tuân chi thủ, cũng không đủ là lạ. Nhưng mà Lâm Hành lại vạn vạn không nghĩ tới, ở trong đó lại còn liên lụy đến Lâm Mục. Như thế nói đến, Lâm Mục cũng là ma giáo người. Vậy hắn biết cho bệ hạ phương thuốc. Lâm Hành theo bản năng sờ lên trong ngực trang giấy, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Cứ như vậy, hai người đều mang tâm tư trầm mặc một lát. Thẳng đến Lâm Hành thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng, "Ngươi nói, đem tất cả trải qua, đều mỗi chữ mỗi câu nói cho ta, không được có bất kỳ dấu giếm nào." Việc đã đến nước này, Vương Công Công đương nhiên sẽ không giấu giếm nữa trận tướng. Thế là theo Lâm Mục thành thân bắt đầu, một mực nói đến chính mình rơi xuống vách núi, còn đoạn hai chân võ công mất hết, lại dựa vào một cỗ báo thủ tín niệm, một chút xíu theo Tử Trúc Lâm vách núi, vọt tới lĩnh hà biến đỏ. Cuối cùng, Vương Công Công còn nói ra chính mình suy đoán, nếu như ta không có đoán sai, Lâm Mục chỗ cưới nữ tử kia, hẳn là Tề Vương điện hạ một mực đau khổ tìm kiếm ma giáo thánh nữ, cũng chính là bây giờ Bắc Cương ma giáo phản nghịch thủ lĩnh. Ta muốn Trường An vị kia bệ hạ, hẳn là cũng sẽ không tùy ý Bắc Cương ma giáo phản nghịch, từng bước một lớn mạnh a. Cho nên nếu là có đánh bại ma giáo phản nghịch ngày đó, mong rằng Lâm đại nhân phải tất yếu khuyên nhủ bệ hạ, tuyệt đối không thể buông tha Lâm Mục cùng nương tử của hắn. Nhất định phải là cựu điện hạ báo thù rửa hận. Cựu điện hạ hắn, dù sao cũng là bệ hạ huynh đệ. Việc này không cần ngươi lắm miệng. Lâm Hành hừ lạnh một tiếng, không nhịn được trừng Vương Công Công một cái. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã dâng lên sát ý lấy Lâm Mục cùng bệ hạ quan hệ, Lâm Hành cũng không dám cắt định, việc này sẽ như thế nào xử lý. Vạn nhất bệ hạ cảm thấy Chu Hằng chết thì tốt, Long Nhan cực kỳ vui mừng, kia Lâm Mục chẳng phải là thành có công người. Lại hoặc là, bệ hạ cố ý giữ lại Lâm Mục một mạng, không muốn tuyên dương hắn cùng ma giáo cấu kết sự tình. Cái kia giữ lại Vương Công Công, chính là tai họa. Càng nghĩ, Lâm Hành đều cảm thấy không nên nhường Vương Công Công sống thêm xuống dưới. Về phần ngày sau xử trí như thế nào Lâm Mục, kia là bệ hạ sự tình. Hắn hiện tại cần có nhất làm, chính là thay bệ hạ giải quyết phiền toái, quét dọn bệ hạ nỗi lo về sau. Vương Công Công, ăn nhiều một chút ta. Chỉ thấy Lâm Hành yên lặng đứng dậy, lại là Vương Công Công rót một chén rượu nước. Mà Vương Công Công cũng giống như đã nhận ra Lâm Hành sắc ý, bất đắc dĩ mím môi một cái. Một giây sau, Vương Công Công cầm lấy bữa, tựa như phong quyển tàn vân giống như, chảy nước mắt nuốt từng ngụm lớn lấy thức ăn trên bàn. Thẳng đến đem thức ăn trên bàn toàn bộ ăn sạch, liền xương cốt đều không có còn lại. Lúc này mới hài lòng vứt bỏ đũa, đánh một cái ở một cái. Ăn no rồi. Lâm Hành thấy thế cười hỏi. Ăn no rồi. Vương Công Công nhẹ nhàng gật đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thể ở trước khi chết ăn được như thế một bữa cơm, làm vị chết no, cũng coi là ta kiếp này thật có phúc. Lâm đại nhân, mời đi. Vậy liền đắc tội, ta sẽ cho ngươi thông khoái. Lâm Hành dứt lời chậm rãi nâng lên tay trái, đối với Vương Công Công đỉnh đầu đột nhiên vỗ xuống. Chương 334, gọi cha chương 334, gọi cha đợi cho quán rượu người phát hiện Vương Công Công thi thể, Lâm Hành sớm đã rời đi đã lâu. Trưởng quỹ, làm sao bây giờ? Quán rượu điếm tiểu nhị nhìn xem chính mình trưởng quỹ, kinh hồn táng đảm hỏi, chúng ta muốn hay không báo quan? Quán rượu trưởng quỹ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, báo quan? Báo cái gì quan? Ta cái này chuyện làm ăn còn có làm hay không? Hơn nữa chỉ là một cái không người chú ý lao khất cái mà thôi, liền xem như báo quan phủ cũng chưa chắc sẽ truy tra. Muốn ta nhìn, vẫn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Đợi lát nữa thừa dịp trời tối, ngươi liền đem lão già này ném tới lĩnh hà bên trong nuôi cá. Là, trưởng quỹ. Điếm tiểu nhị không dám nhiều lời, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Dứt lời, hắn liền tiến lên mấy bước, đi vào Vương Công Công bên người, chuẩn bị đem hắn cong đi. Chậm rãi. Đúng lúc này, quán rượu trưởng quỹ lại đột nhiên lên tiếng ngăn lại, xem ở kia lĩnh vàng trên mặt mũi, vẫn là tìm một chỗ cho hắn trốn à. Dùng cái này nữa cho hắn bao bên trên. Đang khi nói chuyện, quán rượu trưởng quỹ cởi trên thân món kia, bị Vương Công Công phun ra đàm cầm bảo. Vung tay chùm lên Vương Công Công trên thân. Trưởng quỹ, ngài thật đúng là đại nhân có đại lượng, quả thực chính là ta lĩnh hà khu vực lớn nhất thiện nhân. Điếm tiểu nhị hợp thời đưa lên một trận mông ngựa, rô đến quán rượu trưởng quỹ cười ha ha. Tế thế đường năm mới, tại bình bình đạm đạm bên trong chậm rãi qua đi. Bất chi bất giác, thời gian đã đi vào 2 tháng. Lâm Tiêu cùng Lâm Tương cũng đã trưởng thành mấy phần. Một ngày này, Lâm Mục giống như thường ngày, đối với hai cái hải nhi một trận gọi bậy. Cha, cha, con oan, gọi cha. Tương Nhi, nhanh hô cha. Người nhà cơ Ngô Đồng đứng ở một bên, nhìn xem gần như điên cuồng Lâm Mục, buồn cười nói, Tiêu Nhi cùng Tương Nhi mới mấy tháng lớn, làm sao có thể nhanh như vậy liền sẽ gọi cha. Người không hiểu. Lâm Mục không phục hừ một tiếng, phản bác, Tiêu Nhi cùng Tương Nhi thật là thần đồng, chỉ cần ta nhiều hơn dạy bảo bọn hắn, khẳng định có thể nói ra. Được thôi, tùy ngươi vui vẻ là được rồi. Cơ Ngô Đồng lười nhắc cùng Lâm Mục tranh luận, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đi trở về phòng ngủ, chuẩn bị thiêm thiếp một hồi. Vừa lúc này, lão Mạnh ôm Mạnh Hoài lúc trước đường đi đến hậu viện, hiến vật quý dường như đối với Lâm Mục khoe khoang nói, Lâm thần ý vội bằng đâu, mau nhìn xem nhà ta tiểu tử này đã sẽ gọi cha. Đến, nhi tử, cho ngươi Lâm thúc biểu diễn một chút. Gọi cha chỉ thấy lão Mạnh đem Mạnh Hoài giơ lên cao cao, sau đó lại kẹp lấy tiếng nói, ôn nhu thì thầm dẫn dắt đến. Mà Mạnh Hoài cũng cho mặt mũi, ngại thanh mại khí kêu một tiếng. Mặc dù đọc nhấn rõ từng chữ có chút mơ hồ không rõ, nhưng đúng là cha hai chữ không nghi ngờ gì. Nghe lão Mạnh là tâm hoa nộ phóng, cười to liên tục. Lại trái lại giờ phút này Lâm Mục gần như sắp muốn đem hâm mộ hai chữ viết trên mặt. Đi đi đi, một bên khoe con đi, đừng quấy rầy ta giáo học. Không có cách nào, Lâm Mục chỉ có thể lên tiếng đem lão Mạnh đuổi đi, chủ đánh một cái mắt không thấy tâm không phiền. Mà tại lão Mạnh sau khi đi, Lâm Mục thì là không sợ người khác làm phiền, đối hai đứa bé tiếp tục tiến hành ngôn ngữ dạy học. Bảo bảo ngoan, gọi cha ai? Lâm Tiêu lên tiếng, vui vẻ khoa tay múa chân. Tiểu tử túi, sai. Lâm Mục tức hồn hện, lại không thể không hạ giọng, nhẫn lại tính tình tiếp lấy giáo nói, là ngươi gọi ta cha, chúng ta một lần nữa. Tiêu Nhi, gọi cha. Ai? Lâm Tiêu cười càng vui vẻ hơn. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là gan to bằng trời, liền lao tử ngươi tiện nghi cũng dám chiếm. Lâm Mục giơ lên bàn tay, nhưng lại không nỡ ra tay. Càng nghĩ, đành phải đem bên cạnh Lâm Tương ôm đến Lâm Tiêu trong chiếc nồi. Một giây sau, một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai đột nhiên vang lên. Lâm Tiêu lập tức khóc ra thành tiếng, âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ hậu viện. Thế nào? Thế nào? Cơ Ngô Đồng nghe thấy tiếng khóc, đội vã theo phòng ngủ chạy đến, lại chỉ nhìn thấy Lâm Mục ôm Lâm Tiêu, dỗ đến đang dùng tâm. Không có việc gì, không có việc gì, có thể là nhớ ngươi a. Lâm Mục làm bộ giải thích nói, tiểu hài tử đi, chính là nhận đương. Nếu không ngươi đem hắn ôm trở về phòng ngủ, ôm ngủ một hồi. Được thôi, Cơ Ngô Đồng không nghi ngờ gì, đưa tay tiếp nhận Lâm Tiêu. Nghĩ nghĩ lại nói tiếp, Tương Nhi cũng cùng ta vào nhà a, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vẫn là nương tử ngươi nghĩ chủ đáo. Lâm Mục giơ ngón tay cái lên, chân tâm tán dương một câu. Nhưng mà đợi đến Cơ Ngô Đồng ôm hai đứa bé trở lại phòng ngủ về sau, Lâm Mục lập tức lại cảm thấy có chút buồn bực ngán ngẩm. Mấy ngày nay y quán bệnh nhân cũng không nhiều, mắc cũng không phải nghi nan tạm chứng gì. Tiền đường có Hương Hương cái này tiểu học đồ tại, đủ để bắt mạch trị liệu. Lâm Mục chỉ cần mất thời gian đi tiền đường, nhìn một chút ghi chép, bảo đảm Hương Hương không có lầm xem bệnh liền có thể. Về phần bút thuốc nấu thuốc sự tình, kia liền càng không cần đến Lâm Mục. Hàn Nhị Nhi, lão Mạnh hoặc là Điền A Đại, cái nào đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Trong lúc nhất thời, Lâm Mục lại bỗng nhiên phát hiện, tế thế đường dường như không cần sở hữu cái này trưởng quỹ. Thế là trong lúc rảnh rỗi, hắn liền từ tiền đường chuyển đến ghế đu, nằm tại phía trên phơi nắng chợp mắt. Trong lòng cũng không khỏi cảm khái, đây chính là nhiều người chỗ tốt ta. Chỉ tiếc Cố Hưng tiểu tử kia, chí không ở chỗ này, một lòng muốn làm tướng quân. Bằng không mà nói, cái này thong dong tự tại sinh hoạt, chính mình còn có thể sớm hưởng thụ 2 năm. Dù sao cùng Hương Hương so sánh, nghèo khổ xuất thân Cố Hưng muốn càng thêm chăm chỉ, đồng thời cũng càng cơ linh một chút, học thứ gì đều rất nhanh. Cũng không biết Cố Hưng gần nhất thế nào, vẫn luôn không có gì tin tức. Nhớ tới Cố Hưng, Lâm Mục trong lòng khó tránh khỏi có chút tưởng niệm, nhưng cũng không cái gì lời oán giận. Bởi vì hắn biết Cố Hưng quân vụ nặng nề, Lý Tuân lão gia hỏa kia lại tuổi tác đã cao, rất nhiều chuyện đều cần ỷ vào Cố Hưng. Thậm chí ngay cả Lâm Tiêu cùng Lâm Tương trăm ngày yến, Cố Hưng đều không thể bước ra trở về, chỉ có thể để cho người ta đưa tới một phần hạ lễ, để bày tỏ tâm ý đông đông đông. Vào lúc giữa trưa, hậu viện cửa sân bị nhẹ nhàng gõ vang. Ngay sau đó lại truyền tới quán trà lão bản tiếng hỏi, "Lâm thần y đi, Nô đồng cô nương, các ngươi ở nhà không?" Nghe thấy cái này cũng coi là quen biết thanh âm, Lâm Mục có chút mở hai mắt ra, đứng dậy mở ra cửa sân. "Nương tử tại dỗ hải tử nhóm đi ngủ, ngươi có chuyện gì liền cùng ta nói đi, muốn hay không uống trà?" "Vậy thì đa tạ Lâm thần y đi." Quán trà trưởng quỹ hướng về phía Lâm Mục chắp tay, đồng thời theo bản năng thấp xuống nói chuyện âm lượng. "Đánh thức Cơ Ngô đồng không sao, hắn sợ hãi chính là đánh thức hai đứa bé kia. Nếu là lại bởi vậy chọc giận Cơ Ngô đồng, vậy coi như muốn mạng." ngươi không cần khẩn trương như vậy. Trông thấy quán trà trưởng quỹ bộ dáng này, Lâm Mục nhịn không được khẽ cười một tiếng, nói chuyện bình thường liền tốt, Tiêu Nhi cùng Tương Nhi không có như vậy yếu đất. Tới trước nếm thử nước trà thế nào? Cái này đều là nương tử, cố ý theo Trường An mua về tốt nhất chân tàng. Cam đoan so ngươi kia trong quán trà, tốt nhất trà còn phải mạnh hơn 3 phần. Vậy sao? Vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Tiếp nhận Lâm Mục đưa tới chén trà, quán trà trưởng quỹ nhỏ nhấp một miếng. Cuối cùng nhẹ gật đầu, tán dương, đúng là trà ngon, chính là cái này pha trà thủ pháp, Lâm thần ý ngươi còn cần luyện tập nhiều hơn a. Chương 335, Khâu trưởng quỹ chương 335, Khâu trưởng quỹ pha trà thủ pháp sao? Như thế tiêu khiển thời gian ý kiến hay. Lâm Mục vuốt cằm bên trên gốc dâu cằm, khẽ gật đầu. Cơ Ngô đồng thích uống trà. Thật là từ khi sinh Lâm Tiêu cùng Lâm Tương về sau, nàng liền bệ bội nhiều việc chiếu cố hai đứa bé này. Ngay tiếp theo ngày thường thưởng thức trà thời gian đều ít đi rất nhiều. Nếu như mình có thể ở Cơ Ngô đồng mệnh một lúc, vì nàng pha bên trên một bình trà ngon, nhất định có thể khiến cho nương tử vui vẻ ghê gớm. Lâm Mục càng nghĩ càng thấy đến phương pháp này có thể thực hiện, thế là chậm rãi quay đầu, nhìn về phía quán trà trưởng quỹ. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta gặp qua nhiều lần như vậy, ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu. Các hạ họ gì? Quán trà trưởng quỹ nghe vậy cũng không có để ý, cười ha hả tự giới thiệu mình, không dám họ Khâu, Lâm thần ý ngươi gọi ta lão Khâu liền tốt. Hóa ra là Khâu trưởng quỹ, ngày sau nếu có cơ hội, ta nhất định thật tốt hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu pha trà thủ pháp, đến lúc đó còn mời Khâu trưởng quỹ vui lòng chỉ giáo. Dễ nói, cái gì chỉ giáo không ban cho giáo, Lâm thần ý ngươi quá khách khí. Một trận hàn huyên qua đi, hai người quen thuộc rất nhiều. Lâm Mục cũng liền không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi, Khâu trưởng quỹ hôm nay tới thăm, thật là có chuyện gì không? Tự nhiên là có chuyện quan trọng bẩm báo. Khâu trưởng quỹ dứt lời, quan sát một chút bốn phía. Tại bảo đảm không có người nghe lén về sau, lúc này mới mở miệng yếu ớt hỏi, Lâm thần y như biết, năm trước từng có mấy cái man tộc cao thủ, ban đêm xông vào tế thế đường. Ta biết chuyện này, nương tử đêm đó nói với ta qua. Lâm Mục nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền không lại quá nhiều lắm lời. Khâu trưởng quỹ cười cười, nói tiếp, một đêm kia, thánh nữ đại nhân đem đám kia tặc nhân cơ hồ giết sạch, chỉ để lại một người cầm đầu, cũng đem hắn giao cho ta đến thẩm vấn. Mà kia tặc nhân cũng coi như kiên cường, ta trọn vẹn bỏ ra một tháng thời gian, mới cuối cùng là cậy mở hắn miệng. Hỏi hắn tại sao lại đi vào tế thế đường, đối thánh nữ đại nhân ra tay. Nghe thấy Khâu trưởng quỹ tiểu nói này, Lâm Mục lòng hiếu kỳ, lập tức cũng bị câu đi ra. Thế là nhịn không được truy vấn, kia đến tột cùng là vì sao? Vì hai cái tây bực người. Khâu trưởng quỹ nhấp một miếng nước trà, tiếp tục giải thích nói, nghe kia tặc nhân nói tới, bọn hắn là dân man tộc mồ hôi thác bạt đan mệnh lệnh, đến đây truy sát hai cái tây bực người. Nếu như ta không có đoán sai, hai người kia hẳn là trước đó tại tế thế đường ngủ lại qua nam nữ trẻ tuổi, ta đã từng tại bên đường gặp qua bọn hắn. Lâm Mục nghe vậy thản nhiên thừa nhận, xác thực có như thế hai người. Hắn biết, Khâu trưởng quỹ nói là A Y Y Mộ cùng Khất Hồ Nhi. Vậy thì đúng được. Khâu trưởng quỹ cũng sớm có đoán trước, nhưng lại cũng không có hỏi nhiều, chỉ là tự mình nói tiếp. Kia tặc nhân nói, hai cái này tây vực người giết bọn hắn thảo nguyên mồ hôi nhi tử, còn cướp đi hai khối huyết hồng sắc ngọc thạch thọ lễ. Cho nên mới một đường truy xét đến tế thế đường, mong muốn thay bọn hắn vương tử báo thù vậy sao? Lâm Mục đoạt tại Khâu trưởng quỹ trước đó, nói ra chính mình suy đoán. Nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn chính là, đối diện Khâu trưởng quỹ lại lắc đầu. Là, cũng không phải. Nói xong câu đó, Khâu trưởng quỹ lại nâng chung trà lên, miệng nhỏ mân khởi nước trà. Lâm Mục thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Hắn xem như phát hiện, trước mặt cái này Khâu trưởng quỹ nhất định là tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, kẻ yêu thích. Nếu như mình không sung làm bái phụ, ở một bên phối hợp với hỏi thăm, hắn liền dạng không tốt chuyện này. Không có cách nào, Lâm Mục đành phải ho nhẹ một tiếng, thúc giục hỏi, Khâu trưởng quỹ lời này giải thích thế nào? Khâu trưởng quỹ nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Trong lòng tự nhủ không hổ là thánh nữ đại nhân phu quân, tuổi còn trẻ liền có phần này nhãn lực, đúng là khó được. Không giống như là trong ma giáo những người khác, đều ghét bỏ chính mình nói chuyện mặc chít chít, không nguyện ý cùng mình trò chuyện. Thậm chí ngay cả Mặc Thất Nương cũng là như thế. Còn đem chính mình phái đến Yến Sơn thành đến, làm một cái quán trà trưởng quỹ. Khâu trưởng quỹ. Một bên khác, Lâm Mục thấy Khâu trưởng quỹ nãy giờ không nói gì, nhịn không được lại kêu hắn một tiếng. A. Khâu trưởng quỹ rốt cục lấy lại tinh thần, mang theo ấy náy nhìn về phía Lâm Mục, đúng hay không? Thật xin lỗi, vừa mới thất thần. Chúng ta vừa mới nói đến đâu rồi? Lâm Mục bất đắc dĩ, đành phải nhắc nhở một câu, nói đến báo thủ. A, đúng, báo thủ. Khâu trưởng quỹ một bên nuốt dâu riệng, một bên cười nói, mấy cái kia man tộc tập nhân, mặc dù là vì truy sát kia hai cái tây bờ người, mới ban đêm xông vào tế thế đường, nhưng mục đích thực sự, lại cũng không là vì thay man tộc vương tử báo thủ, mà là vì kia hai khối huyết hồng sắc ngọc thạch. Ngọc thạch. Lâm Mục chân mày níu sâu hơn. Nghe Khâu trưởng quỹ ý tứ này, dường như tại thảo nguyên vị kia man tộc mồ hôi trong mắt, cái này hai khối ngọc thạch thậm chí so với mình nhi tử bệnh còn trọng yếu hơn. Kia man tộc mồ hôi, vì sao coi trọng như thế ngọc thạch? Lâm Mục không nghĩ rõ ràng nguyên nhân, đành phải đối với Khâu trưởng quỹ tiếp tục hỏi. Nhưng mà lần này, Khâu trưởng quỹ lại là giang tay ra, lại thở dài một hơi, việc này ta cũng không biết. Kia man tộc tặc nhân chỉ biết là muốn đem ngọc thạch đoạt lại đi, nhưng là nguyên nhân cụ thể, hắn cũng không tin tưởng. Ta cũng đúng kia tặc nhân dùng rất nhiều thủ đoạn, bảo đảm hắn không có nói sai. Như vậy sao? Lâm Mục nhẹ gật đầu, ánh mắt hơi có chút thất vọng, bất quá cũng chỉ có một cái chớp mắt, liền lặng lẽ tiêu tán. Có lẽ, lão mạnh có thể biết một hai. Đi, đem chuyện này nói xong, ta cũng nên trở về. Lúc này, Khâu trưởng quỹ đem nước trà trong chén uống sạch, chậm rãi đứng dậy, chắp tay cáo từ nói, "Đúng rồi, Lâm thần ý đi, sau đó chờ thánh nữ tỉnh lại, phiền toái giúp ta hỏi một câu. Kia man tộc tặc nhân nên xử trí như thế nào?" Hắn hiện tại còn lại một mạch, nếu là cảm thấy người này vô dụng lời nói, ta có thể cống hiến sức lực thay giải quyết. "Ta đã biết, Khâu trưởng quỹ vất vả." Lâm Mục giống nhau chắp tay đáp lại, vừa cười vừa nói, "Ngày sau có thời gian, ta lại đến nhà bái phỏng. Vậy ta ngay tại quán trà, tùy thời xin đợi Lâm thần ý đại giá quan lâm." Ha 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 ha. Sau khi cười xong, Khâu trưởng quỹ từ cửa sau rời đi tế thế đường, chỉ để lại Lâm Mục một người ngồi trong viện trên băng ghế đá ngẩn người. Cũng không lâu lắm, hắn lại chậm rãi đứng dậy, hướng phía tiền đường phương hướng đi đến. Gọi cha cha tiền đường, lão Mạnh giống như trước đó Lâm Mục như thế, đối với mình nhi tử điên cuồng hô cha. Mạnh Hoài nghe tiếng khanh khách cười không ngừng, miệng bên trong cũng theo bản năng tung ra một chữ: "Ai hôn tiểu tử, ngươi ai cái gì ai?" Lão Mạnh nổi trận lôi đình. Lâm Mục lại là nhìn tâm tình thư sướng, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Thì ra lão Mạnh trước đó khoe khoang con của mình sẽ gọi cha, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Cùng lúc đó, lão Mạnh nghe thấy tiếng cười, theo bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức cùng Lâm Mục bốn mắt nhìn nhau. Trong chốc lát, lão Mạnh gương mặt biến đỏ bừng, chỉ còn vẻ xấu hổ. Nhưng hắn vẫn là cố giả bộ chấn định đối Lâm Mục chất vấn: "Ngươi cười cái gì? Thân làm trưởng quỹ, cả ngày chơi bời lêu lổng. Nếu là không có việc gì, liền trở về đi ngủ, ít tại cái này trướng mắt." Chương 336, Thánh miếu chương 336, Thánh miếu hắc. "Lời này của ngươi nói, rõ ràng ta mới là tế thế đường trưởng quỹ. Ta muốn đi đâu, liền đi cái nào." Lâm Mục hai tay chắp sau lưng, làm bộ phía trước đường lung lay một vòng. Cuối cùng lần nữa đi vào lão Mạnh bên người, nếu mày hỏi, "Cũng không có việc gì." "Không có chuyện hai ta tâm sự." "Cho chuyện cái gì?" "Hàn Huyên ngươi sẽ biết." "Được thôi." Lão Mạnh nhẹ gật đầu, sau đó đem trong ngực Mạnh Hoài giao cho Hàn Nhị Nhi chăm sóc. Lại cùng Lâm Mục đi vào hậu viện, tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. "Ngươi chờ ta ở đây một chút, ta lấy thứ gì cho ngươi xem một chút." Lâm Mục hướng về phía lão Mạnh nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn kiên nhẫn chờ đợi. Dứt lời đi hướng phòng ngủ. Qua một hồi lâu, Lâm Mục lại cười a a theo phòng ngủ đi ra, hiến vật quý dường như đem trong tay ngọc bài đưa cho lão Mạnh. "Nhanh nhìn một cái thứ này, ngươi có biết hay không?" Lão Mạnh tiếp nhận ngọc bài, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Lâm Mục trên gương mặt vết son môi nhớ, bĩu môi khinh thường. "Chắc không được để cho mình đợi lâu như vậy, hóa ra là cùng nương tử thân mật đi. Giữa ban ngày cũng không biết xấu hổ." "Nhìn cái gì đấy?" Lâm Mục lau mặt một cái gò má, thúc giục nói, "Mau nhìn xem ngọc bài này." "Biết." Lão Mạnh hừ một tiếng, lúc này mới nhìn về phía ngọc trong tay bài. Chỉ thấy cái này mai ngọc bài chính diện là một đầu ngay tại bay lên ngũ trảo cự long. Ngọc bài mặt sau thì là một cái lưu loát tiêu chữ. "Cái này không phải liền là Lâm Tiêu trên cổ treo khối kia sao? Có cái gì đặc thù?" Lão Mạnh không có quá để ý, nói xong cũng muốn đem ngọc bài trả lại Lâm Mục. Lâm Mục thấy thế nhẹ nhàng nhíu mày, nhắc nhở, "Ngươi mới hảo hảo nhìn xem, có biết hay không?" Lão Mạnh nghe vậy, lại chăm chú đánh giá ngọc bài một phen, quả nhiên phát hiện huyền diệu trong đó. Chỉ thấy ngọc bài toàn thân ấm áp, nhìn kỹ phía dưới, còn có thể trông thấy bên trong ngọc thủy, tại theo động tác tay của mình qua lại lắc lư. Thứ này tựa như là lão Mạnh ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đột nhiên toát ra một cái không thể tin ý nghĩ. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Lâm Mục, kinh ngạc hỏi, "Ngọc thạch này, ngươi từ chỗ nào lấy được?" Lão Mạnh biết ngọc bài này là Lâm Mục tự tay điêu khắc mà thành. Thật là ngọc thạch này, lại không phải đơn giản như vậy liền có thể đạt được. Lâm Mục nghe vậy cũng không có giấu giếm, đem ngọc thạch này lai lịch, một năm một mười báo cho lão Mạnh. Nghe lão Mạnh liên tục tắt lưỡi, không ngừng cảm khái vận khí của hắn, thật sự là quá tốt rồi. "Ngươi còn chưa nói, đây rốt cuộc là cái thứ gì đâu?" Nói xong ngọc thạch lai lịch, Lâm Mục lại đối lão Mạnh hỏi ngược lại, "Thứ này rất chân quý sao?" Chân quý ghê gớm." Lão Mạnh trầm ngâm một lát, ở trong lòng chỉnh lý tốt tìm từ, lúc này mới mở miệng yếu ớt hỏi, "Lâm thần ý đi, ngươi cũng đã biết thảo nguyên cảnh nội có một tòa thánh sơn." "Có chỗ nghe thấy, ta biết thánh sơn bên trên còn có một tòa truyền thừa ngàn năm lâu miếu thờ." Lâm Mục nhẹ gật đầu, hắn trước kia theo lão quán chủ cùng lão Lý đầu trong miệng đều nghe nói qua thảo nguyên thánh sơn truyền thuyết. Nghe nói kia là thảo nguyên cao nhất sơn, lâu dài bị tuyết động bao trùm, mà tại thánh sơn phía trên lại có xây một tòa thành miếu, thờ phụng thảo nguyên lịch đại mồ hôi, cùng đối bách tính có cống hiến to lớn cổ chi tiên hiền. Đáng nhắc tới chính là, bên trong những cái kia hưởng thụ hương hỏa cung phụng cổ chi tiên hiền, không hoàn toàn là man tộc người, thậm chí nhiều hơn, chính là trung nguyên đế vương, đại nho hoặc là tướng tướng. Chắc chắn ở đằng kia tòa thánh trong miếu tăng lữ, nguyên một đám vô cùng thần bí, lại cực ít hiện thế. Một lòng chỉ là nghiên cứu truyền thừa tiên hiền chi đạo, không tranh quyền thế. Nhưng là kia thánh sơn, cùng ngọc thạch này lại có quan hệ thế nào đâu? Lâm Mục trong lòng không hiểu, đành phải nhìn về phía lão Mạnh, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Cũng may, lão Mạnh không hề giống Khâu trưởng quỹ như thế, nói chuyện ưa thích thừa nước đục thả câu. Thấy Lâm Mục biết thánh sơn cùng thành miếu, hắn liền tiếp lấy giải thích nói, theo như truyền thuyết, tòa thánh miếu kia bên trong cất giữ có một loại thần bí huyết hồng sắc ngọc thạch, nếu để cho thiên tư người thông tuệ, tại 18 tuổi sau uống vào ngọc thủy, liền sẽ đạt được mấy chục năm công lực tăng lên. Nếu như uống vào ngọc thủy người, bản thân liền có nhất phẩm võ công cảnh giới, như vậy càng là sẽ trực tiếp đột phá nhất phẩm, thành tựu tông sư. Nghe xong lão Mạnh giảng thuật, Lâm Mục không khỏi cúi đầu nhìn xem ngọc trong tay thạch. Cuối cùng là minh bạch nó, tại sao lại có ôn dưỡng võ giả kinh mạch trong cơ thể kỳ lạ công hiệu? Thì ra đều là bên trong ngọc thủy công lao. "Làm sao ngươi biết chuyện này?" Lâm Mục hiếu kỳ truy vấn. "Bởi vì lão Mạnh hít sâu một cái khí lạnh, bởi vì ban đầu ở ta 18 tuổi thời điểm, bên trong tòa thánh miếu tăng lữ tìm tới qua ta. Bọn hắn mong muốn đưa ta một cái ngọc thạch, giúp ta đột phá tông sư. bất quá bị ta quả quyết từ chối.
Vì cái gì cự tuyệt?
Lâm Mục mơ hồ có suy đoán, tiếp tục truy vấn nói, có phải hay không phải bỏ ra cái gì một cái giá lớn?
Kia là tự nhiên.
Lão Mạnh cười ha ha, trên đời này bất kỳ dụ hoặc đều là công khai đi giá, đám kia tăng lữ cũng là như thế. Bọn hắn muốn cho ta đột phá tông sư về sau, gia nhập thánh miếu trở thành một thành viên trong đó. Có thể thời điểm đó ta chính là đường đường thảo nguyên vương tử, tương lai thảo nguyên mồ hôi. Làm sao lại đi thành miếu, làm một cái khổ cấp cấp lại giới luật xâm nghiêm hòa thượng. Lâm Mục nghe vậy cười cười, tỏ ra là đã hiểu Lão Mạnh. Dù sao nếu đổi lại là chính hắn, đoán chừng cũng biết làm ra cùng Lão Mạnh, không khác nhau chút nào lựa chọn.
Lão Mạnh, ngươi biết ngọc thạch này, đám kia tăng lữ là từ đâu đạt được sao?
Sau một lúc lâu, Lâm Mục lại đột nhiên hỏi.
Tốt như vậy bà bối, nếu là một mực đặt ở đám kia tăng lữ trong tay, chẳng phải là phung phí của trời?
Không biết rõ.
Lão Mạnh lắc đầu, hơn nữa ta đoán chừng Thác Bạt Đan nhi tử, vì đạt được cái này hai cái ngọc thạch, khẳng định cũng bỏ ra cái giá không nhỏ.
Nếu không, kia Thác Bạt Đan sao lại như thế đại phí khổ tâm, mong muốn theo AI mộ trong tay bọn họ cướp đoạt ngọc thạch.
Nghe thấy Lão Mạnh trả lời, Lâm Mục cười đắc ý, ngươi không biết sao?
Ta ngược lại thật ra có biết một hai.
Ân.
Lão Mạnh trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt đều là chờ mong. Hắn vây ở nhất phẩm cảnh giới nhiều năm, mặc dù có lao quán chủ võ đạo cảm ngộ tương trợ, nhưng là khoảng cách đột phá cảnh giới tông sư vẫn chênh lệch Lâm Môn một ước. Nếu như có thể được tới một phần ngọc thủy, nói ít có thể vì hắn giảm bớt thời gian 10 năm, lại hoặc là cũng có thể vì mình nhi tử mạnh hoài chuẩn bị sớm.
Lâm Mục thấy thế cũng tương tự không có thừa nước đục thả câu,
đem ngọc thạch này chính là theo thiên thạch bên trong đảo ra bí mật, toàn bộ cáo chi cho Lão Mạnh. Nghe hắn vô cùng kích động, đột nhiên đứng dậy,
cái này trên trời rơi xuống thiên thạch sự tình ta đã từng nghe nói qua,
giống như trong đó lớn nhất một khối chính là nhường Mạc Bình Sinh cướp đi.
Nói đến đây, Lão Mạnh vẻ mặt lại trong nháy mắt biến ảm đạm.
Lấy Mạc Bình Sinh bản sự, hắn muốn cướp đến ngọc thạch, độ khó không thể so với chính mình trực tiếp đột phá cảnh giới tông sư nhẹ nhõm nhiều ít.
Ai, mà thôi mà thôi,
xem ra phần cơ duyên này đã định trước không có duyên với ta,
ta còn là chính mình chậm rãi cố gắng đột phá a.
Lão Mạnh thở dài một hơi, thần sắc lập tức thoải mái.
Bây giờ hắn có thê tử của mình cùng hài tử, lại để cho hắn đi tìm Mạc Bình Sinh liều mạng, kia là quả quyết không thể nào.
Người một khi có lo lắng, cũng sẽ càng thêm chân quý chính mình tính mệnh.
Chương 337, trứng gà canh. Chương 337, trứng gà canh. Cũng không lâu lắm, Cơ Ngô Đồng từ trên giường dần dần tỉnh lại. Chỉ thấy nàng chống đỡ cánh tay chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt sủng ái nhìn thoáng qua bên cạnh nhi tử cùng nữ nhi. Gặp bọn họ đang ngủ say, nhị cười không được cười.
Tiểu hài tử yên tĩnh lúc ngủ, luôn luôn đáng yêu như thế, cũng không biết phu quân đang làm gì.
Rón rén an tĩnh xuống giường, Cơ Ngô Đồng theo có chút mở ra cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Chỉ nhìn thấy Lâm Mục một thân một mình, đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá ngẩn người, không biết rõ suy nghĩ cái gì.
Thế là tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Cơ Ngô Đồng đi ra phòng ngủ, đi vào Lâm Mục bên người nhẹ giọng hỏi, ngươi có đói bụng không?
Ngươi đói bụng sao?
Lâm Mục hỏi lại.
Có một chút vậy, ngươi muốn ăn cái gì?
Ta đi làm.
Ân Cơ Ngô Đồng mím môi một cái, đề nghị, nếu không vẫn là để ta đi, chưng một bát trứng gà canh hẳn là liền đủ ăn, ngươi chờ ở tại đây liền tốt cũng được.
Lâm Mục nhẹ gật đầu, không cùng Cơ Ngô Đồng tranh đoạt nấu cơm việc cần làm.
Không bao lâu, Cơ Ngô Đồng đem trứng gà canh để vào trong nồi, lại đi lò trong hố thêm một nắm lớn tuổi, sau đó chậm ung dung lần nữa đi vào Lâm Mục bên người.
Trứng gà canh loại bột này không có gì độ khó, chỉ cần thêm đủ tuổi, kế tiếp yên tĩnh chờ lấy chương chín liền tốt.
Thừa dịp này thời gian, nàng vừa vặn có thể hỏi một chút, Lâm Mục vừa rồi tại suy nghĩ gì sự tình?
Phu quân, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì?
Ngồi xuống bên sau, Cơ Ngô Đồng gọn gàng dứt khoát hỏi.
Đang suy nghĩ bột này.
Lâm Mục không có giấu giếm, chỉ trên bàn ngọc bài.
Lập tức lại đem hôm nay theo Khâu trưởng quý cùng Lão Mạnh nơi đó đạt được tin tức, từng cái nói cho Cơ Ngô Đồng nghe.
Thì ra ngọc thạch này quý giá như thế sao?
Cơ Ngô Đồng cầm lấy Lâm Tiêu ngọc bài, nhịn không được cảm khái nói, vậy chúng ta thật đúng là thiếu ai đi hải mộ bọn hắn một cái không nhỏ ân tình đâu.
Đúng vậy a.
Lâm Mục gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Cơ Ngô Đồng lực,
hoặc là nói là nhìn về phía nàng đeo trên cổ ngọc thạch, hỏi ngươi có muốn hay không đem bên trong ngọc tùy uống hết, sau đó thừa cơ đột phá tông sư.
Không cần.
Cơ Ngô Đồng ra vẻ thần bí cười một tiếng, lại đưa tay nắm chặt Lâm Mục dày rộng bàn tay.
Trong chốc lát, một cỗ hùng hồn bàng bạc nội lực theo lòng bàn tay đột nhiên chui vào Lâm Mục kinh mạch.
Cho đến lúc này, Lâm Mục mới bừng tỉnh hiểu ra,
thì ra nhà mình nương tử không biết tại khi nào cũng sớm đã đột phá đến cảnh giới tông sư.
Chuyện lớn như vậy, ngươi thế mà giấu giếm ta.
Lâm Mục bất mãn lẩm bẩm một tiếng.
Một giây sau, nhưng lại bị Cơ Ngô Đồng mấy câu đối không có tính tình.
Ngươi khi đó đột phá tông sư, không phải cũng như thế giấu giếm ta sao?
Hơn nữa ngươi còn trăng ngủ, càng quá mức.
Cái kia,
ha ha ha.
Lâm Mục xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi, vậy ngươi ngọc thạch đâu?
Nếu không dứt khoát đem bên trong ngọc thủy đưa cho Lão Mạnh tính toán.
Rất đáng tiếc, cái này cũng không được. Cơ Ngô Đồng lắc đầu, đang khi nói chuyện lại đem trên cổ treo ngọc thạch đưa cho Lâm Mục, giải thích nói, trong này ngọc thủy không biết rõ lúc nào thời điểm đã biến mất, ta trước đó còn tại nghi hoặc là chuyện gì xảy ra, bây giờ suy nghĩ một chút, tám thành là tại đột phá cảnh giới tông sư thời điểm bị lặng yên hấp thu à.
Hơn nữa nếu thật là như vậy, vậy đã nói rõ ngọc này thủy không nhất định không phải uống vào bụng mới có thể giúp người đột phá,
chỉ có điều cùng chậm rãi luyện hóa so sánh, trực tiếp uống hết thấy hiệu quả càng nhanh,
nói không chừng tác dụng phụ cũng càng mạnh.
Lâm Mục nhướng mày nói bổ sung, cưỡng ép tăng lên công lực, ta luôn cảm giác sẽ không đơn giản như vậy.
Ngươi không uống ngọc thủy đột phá, có lẽ cũng là chuyện tốt.
Nhưng bất kể nói thế nào, Lão Mạnh nơi đó chúng ta là thương mà không giúp được gì. Trong tay hắn còn có hai khối ngọc thạch, bất quá đây là A Y Lệ Mộ đưa cho hai đứa bé. Huống hồ Lâm Mục cũng cần dùng ngọc thạch này, ôn dưỡng Lâm Tiêu cùng Lâm Tương kinh mạch, tự nhiên không thể đưa người. Được rồi, Lão Mạnh đột phá sự tình, liền để chính hắn quan tâm đi thôi. Cơ Ngô Đồng thái độ cùng Lâm Mục như thế, đều là không thể đem ngọc thạch đưa cho Lão Mạnh. Đây không phải hẹp hỏi, mà là thân làm phụ mẫu, nhất hẳn là ưu tiên cân nhắc, thủy chung là con của mình. Trứng gà canh không sai biệt lắm trứng tốt, ngươi đợi ta một chút, ta đi lấy dứt lời. Cơ Ngô Đồng đứng dậy đi hướng phòng bếp. Vừa lúc này, trong phòng ngủ cũng truyền tới từng đợt tiếng khóc. Chắc là hai đứa bé tỉnh ngủ sau không có trông thấy đại nhân, sợ hãi bố trí. Lâm Mục nghe thấy thanh âm, cũng không thể không đứng dậy, đem hai đứa bé ôm đến trong viện trong trứng nước. Không lâu lắm, Cơ Ngô Đồng bưng một chén lớn trứng gà canh, thận trọng đi tới. Nàng đầu tiên là đảo một muôi, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi mát, sau đó đút tới Lâm Mục bên miệng. Mong nếm thử có ăn ngon hay không. Lâm Mục thấy thế há to mồm, đem cái này muôi trứng gà canh một ngụm nuốt vào, tiếp lấy giơ ngón tay cái lên, tán dương, ăn ngon. Nương tử tay nghề thật sự là càng ngày càng tốt. Vậy ngươi lại ăn một ngụm. Không cần, ta không quá đói, ngươi ăn trước ta. Lâm Mục khoát tay áo, cười nói, ta dỗ dành hai tiểu gia hỏa này. Tốt đã, Cơ Ngô Đồng giọng dịu dàng đáp lời. Lâm Tiêu cùng Lâm Tương chưa dứt sữa, nàng sát thực đói tương đối nhanh. Hơi bất lưu thần, liền đem một chén lớn trứng gà canh toàn bộ ăn sạch. Nguy rồi. Nhìn xem chỉ còn lại một chút cặn bã chén lớn, Cơ Ngô Đồng trên mặt hiện lên một tia bối rối, lại có chút chột dạ. Phu quân, ngươi còn đói không? Lâm Mục nghe vậy, không khỏi bị hỏi không hiểu ra sao. Hắn mặc dù nói không quá đói, nhưng này cũng là đói a. Làm sao có thể ăn một miếng liền đã no đầy đủ? Lời này của ngươi là có ý gì? Không đủ ăn sao? Lâm Mục quay đầu, lúc nói chuyện theo bản năng nhìn về phía Cơ Ngô Đồng cái chén lớn trong tay. Khá lắm, thì ra không phải không đủ ăn, mà là đã ăn sạch. Cái kia, ta không phải cố ý. Cơ Ngô Đồng buông xuống chén lớn cùng thìa, lại đưa tay vây quanh ở Lâm Mục cánh tay, nhẹ nhàng cọ sát, nếu không ta cho ngươi thêm chừng một bát. Không cần phiền phức như vậy. Lâm Mục nhìn xem Cơ Ngô Đồng nước nhuận bờ môi, nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, ta lại nếm thử hương vị là được rồi. Cơ Ngô Đồng tự biết đối lý, cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể ngượng ngùng túi lầu xuống, tượng trưng phản kháng một câu, kia về phòng trước a, hơn nữa chỉ có thể một lần dưới ban ngày ban mặt, Lâm Mục đương nhiên sẽ không làm ra quá mức khác người sự tình. Về đến phòng về sau, cũng mẹn mẹn chiếm chút miệng tiện nghi, liền tinh thần phấn chấn đi ra phòng ngủ. Đồng thời còn không quên đối với bầu trời cảm khái một câu, đây mới là sinh hoạt a. Mỗi ngày dỗ dành hài tử, lại đùa giỡn một chút tiểu thê, không thể so với tại Trường An lúc vui vẻ. Bây giờ ngẫm lại, chính mình lúc trước rời đi tế thế đường, thật xa chạy tới Trường An. Quả thực chính là thân ở trong phúc không biết phúc, cùng đồ đần có gì khác. Chỉ tiếc, hiện tại cũng không có bệnh nhân để cho mình trị một chút, hiện lộ rõ ràng một chút giá trị. Lâm Thần Y Điệp, Hương Hương bảo ngươi. Đúng lúc này, lão Mạnh thanh âm lúc trước đường truyền ra, la lớn, tới không tốt lắm trị bệnh nhân, cần ngươi tự thân xuất mã. Lâm Mục nghe thấy cái này âm thanh la lên, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Bù gật tới đưa gối đầu, lão thiên gia không tệ với ta a. Chương 338, đại hạn chương 338, đại hạn Hương Hương trong miệng không tốt lắm trị bệnh, tại Lâm Mục trong mắt cũng chỉ bất quá là hơi có chút khó giải quyết mà thôi. Vừa vặn mượn cơ hội này, hắn cũng có thể lại dạy bảo Hương Hương một chút y thuật. Cuối cùng chẳng những nhận được bệnh nhân cảm kích, hơn nữa còn đạt được Hương Hương tôn kính lại bội phục tán thưởng. Nhưng Lâm Mục lòng hư bình, đạt được thỏa mãn cực lớn. Cảm xúc giá trị trong nháy mắt kéo căng. Tại đưa tiễn bệnh nhân về sau, Lâm Mục dựa vào tại cạnh cửa, nhìn qua trên đường lui tới bách tính, trong lòng chỉ còn an nhàn. Mùa xuân ba tháng, vạn vật khôi phục. Yến Sơn thành thiên khí thay đổi phá lệ sáng sủa, trong khoảng thời gian này liên tiếp hơn 10 ngày, đều là mặt trời chói chang. Lao Lý đầu trên tay xách theo hai cái súng cá, ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu mặt trời, âm thầm lắc đầu đi vào tế thế đường. Lao Lý đầu mới vừa vào cửa than thở, không phải là gặp khó khăn gì không thành. Lao Mạnh trông thấy Lao Lý đưa đầu vào, cười trêu chọc nói, sẽ không phải lại là bởi vì chuyện uống rượu, bị Lý bà đuổi ra khỏi nhà à? Nếu không ngươi nói ra đến, chúng ta cho ngươi xuất một chút chủ ý. Hàn Nhị Nhi nghe thấy Lao Mạnh lời nói, cũng không nhịn được phu sướng phụ tùy, đi theo phụ hòa nói, đúng nha, tốt như vậy thời tiết, mày ủ mặt đế không khỏi cũng quá sát phong cảnh. Hai người các ngươi biết cái gì? Lão Lý đầu hừ một tiếng, tự mình đi đến bên cạnh bàn, rót một chén trà nước. Năm nay cũng không phải một cái tốt mùa màng a. Chỉ nghe thấy Lão Lý đầu lần nữa thở dài một hơi, đối với tế thế đường hỏa kế cùng các bệnh nhân giải thích nói, năm ngoái mùa đông tuyết rơi muộn, hơn nữa tổng cộng cũng không xuống mấy lần, trong đất trứng trùng đều không có chết quóng. Năm nay lại vẫn luôn là ngày nắng, thậm chí liền Tết Thanh Minh đều không có trời mưa. Ta đoán chừng nha, năm nay khẳng định là nạn hạn hán chi niên. Cái này nạn hạn hán về sau, còn phải có sâu bệnh nạn châu chấu. Thật hay giả? Lâm Mục lúc này cũng đi tới, nhắc nhở, Lão Lý đầu, lời này cũng không thể nói lung tung a. Nếu để cho quan phủ người biết, chị ngươi nói chuyện giật gần chi tội, thật là phiền toái không nhỏ. Ta lừa các ngươi làm gì? Lao Lý đầu tư trượt một miệng nước trà, vỗ bộ ngực nói rằng, lao già ta sống nhiều năm như vậy, điểm kinh nghiệm này vẫn phải có. Các ngươi liền đợi đến nhìn a, không đơn thuần là chúng ta Bắc Cương, phương Nam nạn hạn hán khẳng định nghiêm trọng hơn. Ai, hiện tại đại ngu các nơi phản loạn nổi lên bốn phía, lại gặp phải cái này 2 năm, bách tính cần phải bị tội, không dễ chịu rồi. Lao Lý đầu lắc đầu thở dài, không khỏi thay dân chúng tình cảnh cảm thấy lo lắng. Mà y quán bên trong cũng có chút bệnh nhân, như cũng không tin, cho rằng Lao Lý đầu là đang khen lớn kỳ tử, nhao nhao mở miệng chất vấn. Thẳng đến một cái khách hàng xóm lên tiếng phụ họa, ta cảm giác Lao Lý đầu không có nói sai, bởi vì hắn vừa mới kêu lời nói, Trước mấy ngày ta nông thôn mãi mãi cũng đã nói.
Không thể a.
Một cái chất vấn hàng xóm phản bác, phương Nam có nhiều như vậy kênh đào tại, làm sao có thể xảy ra nạn hạn hán. Phải biết từ khi những này kênh đào xây xong, đại ngu thật là gần trăm năm chưa từng có đại hạn. Liền xem như chợt có tình hình hạn hán, cũng chỉ bất quá là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Người muốn tin hay không, lứa người đối ta có chỗ tốt gì. Thay lão Lý đầu nói chuyện hàng xóm nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vẻ không vui. Nhưng hắn cũng lười nói thêm cái gì, chỉ là theo Điền A Đại trong tay tiếp nhận dược liệu, yên lặng quay người rời đi. Mà ở đây người sau khi đi, y quán bên trong liên quan tới đại hạn thảo luận, vẫn như cũ tranh chấp không ngớt. Bọn hắn cũng không phải muốn nhau nhau ra đúng sai hắc bạch, chính là đơn thuần lấy thế làm vui, ưa thích lẫn nhau tranh cãi mà thôi. Trương An Thành, làm nông tư tấu Trương Bị trong đêm hiện lên tới ngự thư phòng, nội dung phía trên cùng lão Lý đầu nói lời không sai biệt lắm. Đều là dự đoán năm nay sẽ có đại hạn, hy vọng triều đình chuẩn bị sớm. Đòi tiền, lại là đến đòi tiền. Đám người này đem Trường An làm cái gì? Chấm nào có nhiều bạc như vậy cho bọn họ. Chu Lãng đọc xong bản này tấu chương, khi đem nó đột nhiên rơi trên mặt đất. Nhưng là một giây sau, hắn liền hết giận. Lại đi qua đem tấu chương nhặt lên, lau sạch nhẹ nhẹ lấy phía trên nhiễm cho bụi. Vô luận nói như thế nào, làm nông tư quan viên cũng là vì Giang Sơn xã tắc suy nghĩ. Mình coi như trong lòng có lửa, cũng không thể trách tội những người này. Từ khi đăng cơ hơn một năm nay đến nay, Chu Lãng trừng trị trong triều đại lượng tham quan ô lại, khiến cho triều chính trên dưới một mảnh thanh minh. Bất quá đối lập, dự bị đi lên rất nhiều quan viên, thủ đoạn đều có vẻ hơi non nớt, vẫn cần thời gian ma luyện. Nói ngắn gọn chính là để bọn hắn làm việc có thể, quyết định lại là không được. Mà kể từ đó, Chu Lãng, Công Nghi Canh cùng Hạ Bình những người này trên vai gánh, cũng liền không tránh khỏi nặng rất nhiều. Cũng may mới cất nhắc lên quan viên bên trong, cũng có mấy cái giống như là Trần Bân, Chu Lương làm như vậy lại. Nhưng Chu Lãng an ủi mấy phần. Bệ hạ, tin tức tốt. Lâm Hành Lâm đại nhân trở về. Đúng lúc này, một gã áo đỏ thái giám đông nhiên đến báo, reo họ liên tục. Chu Lãng nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Không để ý tới cái gì đế vương phong độ, chỉ thấy Chu Lãng bước nhanh đi ra ngự thư phòng, tự mình đón lấy Lâm Hành. Hai người đã lâu không gặp, tất nhiên là tưởng nhớ gấp, cũng tránh không được một hồi nói giỡn hàn huyên. Cuối cùng, Lâm Hành từ trong ngực lấy ra Lâm Mục viết phương thuốc, vì một chân trên đất cung kính trình lên. Bệ hạ, thần may mắn không làm được bệnh. Dù chưa khuyên đến Lâm thần y trở lại Trường An, nhưng cũng theo trong tay hắn đến thuốc này phương, có thể trị bệ hạ chi tật. A, Lâm Mục không có đi theo ngươi đồng thời trở về sao? Chu Lãng có chút ngoài ý muốn, không khỏi hiếu kỳ truy vấn, hắn có thể nói là nguyên nhân gì? Không phải là cảm thấy Trường An phủ đệ không đủ dễ chịu. Nếu là như vậy, chấm lại cho hắn một tòa chính là. Cũng không phải. Lâm Hành lắc đầu, lập tức đem Cơ Ngô Đồng sinh hạ một đôi song bảo thai sự tình, một năm một mười giảng cho Chu Lãng. Cuối cùng lại thay Lâm Mục lên tiếng xin xỏ cho, Lâm thần ý bây giờ nhìn nữ song toàn, lại có cố nhân thân bằng ở bên, không muốn buôn ba cũng hợp tình hợp lý, mong rằng bệ hạ chớ trách. Hóa ra là dạng này. Chu Lãng bừng tỉnh hiểu ra, ha ha cười nói, đây là chuyện tốt, chấm như thế nào trách tội. Chỉ tiếc bây giờ Yến quận đã bị ma giáo phản nghịch chiếm cứ, nếu không, chấm cũng tốt đưa chút hạ lễ, trò chuyện tỏ tâm ý. Đối với Lâm Mục, Chu Lãng từ đầu đến cuối đều cực kỳ tín nhiệm. Mà đối diện Lâm Hành, nghe thấy Chu Lãng nhắc lên ma giáo phản nghịch mấy chữ, sắc mặt lại lặng yên biến đổi. Bệ hạ, thần còn có sự kiện muốn nói. Chỉ thấy Lâm Hành cắn răng, chậm rãi mở miệng, là có liên quan tại cửu hoàng tử Chu Hằng điện hạ. Chu Hằng, ngươi gặp phải hắn? Chu Lãng chân mày hơi nhíu lại, thấp giọng dò hỏi. Lâm Hành nghe vậy không dám giấu giếm, thế là liền đem chính mình tại lĩnh Hà bờ bắc gặp phải Vương Công Công, còn có chuyện sau đó toàn bộ nói ra. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại đem nặng đầu trọng dập đầu trên đất, lớn tiếng thỉnh tội nói, thần tự tiện làm chủ, xử tử Vương Công Công, còn mời bệ hạ giáng tội. Nhưng mà nhường Lâm Hành ngoại ý muốn chính là, Chu Lãng cũng không trách tội với hắn, chỉ là vây tay vừa đỡ nói, chuyện này ngươi có công không tội, đứng lên trước đi. Dứt lời, Chu Lãng trên mặt lại nổi lên một vẻ cười lạnh. Thì ra, Lâm Mục là ma giáo người sao? Còn có ngày ấy, hắn hướng mình bồi tội, lại là ý tứ này. Lâm Mục a Lâm Mục, ngươi thật đúng là đem chấm, đùa nghịch xoay quanh a. Chương 339, canh thang chương 339, canh thang đối với Lâm Mục là ma giáo người sự tình, ngươi thấy thế nào? Sau một lúc lâu, Chu Lãng đống nhiên đối với Lâm Hành ung dung hỏi. Cái này Lâm Hành nghe vậy do dự một lát, lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng, bệ hạ trong lòng tất nhiên sớm có quyết sách, thần không dám ngông cuồng phỏng đoán. Nhưng bệ hạ nếu là có cần thần địa phương, thần nhất định sống pha khói lửa, lấy cái chết tương báo bệ hạ ơn chi ngộ. Ngươi cái tên này đi ra ngoài một chuyến, thế nào học như thế khéo đưa đẩy? Chu Lãng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là đối Lâm Hành trả lời cũng không hài lòng. Bất quá hắn cũng không có lại làm khó Lâm Hành, không nên ép Lâm Hành cho ra chính diện đáp lại. Chỉ là yên lặng nhìn về phía trên bàn phương thuốc. Lâm Hành trước trình lên phương thuốc, sau đó mới nói ra Lâm Mục như hại cựu hoàng tử Chu Hằng sự tình. Cử động lần này cũng đã nói rõ lập trường của hắn. Đây là hy vọng ta xem ở phương thuốc trên mặt mũi, tính Lâm Mục lấy công chuộc tội sao? Ngươi liền không sợ phương thuốc này có quỷ? Chu Lãng lại liếc qua túi đầu Lâm Hành, cười ha ha. Xem ra Lâm Hành rất tin tưởng Lâm Mục a. Tựa như chính mình như thế. Mà thôi, chuyện này trước hết để xuống đi, ngày sau có thời gian lại nói. Chỉ thấy Chu Lãng ho nhẹ một tiếng, thuận miệng đem cái này chủ đề chuyển đi. Về phần ngày sau lúc nào thời điểm có thời gian, kia chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết. Lần này ngươi đi xa đến quận, là chấm thu hồi phương thuốc, công lao không nhỏ. Còn có xử lý Vương Công Công sự tình, làm cũng rất xinh đẹp, chấm lòng rất an ủi. Đưa cho ngươi phần thưởng, chấm đã sớm chuẩn bị xong, đợi lát nữa ngươi đi tìm Lưu Công Công nhận lấy chính là. Đối với Lâm Hành trấn an một trận về sau, Chu Lãng phất phất tay, ra hiệu hắn có thể lui xuống.
Lâm Hành thấy thế cũng không có nhiều nói cái gì, thức thời cáo lui, chỉ để lại Chu Lãng một người, ngồi một mình ở ngự thư phòng trên long ỷ trầm tư. Hắn nghĩ tới Trần Bân. Chu Lãng biết, Trần Bân cùng Lâm Mục giao tình thật dày, mà Lâm Mục lại là người trong ma giáo, kia Trần Bân đâu? Hắn là thân phận gì? Là đại ngu thần tử, vẫn là ma giáo nội ứng? Chu Lãng không dám khẳng định. Nếu là trước kia, bất luận Trần Bân là bực nào thân phận, hắn cũng sẽ không để ý, cũng lười suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đem nó bãi quan miễn trước. Nhưng là bây giờ, Chu Lãng cũng không dám như thế tùy ý xử trí Trần Bân. Bởi vì, mình bây giờ thủ hạ không người. Hắn nhu cầu cấp bách Trần Bân cái loại này năng thần cắn lại, đến phụ tá chính mình quản lý triều đình. Thật sự là đau đầu a. Chu Lãng nuốt nuốt đầu, ánh mắt lại một lần nhìn về phía trên bàn phương thuốc. Nếu không, liền dùng chương này phương thuốc đánh cược. Nếu là chương này phương thuốc có thể chữa trị bệnh chứng của mình, kia không ngại cho Trần Bân một cái cơ hội. Nếu là không thể. Cùng lúc đó, Trương An một chỗ dinh thự bên trong, Trần Bân đang kêu đèn đêm đọc. Đây là hắn nhiều năm trước tới nay đã thành thói quen, chỉ cần có thời gian, tiểu gì cũng sẽ đang nghỉ ngơi lúc tìm tới một quyển sách đến đọc. Bất luận là cái gì loại hình thư tịch đều có thể. Sách sử, tạp đàm, du ký, giá trí. Chỉ cần có thể tăng trưởng kiến thức, nhường hắn đọc có chỗ đến, Trần Bân đều thích xem. Nhưng mà cứ như vậy, đối với hắn ánh mắt tổn thương cũng cực kỳ nghiêm trọng. Ai Trần Bân đông nhiên cảm giác ánh mắt căng đau chua xót, bất đắc dĩ thở dài, lập tức lại để quyển sách trên tay xuống tịch, nhắm mắt nhẹ nhàng ấn nặng lên ánh mắt chung quanh huyệt vị. Đây là hắn theo Lâm Mục nơi đó học được thủ đoạn, nghe nói có thể thư giãn ánh mắt mệt nhọc, nhường hắn không đến mức biến thành cận thị. Cứ việc Trần Bân cũng không biết cận thị là bệnh gì chứng, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Lâm Mục, một mực tuân thủ Lâm Mục lời dặn của bác sĩ. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị chậm rãi đẩy ra, Mạc Dĩnh bưng một bát canh hàng, bước liên tục nhẹ nhàng đi đến. Nàng thấy Trần Bân ngay tại ấn nặng huyệt vị, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vẻ oán trách. Ánh mắt lại khó chịu a. Ai bảo ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, nhất định phải đọc sách, cũng không sợ đem chính mình nhìn thành mù lòa. Lời tuy như thế, Mạc Dĩnh vẫn là đi đến Trần Bân sau lưng, đem hai tay đặt tại hắn huyệt thái dương bên trên, đồng thời vận chuyển trong đan điện lực, vì hắn làm dịu lấy mệt nhọc. Một bên khác, cảm thụ được Mạc Dĩnh ngón tay mềm mại, Trần Bân không khỏi có chút tâm biên ý mã. Bất quá hắn lại không có làm ra bất kỳ khác người cử động, chỉ là có chút trột dạ cùng khẩn trương hỏi, "Mạc tiểu thư, phụ thân ngươi đâu?" Nghe Trần Bân trong lời nói ý tứ, bây giờ hắn đã biết Mạc Dĩnh chân thực tính danh cùng thân phận, cũng cùng Mạc Bình Sinh đã gặp mặt. Thậm chí Mạc Bình Sinh giờ phút này liền ở tại tòa này, Chu Lãng ban thưởng cho Trần Bân trong phủ đệ. Phụ thân hắn đã đi ngủ, Mạc Dĩnh hé miệng cười một tiếng, giải thích nói, "Ta gặp ngươi trong thư phòng ánh đến vẫn sáng, cho nên liền tự mình nhịn chén canh thang, cho ngươi đưa tới. Đợi chút nữa ngươi nhất định phải nhớ kỹ uống đa tạ Mạc tiểu thư." Trần Bân nghe vậy lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, làm bộ lại bưng lên trên bàn canh thang, vừa cười vừa nói, "Ta hiện tại liền uống." Mạc Dĩnh nghe Trần Bân ăn canh lúc vang lên tư trượt thanh âm, hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn. Cuối cùng nhịn không được mở miệng truy vấn, "Dễ uống sao?" "Dễ uống." Một bát canh thang mấy ngụm vào trong bụng, Trần Bân như nói thật nói, "Vậy ta ngày mai cho ngươi thêm làm tốt. Ngươi đi ngủ sớm một chút, ta đi về trước." Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, Mạc Dĩnh vui cười liên tục. Nhìn về phía Trần Bân trong ánh mắt, càng là yêu thương nồng đậm, dường như có thể đem cả người hắn đều hòa tan. Chỉ tiếc, bọn hắn hiện tại hai người còn không có thành thân. Cô nam quả nữ một chỗ một phòng thời gian quá dài, càng không ổn. Cho nên cứ việc Mạc Dĩnh trong lòng mọi loại không muốn, cũng đành phải cáo từ rời đi. Mà liên tại Mạc Dĩnh theo Trần Bân trong thư phòng rời đi không lâu, Mạc Bình Sinh cũng lặng yên theo thư phòng nóc nhà xoay người mà xuống. Trên thực tế, sơ tại Mạc Dĩnh đi phòng bếp chịu canh thang thời điểm, hắn liền đã vụng trộm giấu ở nơi này, chuẩn bị tại Trần Bân đối Mạc Dĩnh lưu đồ làm loạn, hoặc là hai người sắp làm ra vượt qua tiến hành thời điểm, kịp thời xuất hiện ngăn lại. Lại không nghĩ rằng Trần Bân tiểu tử này coi như trung thực, Mạc Dĩnh cũng hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, hai người chỉ là nói đơn giản mấy câu, cũng không có cho hắn ra sân cơ hội. Mạc Bình Sinh thấy thế cho mày, ý nghĩ trong nháy mắt biến mâu thuẫn lên. Hắn đã hy vọng nữ nhi có thể sớm ngày lập gia đình, lại không hy vọng nữ nhi biết người không rõ, mà cái này con mọt sách như thế Trần Bân, hiển nhiên cực kỳ phù hợp yêu cầu của hắn. Bất quá Trần Bân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn hành vi, giờ phút này lại đưa tới Mạc Bình Sinh bất mãn. Hắn thấy, trên đời này không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể ngăn cản nữ nhi của mình mị lực. Thật là một cái con mọt sách. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể thả Dĩnh Nhi trở về đâu? Chẳng lẽ là cảm thấy nhà ta Dĩnh Nhi không xinh đẹp, vẫn cảm thấy Dĩnh Nhi không xứng với ngươi? Lại hoặc là nói, Trần Bân có cái gì ẩn tật? Nếu thật là như vậy, Dĩnh Nhi nàng sẽ phải thủ mặt quá. Mạc Bình Sinh một đường nói nhỏ đi trở về phòng ngủ, không cầm được thở dài. Xem ra chính mình ngày mai còn phải tiếp tục quan sát một chút Trần Bân mới được. Hắn cũng không tin, Trần Bân một cái tuổi còn trẻ tiểu hòa tử, liền thật như thế có định lực không thành. Trừ phi, hắn không phải cái nam nhân. Tô cục Mạc Bình Sinh nuốt bụng đói kêu vang bụng, lần nữa thở dài một hơi. Chén kia sắc hương vị đều đủ, lại là nữ nhi tự tay chế biến canh thang, hắn cũng muốn uống. Chương 340, ủy thác trách nhiệm. Chương 340, ủy thác trách nhiệm. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Mạc Dĩnh giống như thích cho Trần Bân làm bữa ăn khuya chuyện này. Mà Mạc Bình Sinh cũng giống trước đó như thế, mỗi đêm đều ghé vào trên nóc nhà, lén lén đánh giá trong phòng động tĩnh. Bất quá nhường hắn thất vọng là, Trần Bân vẫn như cũ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không có đối Mạc Dĩnh làm ra bất kỳ vượt qua tiến hành. Nhìn Mạc Bình Sinh tại rất cảm thấy vui mừng, đồng thời, vừa tối tự khẳng định nội tâm suy đoán. Tiểu tử này, tám thành là không được. Chật, vậy phải làm sao bây giờ a? Mạc Bình Sinh nhìn xem trong phòng chuyện trò vui vẻ hai người, trong lòng chỉ còn lại bất đắc dĩ. Trần Bân nhìn cũng không giống là trà trộn tại Phong Nguyệt chỗ người, thế nào tuổi còn trẻ, lại không được đâu. nếu không chia rẽ bọn hắn. Mạc Bình Sinh chép miệng tắt lưỡi, lại cấp tốc phủ định ý nghĩ này. Nhìn nữ nhi của mình bộ dáng kia, đời này là nhận định Trần Bân. Mình nếu là cưỡng ép chia rẽ hai người, chẳng phải là cùng lúc trước nhạc phụ của mình như thế sao? Xem ra chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Lâm Mục hắn y thuật cao cường, khẳng định có biện pháp chữa khỏi Trần Bân ẩn tật. Nghĩ tới đây, Mạc Bình Sinh không do dự nữa, phi thân nhảy xuống nóc nhà. Sau đó lại tốc độ nhanh nhất xông về phía mình phòng ngủ, thu thập hành lý, chuẩn bị hừng đông lên đường tiến về đến quận. Cứ việc bây giờ thế đạo không yên ổn, nhưng là vì mình nữ nhi nửa đời sau nghĩ tới hạnh phúc, hắn cũng chỉ có thể vất vả đi một chuyến. Duy nhất có thể tiếp chính là Trường An ban đêm cấm đi lại ban đêm, không thể giờ phút này liền đi. Ngày thứ hai, Mạc Bình Sinh cóng bọc hành lý tìm tới Trần Bân cùng Mạc Dĩnh, nói ra chính mình chuẩn bị rời đi Trường An dự định. Hôm nay muốn đi sao? Thế nào đột nhiên như vậy? Mạc Dĩnh nghe vậy, trong ánh mắt lập tức toát ra một tia không bỏ. Một giây sau lại tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt ngược lại biến thành lo lắng, "Cha, có phải hay không giấu Kiếm Sơn Trang xảy ra chuyện? Nếu là như vậy, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về." "Không cần không cần." Mạc Bình Sinh thấy thế liên tục không thừa nhận, sau đó nhẹ nhàng vô Mạc Dĩnh bả vai, giải thích nói, "Ta chỉ là có chút sự tình muốn làm, nhiều nhất 3-4 tháng liền có thể trở về. Hiện tại thiên hạ đại loạn, Dĩnh Nhi ngươi lưu tại Trường An rất tốt. Không cần lo lắng cha, cha võ công ngươi còn không biết sao? Ta thật là thiên hạ đệ nhất, có ai có thể gây tổn thương cho ta? Không phải thiên hạ đệ nhị sao?" Trần Bân đứng tại Mạc Dĩnh bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì nói, chớ nhìn hắn không biết võ công, nhưng là trên giang hồ một chút nghe đồn, vẫn là theo cửu quan trong miệng nghe nói qua một chút, cũng biết Khô Diệp sư thái đột phá tới tông sư chi cảnh, thay thế Mạc Bình Sinh đệ nhất thiên hạ sự tình. Ngậm miệng, Mạc Dĩnh chừng Trần Bân một cái, thần sát xấu hổ. Cái này ngốc tử, thật sự cho rằng nhỏ giọng thầm thì cha hắn liền nghe không tới sao? Một bên khác, Mạc Bình Sinh méo mặt mấy lần, cưỡng ép nhịn xuống một bàn tay đập tới đi xúc động. Mặc dù mình về sau có thể là Trần Bân cha vợ, nhưng Trần Bân cũng là triều đình trọng thần, cho nên nhiều ít vẫn là muốn cho đối phương giữ lại chút mặt mũi. Có thể không đánh, cũng đừng đánh. Chỉ là tiểu tử này nói chuyện, quả thực là thật đáng giận vô cùng. Chính mình cao tuổi rồi, còn muốn khổ cực như vậy buôn ba đi đường, cũng là vì ai vậy? Còn không phải là vì ngươi cái này bất tranh khí hỗn đản, vì mình nữ nhi sau này hạnh phúc. Đi, thời điểm không còn sớm, ta cũng phải đi. Mạc Bình Sinh hít sâu một hơi, đối với Mạc Dĩnh lần nữa dặn dò, nhớ kỹ cha lời nói, không nên chạy loạn. Trong phủ có cựu quan tại, cũng có thể an toàn một chút. Còn có ngươi. Nói đến đây, Mạc Bình Sinh lại trừng to mắt nhìn về phía Trần Bân, ta cảnh cáo ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt Dĩnh Nhi, càng không thể ỷ vào Dĩnh Nhi thích ngươi, liền tùy ý ức hiếp tính toán, ngươi cũng không bản sự kia. Mạc Bình Sinh lắc đầu, cái này Trần Bân cũng là người đáng thương a, chính mình vẫn là đừng có lại bóp vết sẹo của hắn. Mà Trần Bân cũng nghe không hiểu Mạc Bình Sinh không nói xong lời nói, đến tột cùng là có ý gì. Con tưởng rằng Mạc Bình Sinh là cảm thấy Mạc Dĩnh võ công cao cường, chính mình đánh không lại nàng, đương nhiên cũng sẽ không có ức hiếp nói chuyện. Chớ ba bá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Mạc tiểu thư, sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Đạt được Mạc Bình Sinh tán thành, Trần Bân tâm tình thật tốt, vội vàng vỗ bộ ngực làm ra cam đoan. Mạc Bình Sinh nghe vậy há to miệng, với bất đắc dĩ nhắm lại. Mà thôi, ngay trước nữ nhi mặt, liền cho Trần Bân giữ lại chút mặt mũi a, về phần Trần Bân nói tới, sẽ không để cho Mạc Dĩnh chịu ủy khuất, Mạc Bình Sinh làm một chữ đều không tin. Cáo biệt Mạc Dĩnh cùng Trần Bân hai người về sau, Mạc Bình Sinh sải bước đi ra phủ đệ. Nhưng mà mới vừa đi ra không bao xa, bụng của hắn liền kêu rột rột lên. Ai u đi quá vội vàng, quên ăn điểm tâm. Nếu có thể ăn một bát Dĩnh Nhi tự mình làm canh thang, vậy cũng tốt. Mạc Bình Sinh đứng tại cửa phủ đệ, miệng lẩm bẩm, do dự mãi nhưng vẫn là không có lựa chọn trở về. Hắn giờ phút này người cũng đã hiện ra, nếu là vì một bữa cơm lại trở về, Mạc Bình Sinh tự nhận là gánh không nổi người kia. Dứt khoát tùy tiện tìm quán rượu, ứng phó ăn một miếng tính toán. Đúng lúc này, hắn đối diện lại đi tới một đám cấm quân đội ngũ, cầm đầu là một cái cầm thánh chỉ áo đỏ thái giám. Mạc Bình Sinh thấy thế vội vàng tránh ra con đường, trong lòng cũng âm thầm suy tư. Nhìn đám người này tiến lên phương hướng, đoán chừng là chạy theo Trần Bân phủ để tới. Như thế gióng trống thua chiêng, là có chuyện gì không? Từ đối với nữ nhi của mình lo lắng, Mạc Bình Sinh cắn răng, đành phải lặng yên đi theo đám người này sau lưng, một lần nữa về tới Trần phủ. Cũng may lo lắng của hắn chỉ là phí công. Kia áo đỏ thái giám tại nhìn thấy Trần Bân về sau, lúc này liền tuyên đọc Chu Lãng ý chỉ, để bạn hắn là hộ bộ Tả thị lang, vẹn vẹn đứng hàng tại hộ bộ thượng thư hạ bình phía dưới. Nhìn ý tứ này, là muốn đối Trần Bân ủy thác trách nhiệm. Mà ngoại trừ cái này phong thánh chỉ bên ngoài, Chu Lãng lại ban cho Trần Bân rất nhiều vàng bạc, còn có lấy Thạch Lương cầm đầu một đám hộ vệ. Lý do là lo lắng Trường An thành bên trong có phản tặc phản nghịch chui vào, đối Trần Bân cái loại này trọng thần bất lợi. Tại hạ Thạch Lương, gặp qua Trần đại nhân. Thạch Lương rất cung kính đi đến Trần Bân trước mặt, không người thi lễ. Chúng ta đều là người quen, không cần đa lễ. Trần Bân đối với Thạch Lương cười cười, đưa tay đem nó đỡ dậy. Ban đầu ở Lâm Mục phủ đệ thời điểm, hai người liền từng gặp mặt, bởi vậy coi như quen biết. Bất quá đối với Chu Lãng phái Thạch Lương đi vào Trần phủ mục đích, Trần Bân cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Ở trong đó có lẽ có bảo vệ mình nguyên nhân không giả, nhưng càng nhiều khả năng vẫn là giám thị. Liên như là Thạch Lương lúc trước, giám thị Lâm Mục lúc như thế. Chỉ là Chu Lãng vì sao muốn làm như vậy, Trần Bân vẫn còn không nghĩ rõ ràng. Tục ngữ đều nói vô công bất thủ lộc. Hắn tuy có quản lý lũ lụt chi công, nhưng là ở đằng kia trận hoàng cung tiệc tối bên trên, không phải đã khao thưởng qua sao? Toàn này Trần phủ chính là một đêm kia đoạt được. Trần Bân chân mày hơi nhíu lại, trăm mối vẫn không có cách giải. Thật tình không biết hắn lần này thăng quan, trên thực tế chỉ là dính Lâm Mục tấm kia phương thuốc quang. Chu Lãng tại phục dụng mấy ngày,
tấm kia phương thuốc bên trên ghi lại chén thuốc về sau, bệnh tình quả nhiên đạt được làm dịu, trong lúc nhất thời Long Nhan cực kỳ vui mừng. Thế là mới có thể dựa theo lúc trước chính mình quyết định đánh cuộc, đối Trần Bân ủy thác trách nhiệm. Chương 341, Diệu Nhân chương 341, Diệu Nhân Yến Sơn Thành, thế thế đường đối diện trong quán trà. Người viết tiểu thuyết đang nước bọn bay loạn giảng thuật, cổ đại đại hiệp truyền thuyết việc ít người biết đến. Nói đến đặc sắc chỗ, càng là lại so với hoạch hai lần, dẫn tới đám người nhao nhao vỗ tay bảo hay. Khâu trưởng quỹ thủ đoạn cao cường a. Lâm Mục ngồi ngay ngắn ở trên lầu nhà giàn, cười ha hả đối với quán trà trưởng quỹ trêu chọc nói, ta nhìn ngươi nơi này chuyện làm ăn, có vẻ như so trong thành đại tiểu lâu còn tốt hơn. Không tin ngươi xem một chút lầu dưới này, ô ương ương đại nhất bằng người, náo nhiệt ghê gớm. Lâm Thần Ý đừng muốn rêu cơ ta. Khâu trưởng quỹ nghe vậy, cười khoát tay áo, nói, ta cái này có thể cùng người ta quán rượu không so được, chỗ của hắn tùy tiện một bàn món ăn giá tiền, đều đủ tại ta chỗ này uống một tháng trà. Ngươi cũng biết, ta chính là đồ người nhiều náo nhiệt, nghe ngóng tin tức gì cũng thuận tiện. Đến, uống trà. Dứt lời, Khâu trưởng quỹ nâng chung trà lên chung, kính Lâm Mục một chén. Lâm Mục thấy thế không dám thất lễ, giống nhau nâng chén đáp lại. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm Mục chỉ cần không làm gì nhàn, liền sẽ đi vào quán trà này uống trà. Thuận tiện lại từ Khâu trưởng quỹ nơi đó, học tập một chút pha trà kỹ xảo. Ngược lại quán trà cùng tế thế đường cửa đối diện tương vọng, nếu là y quán bên trong tới bệnh bộ phát nặng, hắn chạy trở về cũng được. Một tới hai đi, quan hệ của hai người cũng liền càng phát ra quen thuộc. Lâm Mục thậm chí còn theo Khâu trưởng quỹ trong miệng, moi ra không ít ma giáo bên trong tư ẩn chuyện lý thú, trong đó còn có liên quan tới Khâu trưởng quỹ chính mình. Nói lên cái này Khâu trưởng quỹ, cũng là diệu nhân. Hắn sớm mấy năm ở giữa, vốn là một lòng mong muốn khảo thủ công danh người đọc sách. Chỉ tiếc tại thi đậu tú tài về sau, liền không còn có tiến triển, về sau càng là luôn thi không trúng, từ đầu đến cuối không cách nào trở thành cử nhân. Khâu trưởng quỹ cảm thấy, ở trong đó khẳng định có cái gì quan quan cấu kết tấm màn đen, thế là liền vứt bỏ văn học võ. Dự định văn trạng nguyên khảo thí không trúng, vậy thì khảo thí võ trạng nguyên. Dù sao có câu nói rất hay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Chỉ cần hắn có thể đánh bại tất cả đối thủ, như vậy mặc dù có quan biên, trong bóng tối làm một ít thủ đoạn, cũng không có người có thể cướp đi hắn võ trạng nguyên danh hiệu. Thật đúng là đừng nói, Khâu trưởng quỹ tại võ đạo một đường bên trên, lại thật có chút thiên phú, thậm chí so cổ gia huynh muội còn phải cao hơn không ít. Chỉ dùng 7 năm không đến thời gian, liền trở thành nhị phẩm võ giả. Đáng tiếc là, liền như là lúc trước hắn tại thi đấu tú tài, nhưng thủy chung không cách nào thi đấu cử nhân như thế. Khâu trưởng quỹ khi tu luyện tới nhị phẩm cảnh giới sau, võ đạo liền tao ngộ bình cảnh, một mực không cách nào đột phá nhất phẩm. Đến mức nhường hắn nản lòng phách trí, bắt đầu độc thân lang thang giang hồ. Lại về sau, Khâu trưởng quỹ lại gặp, đang dẫn Cơ Ngô Đồng bốn phía lịch luyện Mạc Thất Nương, đối với nó vừa gặp đã cảm mến. Mà Mạc Thất Nương cũng nhìn ra Khâu trưởng quỹ tiểu tâm tư, thế là định ra một vụ cá cược. Nếu như Khâu trưởng quỹ có thể đánh bại, lúc ấy còn tuổi nhỏ Cơ Ngô Đồng, kia Mạc Thất Nương lợi dụng thân cùng nhau hứa, đáp ứng cùng Khâu trưởng quỹ thành thân. Nhưng nếu là đánh không thắng, kia Khâu trưởng quỹ liền muốn gia nhập ma giáo, là Cơ Ngô Đồng sử dụng. Mà Khâu trưởng quỹ cũng là sắc mê tâm thiếu, không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý vụ cá cược này. Phía sau kết quả tất nhiên là không cần nhiều lời. Trên giang hồ từ đây thiếu một nhị phẩm du hiệp, ma giáo lại nhiều một cái hào hoa phong nhã nho nhã trưởng lão. Mặc dù như thế, Khâu trưởng quỹ đối Mạc Thất Nương truy cầu, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Tay này pha trà tuyệt học, cũng là bởi vì Mạc Thất Nương thích uống trà, đặc biệt vì nàng sở học. Lâm Thần Y Nhi, ngươi so ta may mắn a. Đang nói tới đoạn chuyện cũ này thời điểm, Khâu trưởng quỹ đã từng cười khổ cảm khái. Lâm Mục bất đắc dĩ cũng đành phải mở lời an ủi, khuyên Khâu trưởng quỹ nghĩ thoáng điểm. Dù sao Mạc Thất Nương đến nay vẫn chưa hôn phối, cái này đã nói nàng không phải không thích Khâu trưởng quỹ, mà là bình đẳng trướng mắt tất cả mọi người. Lời này vừa nói ra, nghẹn đến Khâu trưởng quỹ kém chút mất đi. Nhưng là hắn lại nghĩ lại, cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Mạc Thất Nương trướng mắt tất cả người theo đuổi, dù sao cũng tốt hơn chính mình trơ mắt nhìn nàng lấy chồng a. Mà đối với Khâu trưởng quỹ cái này bản thân an ủi giống như ý nghĩ, Lâm Mục cuối cùng chính xác đưa ra năm chữ đánh giá. Đây chính là liếm cầu. Tư chữa ta một bình trà nước tại hai người nói chuyện phía bên trong, dần dần bị uống sạch. Nuốt xuống một ngụm cuối cùng trà, Lâm Mục cũng cười đứng dậy, đi, thời điểm cũng không sớm, ta cần phải trở về. Không còn đợi chút nữa sao? Khâu trưởng quỹ cùng Lâm Mục trò chuyện với nhau đang vui, theo bản năng mở miệng giữ lại. Không đợi, nương tử cùng bọn nhỏ đều ở nhà chờ lấy ta, ta cũng không thể rời đi quá lâu. Vậy được rồi. Khâu trưởng quỹ nghe vậy, từ phía sau trà trong tủ lấy ra một bao lá trà, đưa đến Lâm Mục trong tay, đây là thượng đẳng trà ngon, Lâm Thần Ý lấy về cho thánh nữ đại nhân nếm thử a. Đa tạ. Lâm Mục thấy thế chắc tay, tiếp lấy lại thuận miệng nói rằng, chờ ta lần sau trông thấy Mạc sư phụ, nhất định nhiều thay Khâu trưởng quỹ ngươi nói tốt vài câu. Chờ một chút. Nghe thấy câu nói này, Khâu trưởng quỹ liền vội vàng tiến lên một bước, đoạt lấy Lâm Mục trong tay lá trà. Sau đó lại lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, từ trong ngực lấy ra một bao mới lá trà. Lâm Thần Y Nhi, ngươi cùng thánh nữ đại nhân uống cái này, đây là công trà, tốt hơn uống. Ngươi gian thương này, chắc không được thi không đậu cử nhân, hóa ra là đem ý nghĩ đều dùng tại loại địa phương này lên. Lâm Mục tiếp nhận lá trà điều khiển một câu. Một giây sau lại đem trước đó túi kia lá trà cùng nhau lấy ra. Khâu trưởng quỹ xấu hổ cười cười, không dám có chút lời oán giận. Sau một lát, Lâm Mục nhanh nhẹn thông suốt trở lại tế thế đường hậu viện. Lúc này Cơ Ngô Đồng đang ở một bên dỗ dành hai đứa bé, một bên cùng Giang Đại Lực nói chuyện phiếm. Tại Điền A Đại không sợ người khác làm phiền vất vả cần cù dạy bảo hạ, bây giờ Giang Đại Lực đã cùng trước đó bộ kia ngu dại bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nói tới nói lui mặc dù vẫn như cũng là lấp bắp, phản ứng cũng chậm hơn nửa nhịp, nhưng tóm lại là có thể cùng người bình thường giao lưu.
bọn hắn lúc nào thời điểm có thể đi đường? Giang Đại Lực nhìn xem trong chiếc nôi hài nhi, hiếu kỳ hỏi. Nghe thấy Giang Đại Lực hỏi thăm, Cơ Ngô Đồng nghĩ nghĩ, đưa ra một cái coi như cụ thể trả lời, không sai biệt lắm còn phải chờ hơn nửa năm a. Kia là bao lâu? Ân Cơ Ngô Đồng lại nghĩ đến muốn, lúc này mới cười nói, chờ lần sau tuyết rơi thời điểm, bọn hắn liền sẽ đi bộ. Tuyết rơi? Giang Đại Lực trọng trọng gật đầu, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn biết cái gì gọi là tuyết rơi. Tuyết rơi thời điểm, có thể ăn vào nồi lẩu. Chỉ tiếc Cơ Ngô Đồng cũng không biết Giang Đại Lực ý nghĩ. Bằng không mà nói, buổi tối hôm nay nói cái gì đều muốn mời Giang Đại Lực ăn một bữa nồi lẩu. Nương tử, ta trở về. Lâm Mục đống nhiên lên tiếng, cắt ngang hai người đối thoại. Cơ Ngô Đồng trông thấy Lâm Mục trở về, hai mắt không khỏi sáng lên. Mặc dù bọn hắn hai người đã thành thân hai năm có thừa, nhưng là Cơ Ngô Đồng mỗi lần trông thấy Lâm Mục lúc, trong ánh mắt ý cười vẫn như cũ chưa từng yếu bất nửa phần. Đại Lực, đi đốt chút nước nóng, đợi chút nữa ta tự mình pha trà cho các ngươi nếm thử. Lâm Mục đang khi nói chuyện hướng về phía hai người, khoe khoang một chút vừa mới cầm tới lá trà, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Giang Đại Lực nghe vậy cười hắc hắc, bước nhanh hướng phía bếp sau phương hướng chạy tới. Lại có đồ tốt có thể uống, thật vui vẻ. Chương 342, nấu nước. Chương 342, nấu nước. Đối với nấu nước chuyện này, Giang Đại Lực xe nhẹ đường quen, Lâm Mục cũng liền không có cùng đi qua. Dù sao trước đó Hàn Nhị Nhi cùng Cơ Ngô Đồng Lâm buồn, đều là Giang Đại Lực ngồi xổm ở phòng bếp bếp lò bên cạnh nấu nước nóng, một đốt chính là một nồi lớn. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay tại Lâm Mục các loại hơi không kiên nhận thời điểm, Giang Đại Lực rốt cục bưng một cái bồn lớn nước nóng, từ trong phòng bếp thận trọng đi ra. Nước nóng, tốt. Giang Đại Lực cười hắc hắc, chờ đợi Lâm Mục khích lệ. Nhưng mà Lâm Mục giờ phút này nhìn qua Giang Đại Lực trong tay bồn sắt, lại là bất đắc dĩ nâng chán, cái này Đại Lực, kỳ thật ngươi dùng nấu thuốc lò, đốt một bình nhỏ là đủ rồi. Lò. Giang Đại Lực trừng mắt nhìn, một lát sau mới hiểu được Lâm Mục trong lời nói ý tứ, không khỏi có chút hề bại, nước nóng nhiều, thật xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Mục thấy thế lập tức biết mình nói sai, vội vàng trở về bù nói, vừa bạn ta muốn tắm rửa, đa tạ ngươi Đại Lực. Ngươi thật đúng là giúp ta đại ân. Thật sao? Giang Đại Lực trừng trong mắt, có chút không quá tin tưởng. Thật thật, ta lúc nào thời điểm lửa qua ngươi? Lâm Mục cười ha ha một tiếng, đồng thời đối với bên cạnh Cơ Ngô Đồng điên cuồng làm ánh mắt, ra hiệu nàng hỗ trợ nói mấy câu. Cơ Ngô Đồng trong lòng âm thầm cười trộm, nhưng cũng biết hiện tại không thể để cho Giang Đại Lực thương tâm, thế là phối hợp với nói rằng, đúng đúng đúng, phu quân hắn thích nhất buổi trưa tẩy tắm nước nóng. Ấm áp nghe thấy Cơ Ngô Đồng phụ họa, Giang Đại Lực lần này cuối cùng là tin tưởng Lâm Mục giải thích. Bởi vì hai ngày trước Điền A Đại đã từng nói với hắn như thế lời nói. Vậy ta ngày mai, giữa trưa, tiếp lấy đốt. Giang Đại Lực ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đại gia đối với hắn đều rất tốt, hắn cũng nghĩ báo đáp đại gia, giúp một chút bận điệu. Lâm Mục cũng không biết Giang Đại Lực ý nghĩ, lúc này hắn đang bận pha trà. Dù sao nếu là chậm thêm một chút, Giang Đại Lực thật vất vả mới đốt tốt nước nóng, lại phải biến đổi thành nước lạnh. Mà cùng tẩy nước lạnh tắm so sánh, hiển nhiên vẫn là nước ấm tắm thoải mái hơn một chút. Cũng không biết là lá trà nguyên nhân, vẫn là Lâm Mục pha trà kỹ thuật thật sự có tiến bộ lớn. Lần này hắn pha tốt trà xanh, cảm giác nồng đậm, hương trà xông vào mũi. Thậm chí ngay cả không quá ưa thích uống trà Giang Đại Lực, cũng nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng, uống nhiều mấy chén. Tư chửa ta Cơ Ngô Đồng miệng nhỏ nếp nước trà, vẻ mặt hài lòng. Phu quân, đợi chút nữa ngươi có sắp xếp gì không? Tắm rửa có tính không? Ách, kia tắm rửa xong về sau đâu? Cơ Ngô Đồng hỏi lại. Hẳn không có đi. Lâm Mục nghe nói Cơ Ngô Đồng nói bóng gió, cười hỏi ngược lại, nương tử ngươi đây, có chuyện gì hay không cần ta hỗ trợ? Vậy ngươi theo ta trồng rau a. Cơ Ngô Đồng nhìn qua trong viện vứt bỏ vườn rau, rốt cục nói ra mục đích của mình. Mảnh này vườn rau, nàng đã xử lý nhiều lần, chỉ tiếc mỗi lần đều là vừa mới trồng trọt không lâu, mình cùng Lâm Mục cũng bởi vì các loại nguyên nhân rời đi tế thế đường. Đợi đến trở lại lúc, vườn rau từ lâu hoang phế, dẫn đến nàng mặc dù tại tế thế đường ở nhiều năm, nhưng lại ăn được chính mình tự tay trồng món ăn số lần lại là lắc đắc không có mấy. Hy vọng năm nay có thể ăn được chính mình loại đồ ăn a. Cơ Ngô Đồng lại nhấp một miếng nước trà, đồng thời ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Một bên khác, cứ việc Lâm Mục cũng không biết Cơ Ngô Đồng vì sao cố chấp như thế chính mình trồng rau, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn gật đầu bằng lòng. Nương tử đều mở miệng, kia phu quân ta tự nhiên muốn phụng bồi tới cùng. Ngươi liền nhìn ta, ta có là khí lực. Dứt lời, Lâm Mục lại đối Giang Đại Lực lần nữa dặn dò nói, Đại Lực, chờ ta cùng nương tử gieo xong đồ ăn, còn phải làm phiền ngươi một lần nữa đốt một nồi nước nóng. Ta đoán chừng nếu lại tẩy một lần tắm mới được. Mặc dù ngay cả tục tắm hai lần có chút phiền phức, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo hắn vừa rồi vì hống Giang Đại Lực vui vẻ, gắn cái kia lão đâu? Mà thôi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như dỗ hải tử chơi. Đúng lúc này, Cơ Ngô Đồng cũng đống nhiên mở miệng, đối với Giang Đại Lực nói rằng, vẫn là đốt hai nồi nước nóng à? Nói xong, nàng lại hướng về phía Lâm Mục liếc mắt đưa tình, thần thái vũ mị. Nhìn Lâm Mục trong lòng siết chặt, biết tất cả đều không nói bên trong. Tiếp xuống cả một buổi chiều, Lâm Mục đều tại vườn rau bên trong vất vả cày tấy, xới đất, tưới nước, vung tử, bón phân. Thẳng đến bóng đêm dần dần sâu, hắn mới rốt cục đạt được một lát thở dốc thời gian. May mắn Lâm Mục thân là võ giả, thể lực kinh người. Nếu không một khắc không ngừng bận rộn như thế đến trưa, coi như không mệt ngồi phịch ở, chỉ sợ cũng không có khí lực lại tiến hành phía sau hoạt động. Bất quá nên nói không nói, Lâm Mục nhìn lấy mình loại tốt một mảng lớn vườn rau, trong lòng cũng là cảm giác thành tựu tràn đầy. Thậm chí đã bắt đầu không tự chủ chờ mong, mấy tháng về sau vườn rau ung tùm, quả lớn từng đống cảnh tượng. Mà Cơ Ngô Đồng cũng biết Lâm Mục mỏi mệt, cho nên ở buổi tối, cố ý khao hắn một phen. Nhường Lâm Mục khắc sâu thể nghiệm được, cái gì gọi là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Vườn rau bên trong đồ ăn mầm dáng dấp hết sức nhanh chóng. Ngắn ngủi 4-5 ngày thời gian, cũng đã đuổi chui từ dưới đất lên tầng, lộ ra mới tinh chồi non. Cách xa một chút nhìn lại, chỉ cảm thấy một mảnh xanh đúng tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ. Lâm Mục để ở trong mắt, vui ở trong lòng, mỗi ngày tưới lên nước đến cũng càng thêm chịu khó. Còn có Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc, cả ngày tại vườn rau chung du đãng, chuột cũng không dám tùy ý tới gần gặm ăn, khiến cho đồ ăn mầm mọc càng phát ra khỏe mạnh. Chỉ là một lần tình cờ, Lâm Mục đống nhiên phát hiện trong miệng nước giếng dường như ít đi rất nhiều. Múc nước thời điểm, dây thừng cũng cần thả càng dài. Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như đã thật lâu không có vừa mới mưa a. Một ngày này, Lâm Mục ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu, chỉ nhìn thấy mặt trời chói chang, vạn dặm không mây, xem ra Lao Ly đầu ngày đó nói lời, giống như thật ứng nghiệm. Cũng không biết địa phương khác thế nào. Người ở đằng kia nói nhỏ nói cái gì đó. Cơ Ngô Đồng cơ cái nôi, đối Lâm Mục xa âm thanh hỏi. Không có việc gì. Lâm Mục cao giọng đáp lại, cũng không có cùng Cơ Ngô Đồng nói chuyện này. Ngược lại coi như nàng biết, cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng nhường nương tử chuyên tâm chiếu cố Tiêu Nhi cùng Tương Nhi. Đến, nữ nhi ngoan, nhường cha ôm một cái. Cho vườn rau tới qua nước sau, Lâm Mục lại cười a a đi tới, đưa tay ôm lấy Lâm Tương. Mẹn mẹn giật giật ngón tay, liền đem Lâm Tương chọc cho khanh khách cười không ngừng, tỉnh dậy đi nhẹ vang lên đồng dạng. Lúc này Lâm Tiêu nằm tại trong chiếc nôi, nghe thấy tiếng cười của muội muội, cũng không nhịn được hướng về phía Lâm Mục giang hai cánh tay, tay nhỏ lắc lư không ngừng. Dưới tình thế cấp bách, miệng bên trong càng là tung ra hai cái âm tiết, cha, cha. Lâm Mục nghe vậy trong nháy mắt sửng sốt, ngay sau đó lại theo bản năng quay đầu nhìn về phía Cơ Ngô Đồng, vẻ mặt không dám tin. Nương tử, Tiêu Nhi hắn vừa mới có phải hay không gọi ta cha? Giống như, đúng không? Cơ Ngô Đồng cũng không dám xác định, thế là đem đầu tìm được cái nôi phía trên, thử thăm dò hô một tiếng, Tiêu Nhi, cha. Lần này Lâm Tiêu đọc nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng. Tiểu tử thúi, ngươi phải gọi mẫu thân mới là. Cơ Ngô Đồng cười mắng một tiếng, khỏe mắt lập tức nổi lên nước mắt. Chương 343, nạn hạn hán. Chương 343, nạn hạn hán. Không phải liền là không có bảo ngươi mẫu thân sao? Ngươi cũng không cần đến khóc ca. Nghe thấy bên tai truyền đến Lâm Mục tiếng nạ báng, Cơ Ngô Đồng giận quá mà cười, quay đầu lườm hắn một cái, nói bậy bạ gì đó. Nói xong câu đó, nàng lại đem Lâm Tiêu theo trong chiếc nôi ôm lấy, nhẹ giọng ôn nhu nói, Tiêu Nhi, gọi mẫu thân à? A, Lâm Tiêu ha to miệng, đáng tiếc chỉ là phát ra mấy cái không có ý nghĩa âm tiết. Cơ Ngô Đồng thấy thế không khỏi có chút thất vọng, nhưng là một giây sau lại lần nữa tỉnh lại. Lâm Tiêu bây giờ đã sẽ gọi cha, vậy hắn cùng Tương Nhi gọi mẫu thân, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Cơ Ngô Đồng không nổi. Tiểu hài tử trưởng thành, luôn luôn vội vàng không kịp chuẩn bị. Ở sau đó mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Lâm Tiêu từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể nói cha, nương nương loại hình trọng tử, phát triển đến có thể rõ ràng nói ra 10 cái từ ngữ. Mà Lâm Tương cũng rốt cục bắt đầu bi bô tập nói, thỉnh thoảng từ trong miệng tung ra mấy chữ. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng phát hiện giáo hài nhi nói chuyện niềm vui thú, thế là liền cả ngày vây quanh ở hai đứa bé bên người, cuộc nói không ngừng. Quả thực chính là vừa đối thoại lao vợ chồng. Lão Mạnh cùng Hàn Nhị Nhi đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao bọn hắn đều là theo một bước này đi tới. Cùng Lâm Tiêu bọn hắn so sánh, nhỏ Mạnh Hoài đã tiến vào tiếp theo giai đoạn. Giờ phút này hắn đang nện bước thất tha thất thể bộ pháp, đuổi theo một cái mèo hoa cả phòng chạy. Mà cái này mèo hoa chính là mấy năm trước Hàn Nhị Nhi tại tế thế đường cổng nhận được cái kia. Hàn Nhị Nhi cũng không biết mèo hoa niên kỷ, bất quá theo mèo hoa kia hoa dâm gương mặt đó có thể thấy được, tuổi của nó tuyệt đối không nhỏ. Tục ngữ nói người già thành tinh, động vật cũng là như thế. Mèo hoa biết nhỏ Mạnh Hoài không thể chơi vào, liền bắt được lương trụ, một đường leo đến nóc nhà trên xà nhà, thậm chí còn hướng về phía Mạnh Hoài meo meo kêu vài tiếng, tựa như khiêu khích đồng dạng. Nhỏ Mạnh Hoài thử thăm dò giơ hai tay lên gãi gãi, lại bắt hụt, động tác hiển thị do ngốc manh. Lập tức đem tế thế đường bên trong các bệnh nhân chọc trò cười ha ha. Nhưng mà nghe thấy đám người này tiếng cười, nhỏ Mạnh Hoài có lẽ là cảm thấy nhận lấy trào phúng, đột nhiên khóc lớn lên tiếng. Ai, ngươi tiểu tử này khóc cái gì? Lão Mạnh nghe tiếng liền vội vàng tiến lên, một tay lau đi Mạnh Hoài nước mắt, vội vã cuống cuồng nói, cái này nếu để cho mẹ ngươi biết, còn không phải quái tới trên đầu ta. Dứt lời, hắn lại quay đầu về tế thế đường bên trong đám người dặn dò, đợi chút nữa các ngươi nhưng phải cho ta làm chứng, Mạnh Hoài không phải ta làm khóc. Muốn trách thì trách cái kia mèo già đi. Ai ngờ lão Mạnh bộ này sợ nàng dâu bộ dáng, lại lần nữa chọc cho tế thế đường bên trong một hồi cười vang. Hắc, nhìn lời này của ngươi nói, rõ ràng chính là ngươi cái này làm cha không xứng trước. Lao Lý đầu một bên rút ra lửa bình, một bên phản bác, nếu là ngươi hỗ trợ đem cái kia mèo hoa bắt lấy, Mạnh Hoài có thể khóc sao? Muốn cho chúng ta giúp ngươi nói chuyện, vậy ngươi phải mời ấm trà uống mới được. Đúng đúng đúng, mời ấm trà. Lao Lý đầu lời nói, dẫn tới một cái quen biết bệnh nhân liên tục phụ họa. Những người khác cũng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao cùng hô. Các người đám người kia, quả thực chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lão Mạnh thấy thế hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không hề hỏi, đối với cách đó không xa Điền A Đại hô, A Đại giúp ta cua ấm trà, lá trà tiền coi như theo ta tiền công bên trong chủ. Được rồi. Điền A Đại biết lão Mạnh cụt một tay pha trà không thiện, vui vẻ bằng lòng. Mà lão Mạnh cũng tại mời đám người uống trà đồng thời, lại tại trong lòng âm thầm kế hoạch. Đợi đến Mạnh Hoài lại dài mấy tuổi, nhất định phải dạy hắn học võ, nhất là khinh công. Thế mà bởi vì bắt không được một con mèo, khóc lớn tiếng như vậy, quả thực chính là mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Tế thế đường thời gian, từ ngày tại vui cười trung độ qua. Nhưng là tế thế đường bên ngoài, lại là khắp nơi trên đất kêu rên. Yến quận đã đem gần 2 tháng không có vừa mới mưa. Ngoài thành dân chúng, vừa mới trồng trọt không lâu, hiện tại nhu cầu cấp bách trên trời rơi xuống một trận mưa lớn, trợ giúp trong đất hạt giống nảy mầm. Nhưng mà cái này vạn dặm không mây ngày nắng chói chang, lại làm cho bọn hắn liên tục thở dài. Tiến Sơn thành bên ngoài trong ruộng, một cái lớn tuổi lão giả nhìn về phía bầu trời, trong miệng tự lẩm bẩm, "Lão thiên gia, ngươi đến cùng lúc nào thời điểm, khả năng trời mưa a?" Hắn tuổi như vậy người, không sợ các chư hầu đánh trận, liền sợ trong đất thu hoạch không tốt, đói chết trong nhà tôn nhi. Mà giống lão giả dạng này nghèo khổ bách tính, tại đại ngu cảnh nội vô số kể. Nhất là thời tiết càng thêm nóng bức phương nam, tình hình hạn hán cũng càng thêm nghiêm trọng. Thổ địa rạn nứt, cỏ cây khô héo cảnh tượng khắp nơi có thể thấy được. Tình hình hạn hán nghiêm trọng nhất địa phương, thậm chí liền kênh đảo đều đã khô cạn, lộ ra xuống mặt lòng sông. Thiên tai tăng thêm nhân họa, đại ngu vương triều khí số đã hết ta. Mạc Bình Sinh đi trước khi đến Yến quận trên đường, không cầm được lắc đầu cảm khái. Đoạn đường này đi tới, hắn đối tình hình hạn hán hiểu rõ sâu nhất. Nhất là kia khô cạn thấy đáy kênh đảo, càng làm cho hắn không khỏi trừng lớn hai mắt. Sống hơn nửa đời người, hắn còn chưa từng nghe nói qua như thế không hợp tói thường sự tình. Mà bởi vì kênh đảo nguyên nhân, Mạc Bình Sinh cũng không thể không bỏ thuyền mà xuống, đổi đường bộ tiến lên. Chỉ là kể từ đó, hắn gặp phải phiền toái cũng theo đó biến nhiều. Thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải một đám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bách tính, mong muốn cướp đoạt trên người hắn bao khỏa. Liền như là lúc trước Trường An thành bên ngoài, Lâm Mục gặp phải Điền A Đại lúc như thế. Khác biệt chính là, Mạc Bình Sinh không có Lâm Mục thiện lương như vậy. Phàm là gặp phải cướp bóc người, cuối cùng đều bị hắn tiến hành nghiêm trị, càng có mấy cái tội ác tày trời người, chết thảm tại hắn dưới kiếm. Thiên tai không ngừng, bách tính vì sống sót, cũng không còn giống như trước như thế thuần phát. Lần nữa đánh chạy một đám nghèo khổ bách tính, Mạc Bình Sinh thở dài một hơi. Dưới loại tình huống này, nếu là Trường An triều đình có thể kịp thời phái ra cứu tế quan biên, vì bách tính nhóm mang đến sinh tồn được hy vọng, có lẽ còn có thể là đại ngu kéo dài tính mạng mấy năm. Bất quá Mạc Bình Sinh biết, đây là không thể nào sự tình. Trường An quốc khố đã sớm một văn tiền đều không lấy ra được. Cái này cùng Chu Lãng không quan hệ, đều là trước đó mấy vị hoàng đế cùng Trường An trên triều đình tham quan bố trí. Mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thật sự nếu không trời mưa, vậy thì không đơn thuần là hoa màu sẽ khô héo, dân chúng cũng biết chết khát chết đói. Tới lúc đó, chỉ sợ cũng liền những cái kia duy trì Trường An triều đình bất tính, đều sẽ bị bức tạo phản. Đại ngu cũng liền hoàn toàn hết cách xoay chuyển. Về phần tương lai sẽ là vị kia tiêu hùng nhất thống thiên hạ, Mạc Bình Sinh không được biết. Hắn chỉ muốn chiếu cố tốt Mạc Dĩnh, nhìn xem nàng lấy chồng lập gia đình. Trong bất chi bất giác, lại là hơn một tháng đã qua. Tình hình hạn hán vẫn không có đạt được bất kỳ làm dịu. Mạc Bình Sinh cũng rốt cục đi tới Lĩnh Hà bờ nam thành trấn. Lĩnh Hà làm vượt ngang đại ngu đông tây hai phương hướng rộng lớn dòng sông, nguồn nước giàu có, bởi vậy đại hạn đối với Lĩnh Hà hai bên bờ châu quận, ảnh hưởng cũng không tính lớn. Mạc Bình Sinh khó được thấy được phồn hoa thành trì, tâm tình trong nháy mắt tốt đẹp. Đuổi đến lâu như vậy đường, cảm giác toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh. Nếu không dứt khoát ở chỗ này ở lại hai ngày, nghỉ ngơi thật tốt một chút, sau đó lại tìm người chèo thuyền qua sông A. Chỉ thấy Mạc Bình Sinh nuốt ve khô quắt bụng, tiếp lấy lại liếm môi một cái. Hắn cảm giác chính mình bởi vì thiếu khuyết chất béo, ít ra gầy 20 cân, cho nên nhất định phải bổ sung một bộ. Chương 344, nước chảy chương 344, nước chảy Lĩnh Hà Nam biến đỏ, Mạc Bình Sinh đã có tướng gần hơn 20 năm chưa có tới. 20 năm, một cái búng tay. Người thay đổi, cảnh cũng biết biến. Nhìn qua lui tới bách tính cùng tiểu thương, Mạc Bình Sinh khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Ai có thể nghĩ tới, dưới trời này lại loạn lúc, Lĩnh Hà bờ nam bến đỏ bên cạnh, thế mà còn có như thế một cái nơi phồn hoa, không có nhận chiến loạn ảnh hưởng. Không dễ dàng a. Chỉ là loại này phồn hoa, lại có thể duy trì liên tục bao lâu đâu. Phía Bắc Ma giáo, sớm muộn sẽ đánh tới. Tới lúc đó, những người dân này lại nên đi nơi nào? Mạc Bình Sinh theo bản năng thở dài, nhưng là một giây sau, hắn lại đột nhiên giật mình. Chính mình lúc nào thời điểm, biến nhiều như vậy sầu thiệt cảm, để ý bách tính chết sống. Là nhận lấy dọc theo con đường này kiến thức ảnh hưởng. Vẫn là tại Trường An, cùng Trần Bân tiểu tử kia đợi thời gian quá lâu. Đều do Trần Bân, cả ngày chi, hồ, giả, đem ta đều thay đổi một cách vô tri vô giác mang lệ. Nghĩ, Mạc Bình Sinh vẫn là đem nổi, lắc tại Trần Bân trên đầu. Chính mình tập võ nhiều năm, thường thấy sinh tử, đã sớm đem tâm cảnh tôi luyện, so trường kiếm trong tay còn muốn băng lãnh. Làm sao lại bị những này trên đường gặp phải bọn này bách tính cải biến ý nghĩ? Đúng, nhất định là Trần Bân sai lầm. Mạc Bình Sinh hít sâu một hơi, vẻ mặt khôi phục như thường. Lĩnh Hà bờ nam quán rượu rất nhiều, Mạc Bình Sinh căn cứ ký ức, một đường nghe ngóng hỏi thăm, cuối cùng rốt cuộc tìm được một nhà đã từng đến qua quán rượu. Quán rượu trang hoàng cùng 20 mấy năm trước, cơ hồ không có gì sai biệt, đơn giản chính là cũ nát mấy phần, cũng nhiều chút vết thương. Tỷ như trước mắt cái bàn, phía trên liền nhiều mấy chỗ bị cái đinh tu bổ qua vết tích. Mà nhường Mạc Bình Sinh kinh ngạc hơn chính là, phía trước mình chân ghế bên trên còn có một chỗ dài ước chừng tấp hơn vết kiếm. Liền tựa như 20 mấy năm trước, chính mình ở chỗ này không cẩn thận hoạch xấu đầu kia chân ghế đồng dạng. Đây là 20 năm trước chính mình ngồi qua cái ghế sao? Hẳn không có trùng hợp như vậy a. Hơn 20 năm thời gian, cái ghế kia nói không chừng đã sớm hỏng. Thật là kiếm này mấn, lại vì sao như thế giống nhau? Thời gian trôi qua quá lâu, Mạc Bình Sinh cũng nhớ không rõ chính mình lúc trước vạch ra vết kiếm là bộ dáng gì, chỉ là lờ mờ cảm thấy nhìn quen mắt. Quán rượu điếm tiểu nhị lúc này thấy Mạc Bình Sinh nay giờ không nói gì, cũng không gọi món ăn, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm chân ghế nhìn, không khỏi nghi ngờ gãi đầu một cái. Người này chẳng lẽ là có cái gì mà bệnh không thành? Khách quan, nơi xa còn có khách nhân khác chờ lấy, điếm tiểu nhị không có cách nào, đành phải nhỏ giọng dò hỏi, ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Ở trọ, nhưng là trước tiên cần phải ăn cơm. Mạc Bình Sinh lấy lại tinh thần, lúng túng ho nhẹ một tiếng, lại thuận miệng điểm mấy đạo đã từng nếm qua đặc sắc thức nhắm. Nhưng mà điếm tiểu nhị nghe vậy, lại là cũng chưa hề đụng tới, ngược lại lần nữa hỏi dò, khách quan thật lâu không có tới à? Làm sao ngươi biết? Mạc Bình Sinh ngẩng đầu nhìn về phía điếm tiểu nhị, trong lòng hiếu kỳ. Khách quan điểm kia mấy đạo đặc sắc đồ ăn, bản điếm đã vài chục năm chưa làm qua. Vì cái gì? Bởi vì biết làm cái này mấy món ăn đâu biết, cũng sớm đã qua đời. Điếm tiểu nhị trong ánh mắt mang theo một tia hoài niệm cùng ấy nấy, tiểu tử bất tài, không có học được gia phụ bản sự, cho nên chỉ có thể làm nhân viên. Ngươi là Mạc Bình Sinh đánh giá trước mắt điếm tiểu nhị, hỏi do, ngươi là trước kia hàng ngày tại tiểu lâu này chơi đùa đứa nhỏ. Ta trước kia trả lại cho ngươi mua qua đường, ngươi có nhớ hay không? Không có gì ấn tượng, bất quá khách quan nói đứa nhỏ, hẳn là ta. Điếm tiểu nhị nhẹ gật đầu. Tại tòa tiểu lâu này bên trong từ nhỏ đến lớn hài đồng, trừ mình ra, cũng chỉ có trưởng quỹ nữ nhi. Mạc Bình Sinh đã đối với mình có ấn tượng, vậy thì hẳn là sẽ không nhớ lầm giới tính. Nói một cái hơn 20 năm đã qua, ngươi cũng lớn như vậy a. Mạc Bình Sinh nhìn trước mắt điếm tiểu nhị, dường như thấy được đã từng hài đồng, cũng nhìn thấy đã từng hành tẩu giang hồ lúc chính mình. Mình năm đó, thật đúng là hăng hái a. Đó là cái gì thời điểm, chính mình biến thành như bây giờ đâu? Nghĩ tới, là Mạc Dĩnh song bảo thai muội muội, còn có các nàng mẫu thân khó sinh qua đời ban đêm. Từ đó về sau, chính mình liền theo một cái giang hồ kiếm hiệp, biến thành yêu cầu nhỏ lao phụ thân. Những năm này, ngươi trôi qua thế nào? Mạc Bình Sinh cười cười, hỏi lần nữa, ta nhớ được lúc ấy cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, còn có một cái tiểu cô nương, ngươi còn la hét lớn lên cưới nàng. Thế nào? Đã có gia đình chưa? Khách quan nói đùa. Điếm tiểu nhị trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, ta một cái chạy chậm đường, chỗ nào xứng với chúng ta trưởng quỹ thiên kim. Tiểu thư nàng hiện tại đã đến Lĩnh Hà bờ Bắc Đại quận, nghe nói qua rất khá. Nói lên việc này, điếm tiểu nhị trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu là mình lúc nhỏ không ham chơi, học được phụ thân chủ nghệ, có lẽ. Một bên khác, Mạc Bình Sinh nghe thấy lời của điếm tiểu nhị, cũng mơ hồ cảm giác ngực nhiều một chút phiền muộn. Liên tựa như chặt lại một đoàn khí giống như, nhà không ra, nuốt không trôi. Loại cảm giác này, một mực duy trì liên tục tới lúc nửa đêm, nhưng như cũng không có tiêu tán một tơ một hào. Mạc Bình Sinh nằm ở trên giường, càng là lăn qua lộn lại không cách nào chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng hắn đành phải ngồi dậy, cầm lấy danh kiếm thủy tùng, dạo bước đi vào bờ sông. Giờ phút này bóng đêm đang sâu, bờ sông cùng phong gào thét, bởi vậy ngoại trừ Mạc Bình Sinh bên ngoài, cũng không có người nào đến. Chỉ thấy Mạc Bình Sinh dọc theo bờ sông, chậm ung dung hướng phía trước đi đến. Hắn không biết rõ phía trước có cái gì, cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là mơ hồ cảm giác như thế đi tới, có thể giải quyết trong lòng kia sợi phiền muộn. Đỉnh đầu ánh trăng đang minh, hòa hợp bờ sông cái bóng, sóng nước lấp loáng. Mạc Bình Sinh nhìn qua giang lưu, trong lòng đỗng nhiên minh ngộ, ngay sau đó đột nhiên quay người, hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Nhưng mà vừa mới đi không có mấy bước, hắn lại lần nữa quay người. Tới tới lui lui lặp đi lặp lại mấy lần. Thì ra, là ta khốn trụ chính mình. Mạc Bình Sinh nhìn qua lao nhanh mà đi nước sông, tự lẩm bẩm. Bất luận chính mình ở chỗ này bồi hồi bao nhiêu lần, nước sông cũng sẽ không có dù là một giây đồng hồ đảo lưu, vậy hắn còn vì gì muốn chỉ trệ không tiến đâu? Ta hẳn là đuổi theo, chỉ có đuổi theo nước sông lao nhanh tốc độ, khả năng nhìn thấy cùng một mảnh bọt nước. Nghĩ tới đây, Mạc Bình Sinh chạy như bay, toàn lực thi triển khinh công, phi tốc hướng phía lao nhanh nước sông đuổi theo. Thời gian từ từ trôi qua, nơi xa phương đông chân trời từng bước nổi lên màu tím nhạt ánh bình minh sương sớm. Mạc Bình Sinh nhìn trước mắt kia vòng, dần dần dâng lên húc nhật, đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm chém xuống. Trong đan điền hùng hồn nội lực cũng theo trường kiếm bộc phát ra, kiếm quang thời gian lập lòe, phảng phất muốn bạch phá cả bầu trời. Đương nhiên đây là không thể nào. Mạc Bình Sinh biết, đây chẳng qua là ảo giác của mình mà thôi. Trước mắt mặt trời mới mọc vẫn như cũ như thường lệ dâng lên, nước sông cũng như nội lực của mình đồng dạng, cuồn cuộn lao nhanh. Chỉ thấy Mạc Bình Sinh chậm rãi cúi đầu, nhìn mình trường kiếm trong tay, cuối cùng lại đem gọn gàng thu nhập trong vỏ. Nên trở về đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần tiếp tục đi đường. Trời đất bao la, đều không có Dĩnh Nhi sau này hạnh phúc chuyện lớn. Chương 345, thân gia chương 345, thân gia Mạc Bình Sinh tại Lĩnh Hà bờ Nam ở 3 ngày. Ngày thứ tư một buổi sáng sớm, hắn liền vội vã đi vào bến đỏ, tìm kiếm có thể chở hắn qua sông đỏ ngang. Mà đang tìm chỉ chốc lát về sau, một chiếc xa so với cái khác ô đồng thuyền, rộng lớn bên trên rất nhiều thuyền đánh cá, ánh vào Mạc Bình Sinh tầm mắt. Liên chiếc này a, lại rộng rãi lại bình ổn, chắc chắn sẽ không để cho ta say sóng. Mạc Bình Sinh cười cười, cất bước hướng phía thuyền đánh cá phương hướng đi đến. Hắn mặc dù sinh ở phương Nam, nhưng lại thở nhỏ say sóng, cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, hắn là thật không nguyện ý đi thuyền qua sông. Nhà đỏ, ngươi có thể chở ta qua sông sao? Mạc Bình Sinh đi vào thuyền đánh cá bên cạnh, lớn tiếng hỏi thăm. Ừ, ngươi tới được vẫn rất xảo. Tiêu ngư dân cởi trần, lộ ra mấy chỗ đao kiếm thương tích, cười đáp lại nói, ta cùng nương tử đang chuẩn bị cất cánh đánh cá, lên mau à. Đa tạ đa tạ. Mạc Bình Sinh nghe vậy cười theo cười, trong lòng cũng đang âm thầm may mắn. Lần này ít ra lại có thể sớm nửa ngày đến bờ bên kia, không cần chờ ngư dân góp đủ nhân số lại xuất phát. Thuyền lớn chính là so thuyền nhỏ bình ổn, Mạc Bình Sinh ngồi bong tàu bên trên, chẳng những không có say sóng, thậm chí còn có thể cùng ngư dân nói giỡn trò chuyện. Nghe kia ngư dân nói, hắn trước kia từng trong quân ngũ hiệu lực, về sau phổi thụ thương về nhà, lại gặp thần y tương trợ, chưa khỏi phổi tật, bây giờ cùng người bình thường không có gì khác biệt. Kế tiếp, chính là ngư dân đối kia thần y một trận thổi phồng. Nói mình sống nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua y thuật lợi hại như vậy thần y, quả thực chính là thần tiên sống. Mạc Bình Sinh nghe vào trong tai, từ chối cho ý kiến mà cười cười phụ họa vài câu. Chỉ coi là ngư dân chưa thấy qua cái gì việc đời, đối kia thần y nói ngoa mà thôi. Dù sao coi như người kia y thuật lợi hại hơn nữa, còn có thể so Lâm Mục lợi hại không thành. đúng rồi, huynh đệ ngươi đây là đi bờ bên kia làm gì? Nói xong kia thần y yệ, ngư dân lại hảo tâm đối với Mạc Bình Sinh nhắc nhở, hiện tại đại quận thật là không về đại ngu quản, ngươi đi qua có thể nhất định phải cẩn thận một chút ta. Ta đi tìm thần y chữa bệnh. Mạc Bình Sinh cười ha ha, trong lòng đống nhiên lên bùa ngư dân tâm tư, thế là ra vẻ hiếu kỳ hỏi, nhà đỏ, ngươi vừa mới nói cái kia thần y là nơi nào người? Nếu là liền tại phụ cận lời nói, ta không ngại tiện đường đi nhìn một cái, nói không chừng cũng có thể trị tốt đâu. Ai u, vậy ngươi thật là không tốt đi. Nghe thấy Mạc Bình Sinh hỏi thăm, ngư dân thê tử lúc này bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích nói, chúng ta chỉ biết là kia thần y là Yến Sơn thành nhân sĩ, đây chính là ma giáo địa bàn. Ngươi đoạn đường này đã qua, nguy hiểm quá lớn muốn ta nhìn, vẫn là đường đi cho thỏa đáng. Đúng đúng đúng, Yến Sơn thành quá xa. Ngư dân cũng ở một bên phụ họa thuyết phục, nếu là lúc trước, ngươi đi Yến Sơn thành thật cũng không sự tình, bất quá bây giờ đi ngư dân lời nói còn chưa nói hết, chỉ là chép miệng tắt lưới. Bởi vì hai người nhi tử, bây giờ ngay tại Trường An thành bên trong làm quan, ngay tiếp theo ngư dân cùng thê tử của hắn, đối với Bắc Cương ma giáo phản nghịch cũng không hào cảm gì. Đây chính là ma giáo a. Nghe một chút danh tự này, có thể là loại lương thiện sao? Nếu không phải vì sinh kế, bọn hắn thậm chí đều không muốn đi lĩnh Hà bờ Bắc, cứ việc đại quận ma giáo quan binh, đối với dân chúng từ trước đến nay là không đụng đến Tây Kim sợi chỉ, nhưng hai vợ chồng chính là không tin được. Mà nghe thấy ngư dân cùng vợ hắn kẻ sướng người họa, Mạc Bình Sinh trong lòng lập tức giật mình. Hẳn là sẽ không như thế sao a? Trong miệng các ngươi thần y liễu, thật là họ Lâm. Mạc Bình Sinh hỏi dò. Đúng đúng đúng, Lâm thần y liễu. Gọi Lâm Mục. Đúng, Lâm Mục. Ngư dân nghe vậy liên tục gật đầu, tiếp lấy lại hỏi ngược lại, thế nào, huynh đệ ngươi biết Lâm thần y liễu? Ta lần này chính là đi tìm hắn. Mạc Bình Sinh trên mặt tươi cười, so trước đó chân thành tha thiết rất nhiều. Thật không nghĩ tới, tại cái này mênh mông trên mặt sông, hắn cũng có thể gặp phải Lâm Mục cứu chữa qua bệnh nhân. Một bên khác, ngư dân giống nhau tại không khỏi cảm khái, thái độ càng là nhiệt tình ba phần. Mượn song phương đều biết Lâm Mục quan hệ, hai người trò chuyện càng phát ra quen thuộc. Mạc Bình Sinh cũng thuận thế hỏi thăm một chút ngư dân tính danh. Trần. Ngươi họ Trần. Nghe thấy ngư dân trả lời, Mạc Bình Sinh lần nữa hít sâu một hơi. Hắn nhớ kỹ Trần Bân phụ mẫu, chính là cái này lĩnh hà trên sông ngư dân. Hơn nữa hắn cũng nghe Mạc Dĩnh nói qua, chính là bởi vì Lâm Mục là Trần Bân phụ thân đã chữa bệnh, quan hệ của hai người mới như thế thân mật. Chỉ là cái này không khỏi thật trùng hợp a. Nếu không phải Mạc Bình Sinh biết, ngư dân chỉ là chính mình tùy ý tìm đến, hắn nói không chừng đều sẽ hoài nghi, đây là có người đang cố ý nhắm vào mình, chế định cái nào đó âm mưu. Các ngươi nhận biết Trần Bân sao? Huynh đệ ngươi biết nhà ta Bân Nhi? Ngư dân thê tử nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt biến vô cùng kích động, Bân Nhi hắn hiện tại thế nào? Tại Trường An còn tốt chứ? Tốt, quá tốt rồi. Mạc Bình Sinh hồi tưởng lại rời đi Trường An ngày đó, Trần Bân bị thằng quan tiến tức cảnh tượng. Còn có nữ nhi của mình Mạc Dĩnh, hàng đêm tự thân vì chế biến canh thang hình tượng, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nhưng là cân nhắc tới, giờ phút này đứng ở trước mặt mình là Trần Bân phụ mẫu, hắn lại cấp tốc điều chỉnh tâm tính, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Bất kể nói thế nào, hai người này đều là tương lai mình thân ra, Mạc Bình Sinh vẫn là đến phóng thích một chút thiện ý huynh đệ, có thể cho chúng ta nói một chút Bân Nhi tình huống hiện tại sao? Ngư dân đi vào Mạc Bình Sinh trước mặt, bất đắc dĩ thở dài nói, Trường An cách nơi này quá xa, khắp nơi cũng đều đang chiến tranh, thư thật sự là gửi không đi ra. Nương tử của ta nàng quá lo lắng Bân Nhi, đã thời gian rất lâu đều không có ngủ tốt cảm giác. Mạc Bình Sinh lý giải thân làm phụ mẫu lo lắng, thế là cũng không có bất kỳ giấu giếm, đem Trần Bân đã cao thăng là thị lang bộ hộ sự tình báo cho hai người. Cuối cùng vừa cười an ủi, yên tâm đi, Trần Bân hắn hiện tại quyền cao chức trọng, rất được bệ hạ tín nhiệm. Ta đoán chừng không được bao lâu, hắn liền sẽ tiếp các ngươi đi Trường An hưởng phúc. Vậy hắn có yêu mến cô nương sao? Trần Bân mẫu thân, cũng chính là ngư dân thê tử lên tiếng nói rằng, Bân Nhi hắn từ nhỏ đã ngại ngùng, không hiểu được như thế nào lấy nữ hài tử niềm vui, ta lo lắng hắn có cái gì tốt lo lắng. Ngư dân lúc này bỗng nhiên mở miệng cắt ngang, ngữ khí có chút tự hào, Bân Nhi hắn còn quá trẻ, cũng đã là mệnh quan triều đình. Trường An những cái kia quan to hiển quý có thể buông tha tốt như vậy cô ra sao? Nói không chừng ngay cả hoàng đế đều muốn đem nữ nhi gả cho ta nhi tử, để hắn làm phò mã đâu. Huynh đệ ngươi nói đúng không? Nói xong lời cuối cùng, ngư dân lại hướng về phía Mạc Bình Sinh trừng mắt nhìn, lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu thần sắc. Nhưng mà hắn đối diện Mạc Bình Sinh, giờ phút này lại là vẻ mặt nghiêm trọng, không có bất kỳ cái gì ý cười. Trước đó hắn còn không có nghĩ tới chuyện này, nhưng là hiện tại nghe ngư dân kiểu nói này, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Ngư dân lời nói không phải không có lý. Đừng nhìn nữ nhi của mình Mạc Dĩnh, thân làm dấu kiếm sơn trang đại tiểu thư, nhìn như xuất thân không tầm thường. Thật là cùng Trường An thành bên trong, những cái kia quan lại quyền quý nhà chúng nữ nhi so sánh, chưa hẳn có thể có bao nhiêu ưu thế. Vạn nhất Trần Bân về sau, loại tình huống này không thể không phòng a. Mạc Bình Sinh nhìn về phía trước mắt Trần Bân phụ mẫu, đã có cách đối phó. Chương 346, cơ hội chương 346, cơ hội Trần Bân đã có người thích, hơn nữa hai người tình cảm rất tốt. Mạc Bình Sinh cười ha ha một tiếng, chủ động hạ thấp tư thái, đối với ngư dân cùng thê tử của hắn chắp tay, vừa rồi cùng hai vị nói chuyện thật là vui, còn chưa tự báo tính danh. Tại hạ Mạc Bình Sinh, chính là dấu kiếm sơn trang trang chủ, mà Trần Bân nữa thích nữ tử kia, chính là tiểu nữ Mạc Dĩnh. Bây giờ hai người bọn họ đều ở tại Trường An, ngày đêm làm bạn, ân ái có thừa. Liên đợi đến thành thân. Mạc Bình Sinh lời nói này, nói cực kỳ bỗng nhiên. Một nháy mắt liền nhường ngư dân vợ chồng, ngu ngơ tại bong tàu bên trên, không biết nên đáp lại ra sao. Dấu kiếm sơn trang đại danh, bọn hắn là nghe nói qua. Thậm chí đối với ngư dân vợ chồng, loại này phổ thông bách tính mà nói, dấu kiếm sơn trang tới một mức độ nào đó, thanh danh có lẽ so ở xa Trường An hoàng đế Chu Lãng còn muốn vang dội rất nhiều. Chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại muốn cùng Dấu Kiếm Sơn trang trang chủ trở thành thân gia. Ngư dân càng là xấu hổ vô cùng, trong đầu không ngừng nhớ tới chính mình vừa mới đối Mạc Bình Sinh khoe khoang lời nói, hận không thể một cái bước xa nhảy đến trong nước sông đi. Nhưng mà đối với ngư dân vợ chồng trợn mắt hốc mồm biểu hiện, Mạc Bình Sinh trong lòng sớm có đoán trước, đồng thời đây cũng là hắn rất muốn nhất đạt tới hiệu quả. Tiểu nữ Mạc Dĩnh, mỹ mạo thông minh, cùng Trần Vân tiểu tử kia cũng coi là trai tài gái sắc. Mạc Bình Sinh rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói lời kinh người nói, nếu như bọn hắn có thể thành thân lời nói, ta Dấu Kiếm Sơn trang nguyện đưa tặng 10 vạn lượng bạch ngân, cộng thêm Trường An phủ đệ một tòa, xem như tiểu nữ đồ cưới. Hai vị cảm thấy thế nào? Cái này ngư dân vợ chồng chưa từng gặp qua như thế chiến trận, ta đúng nửa ngày cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Đây chính là 10 vạn lượng bạch ngân a. Bọn hắn đời này đừng nói gặp qua, chính là nghe đều chưa từng nghe qua nhiều tiền như vậy. Huống hồ còn có tòa kia ở vào Trường An phủ đệ, giá trị tất nhiên càng thêm đắt đỏ. Mà cùng Mạc Bình Sinh đại thủ bút so sánh, bọn hắn có thể xuất ra xính lễ, chỉ sợ cũng ít đến thương cảm. Cái này, Mạc trang chủ, cuối cùng vẫn là ngư dân nhấc lên dũng khí, mở miệng nói ra, nhà chúng ta Trần Bân, tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng, có tài đức gì xứng với Dấu Kiếm Sơn trang tiểu thư. Đồng thời nhà chúng ta cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy xính lễ, việc này chỉ sợ không ổn. Không có cái gì không ổn. Mạc Bình Sinh cười cười, ngữ khí tùy theo biến mềm, lấy tình động, hiểu chi lấy lý nói, chỉ cần hai đứa bé lẫn nhau ưa thích, có hay không xính lễ cũng không đáng kể. Chúng ta làm phụ mẫu, không phải liền là hy vọng nhi nữ có thể hài lòng hạnh phúc sao? Các ngươi nói có đúng hay không? Là đạo lý này không sai, thật là ngư dân còn phải lại lần mở miệng, lại bị Mạc Bình Sinh đột nhiên cắt ngang, đã các ngươi cũng đồng ý ta, vậy cái này sự kiện không bằng liền sớm làm định ra a. Đây là một chương 1000 lượng ngân phiếu, coi như tiểu nữ đổ cưới tiền đặt cọc. Đợi đến ta theo Yến quận trở về, liền dẫn các ngươi cùng một chỗ về Trường An. Cũng thuận tiện nhìn xem ta nữ nhi kia, cam đoan để các ngươi hài lòng. Dứt lời, Mạc Bình Sinh từ trong ngực lấy ra ngân phiếu, bỏ vào ngư dân trong tay. Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Bây giờ Trần Bân phụ thân thu đồ cưới tiền đặt cọc, vụ hôn nhân này cũng liền ổn thỏa nhiều. Mạc Bình Sinh trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời vì mình thủ đoạn cao minh, âm thầm khâm phục. Cử động lần này tuy có lấy thế đè người chi ngại, nhưng này cũng là vì Trần Bân cùng Mạc Dĩnh hạnh phúc, có chút bất đắc dĩ. Cho nên hắn cảm thấy, liền xem như Trần Bân hai người biết chuyện này, đoán chừng cũng sẽ không trách tội chính mình. Nói không chừng sẽ còn cảm tạ chính mình một phen. Một bên khác, ngư dân váng đầu hồ hồ đón lấy ngân phiếu. Qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ thấy ngư dân cùng thê tử liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt lo lắng. Hẳn là không có sao chứ? Vừa mới Mạc trang chủ cũng đã nói, Mạc gia tiểu thư cùng Bân Nhi là lẫn nhau ưa thích, tình cảm cũng rất tốt. Lại nói bọn hắn đều đã ngày đêm làm bạn, thành thân tự nhiên hợp tình hợp lý. Bằng không mà nói, chẳng phải là hỏng người ta Mạc tiểu thư thanh bạch. Nghĩ tới đây, ngư dân trợn cắn răng một cái, đem ngân phiếu thu vào trong lòng. Trong thời gian kế tiếp, ba người vây quanh thành thân chủ đề, trò chuyện vui vẻ. Ngư dân còn lấy ra vụ trộm dấu ở trong khoang thuyền rượu, cùng Mạc Bình Sinh nâng ly một phen. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai thời gian, thuyền đánh cá đến lĩnh Hà bờ Bắc, ba người mới lưu luyến không rời phân biệt. Nguy rồi. Nhìn qua Mạc Bình Sinh đi xa bóng lưng, ngư dân bỗng nhiên vỗ một cái đùi, vẻ mặt vẻ áo não. Ngư dân thê tử thấy thế, vội vàng lo lắng hỏi, thế nào? Chẳng lẽ hôn sự này không ổn? Không phải không phải. Ngư dân chép miệng tắt lưỡi, giải thích nói, ta quên hỏi Mạc trang chủ mắt chính là bệnh gì, người ta thật xa theo Trường An chạy đến Yến quận, khẳng định là bệnh buộc phát nặng. Nếu là không quan tâm một chút, luôn cảm giác trong lòng băn khoăn. Điều này cũng đúng, ngư dân thê tử nhẹ gật đầu, đi theo thở dài. Hy vọng Mạc trang chủ người hiền tự có thiên tướng, có thể ở Lâm Thần Y trợ giúp hạng, sớm ngày khôi phục. A giờ phút này đã đi xa Mạc Bình Sinh, cũng không biết ngư dân vợ chồng ý nghĩ. Hơn nữa coi như biết, hắn cũng sẽ không nói rõ sự thật, dù là đối phương là Trần Bân phụ mẫu. Dù sao Trần Bân mắc chứng bệnh là nan ngôn chi ẩn, có thể thiếu một người biết, liền thiếu đi một người biết ta cũng nên cho Trần Bân giữ lại chút mặt mũi. Đại hạn vẫn tại duy trì liên tục, mà lĩnh Hà bờ Bắc đại quận cũng vẫn như cũ phồn vinh. Cùng bờ Nam như thế, bởi vì lân cận lĩnh Hà nguyên nhân, tình hình hạn hán cũng không đối đại quận bách tính tạo thành bao lớn bối rối. Còn có Nam Châu cũng là như thế. Một đầu Nam thủy sông cũng đủ để phụng dưỡng toàn bộ Nam Châu bách tính nguồn nước nhu cầu. Mỗi khi nhớ tới việc này, Lý Tuân đều sẽ vô cùng may mắn, chính mình tại Trường An kịp phản ứng trước đó, liền cấp tốc chiếm cứ đại quận cùng Nam Châu. Kể từ đó, coi như đại hạn lại duy trì liên tục 2 tháng, hắn cũng có năng lực cứu tế đến quận bách tính. Thường trương phân phối lương thực công văn theo Yến Dương thành phát ra. Đại quận cùng Nam Châu các tướng sĩ thu được công văn, lại riêng phần mình dựa theo mệnh lệnh đem trong khố phòng tồn lương thực lấy ra, lại hộ tống vận chuyển về Yến quận. Yến quận khố phòng cũng liên tiếp đem mễ lương bán hướng thị trường, để mà vững chắc giá lương thực, tránh cho bởi vì thương nhân lương thực nhóm tận lực cố tình nâng giá, dẫn đến Yến quận bách tính mua không nổi lương thực. Thời gian đại hạn, giá lương thực dâng lên không thể tránh được. Nhưng là tại Lý Tuân đủ loại thủ đoạn hạ, Yến quận lương thực chỉ so với bình thường cao hơn 2 thành tả hữu, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Trong lúc nhất thời, Lý Tuân danh vọng lại lần nữa tăng vọt, dân chúng càng là đối với mắc ơn, thậm chí đã không kém hơn đã từng trấn viễn tướng quân Từ Trung. Trận này đại hạ đã là thiên tai, cũng là cơ hội. Một ngày này, Lý Tuân đứng tại thư phòng địa lộ trước, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trường An hoàng đế Chu Lãng đối Linh Hà ven bờ châu quận lực không chế, kém xa tít tắp chính mình. Bởi vậy coi như hắn có lòng phân phối lương thực cứu tế, đoán chừng những cái kia châu quận đám quan chức cũng biết lá mặt lá trái, hoặc là dứt khoát trực tiếp tìm các loại lý do cự tuyệt. Dù sao những này châu quận đám quan chức đều trông cậy vào trong tay lương thực phát tài đâu, làm sao có thể cam nguyện đem lương thực vận chuyển về Trường An. Cứ thế mãi, Phương Nam kêu ca nhất định sôi trào, tiến tới ảnh hưởng quân tâm. Tới lúc đó, cũng chính là hắn xuất lĩnh đại quân, độ Hà Nam dưới tốt nhất cơ hội tốt. Chương 347, Thánh Miếu Tăng Lữ chương 347, Thánh Miếu Tăng Lữ Yến Sơn thành bên ngoài, hai người mặc rách dưới cả sa hòa thượng chậm ung dung đi tới. Sư phụ, lần này tế bái sư bá, thật đúng là để cho ta mở mang kiến thức. Thật không nghĩ tới, trên đời này thế mà còn có lợi hại như thế địa phương, quả thực chính là thiên ngoại thiên a. Cổ Minh mang một cái bóng lưỡng đầu trọc, thần sắc kích động. Nào có cái gì thiên ngoại thiên, đơn giản chính là một đám tăng nhân trụ sở mà thôi. Giá Hạc Hòa Thượng cười cười, lại đối Cổ Minh giải thích nói, sư minh hắn hành hiệp trượng nghĩa nhiều năm, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ở sau khi chết, nhập thánh miếu, hưởng hương hỏa. Lần này mặc dù không có thành công, nhưng là chúng ta đem hắn táng tại thánh sơn dưới chân, cũng coi là tròn hắn tâm nguyện này. Lúc này mới chưa tới nơi nào đâu. Cổ Minh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, mặc dù bên trong tòa thánh miếu đám kia tăng nhân, bây giờ nhìn không dậy nổi sư bá, không cho sư bá cho cốt nhập thánh miếu, bất quá sư phụ ngươi yên tâm, chờ ta về sau võ công cao, nhất định nghĩ biện pháp thử lại lần nữa. Còn có sư phụ ngài, chờ ngươi chết, đệ tử cũng đem ngươi cho cốt đưa lên. Nghe thấy Cổ Minh lời nói, Giá Hạc Hòa Thượng khỏe miệng không khỏi kéo ra. Cũng may hắn cũng biết, sở hữu cái này đồ đệ đức hạnh, liền không cùng Cổ Minh so đo, chỉ là miễn cưỡng cười vui nói, ngươi có phần này hiếu tâm là chuyện tốt, nhưng cũng đều có thể không cần. Sư phụ nói cái này kêu cái gì lời nói? Chẳng lẽ không tin được đệ tử năng lực? Cổ Minh thử lấy răng hàm, dường như nhận lấy chất vấn đồng dạng, thanh âm cũng lớn mấy phần, hơn nữa coi như ta đánh không lại đám người kia, vậy ta cũng có thể tìm người à? Đúng, tìm người, tìm Lâm Mục hỗ trợ. Lấy võ công của hắn cùng nhân mạch, nhất định có thể đem sư phụ ngươi cùng sư bá cùng một chỗ cung phụng ở đằng kia bên trong tòa thành miếu. Giá Hạc Hòa Thượng khỏe miệng lần nữa co lại, đồng thời hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn động thủ xúc động. Vi sư có ý tứ là nói tiểu tử ngươi đừng muốn chú vi sư chết sớm, ta còn không có sống đủ đâu. Ngươi nếu là lại không ngậm miệng, vi sư liền để ngươi biết môn quy lợi hại. Cái gì môn quy? Chúng ta lúc nào thời điểm có môn quy? Ta sao không biết? Cổ Minh nháy hai lần ánh mắt, hiếu kỳ truy vấn Tam Liên. Vừa định môn quy, Giá Hạc Hòa Thượng không thể nhịn được nữa, một bàn tay đột nhiên đánh ra, phiến tại Cổ Minh trên đầu. Lập tức ở phía trên ấn một cái vô cùng rõ ràng màu đỏ thủ ấn. Để ngươi không ngậm miệng, Huyên Huyên nói một đường, ngươi không mệt mỏi sao? Từ hôm nay trở đi, ngươi cho vi sư tu bế khẩu thiền, 3 tháng không cho nói. Cổ Minh che lấy sưng đỏ đầu, nước mắt rưng rưng nhẹ gật đầu. Mà lấy sự thông minh của hắn, cũng nhìn ra sư phụ giờ phút này đã sinh khí. Nhưng mà một giây sau, hắn lại ấp úng kích động kêu lên tiếng. Tay phải càng là không ngừng hướng phía Giá Hạc Hòa Thượng phương hướng sau lưng chỉ trỏ. Giá Hạc Hòa Thượng thấy thế, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc cách ăn mặc hoàn toàn không giống người trung nguyên tuổi trẻ tăng lữ, đang dọc theo quan đạo hướng Yến Sơn thành đi tới. Người này bộ pháp không nhanh không chậm, tốc độ lại là nhanh vô cùng. Giống như có xúc địa thành thốn bản lĩnh, mỗi phóng ra một bước đều có thể vượt qua 3-5 trượng khoảng cách. Thật là lợi hại khinh công. Giá Hạc Hòa Thượng thầm khen một tiếng, ngay sau đó lại có chút nghi hoặc, thánh miếu người, làm sao lại tới đây? Bọn hắn không phải đã mấy chục năm không có xuống núi sao? Mà liên tại Giá Hạc Hòa Thượng nghi hoặc lúc, người kia đã đi đến hai người phụ cận. Hắn thấy Giá Hạc cùng Cổ Minh đều là tăng nhân, liền hướng về phía hai người nhẹ gật đầu, miệng tôn một tiếng Phật hiệu. Sau đó lại lần nữa hướng phía Yến Sơn thành phương hướng đi đến, cơ hồ trong nháy mắt đã đi ra 100 trượng xa. Cao thâm như vậy khinh công tạo nghệ, thậm chí vượt qua hai người từng tại Tử Trúc Lâm, thấy qua vị kia Vương công công. Ngẫu nhiên gặp thánh miếu tăng lữ, chẳng qua là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Giá Hạc Hòa Thượng cũng không để ý, ngược lại bất luận người kia muốn làm gì, đều cùng mình cùng Cổ Minh không quan hệ. Giờ phút này sư đồ hai người, chỉ muốn mau chóng trở lại Yến Sơn thành cổ gia, thật tốt tắm nước nóng, lại ăn thêm một bữa cơm no. Tại thảo nguyên trong khoảng thời gian này, bọn hắn chỉ có thể ăn các loại lúa mì thành khoa bánh bột no bụng, đã sớm chán ăn. Không có cách nào, ai bảo hai người đều là hòa thượng, ăn không được thảo nguyên các loại ăn thịt đâu. Cùng lúc đó tế thế đường bên trong, 3 cái vừa mới học được đi đường tiểu gia hỏa đang đuổi theo cái kia mèo hoa đầy viện chạy loạn. Tiểu hai tử trưởng thành, luôn luôn như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Mấy tháng trước, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương còn nằm tại trong chiếc nôi bi bô tập nói, bây giờ lại đã có thể đi theo Mạnh Hoài chạy khắp nơi đến chạy tới. Từng đợt tiểu hai tử tiếng cười thanh thúy vang lên, Lâm Mục trên mặt cũng không tự giác đi theo lộ ra nụ cười. Phu quân, ban đêm ngươi muốn ăn cái gì? Lúc này, Cơ Ngô Đồng đi hướng vườn rau, đối với Lâm Mục hỏi. Nắm trong viện nước giếng phúc, mặc dù mấy tháng này đều không có trời mưa, nhưng là bọn hắn vẫn có thể ăn vào tươi mới rau quả. Chỉ có điều chính là có chút phiền phức, cần thường xuyên cho vườn rau tưới nước mà thôi. An Mị A, cố gắng nhịn rau quả canh. Lâm Mục nghe thấy Cơ Ngô Đồng lời nói, không khỏi phàn nàn nói, hàng ngày ăn thịt, ta đều chán ăn. Ngươi chính là thân ở trong phúc không biết phúc kia buổi tối nương tử ngươi ăn thịt, ta ăn mì. Không cần, ta cũng chán ăn. Cơ Ngô Đồng trợn nhìn Lâm Mục một cái, nói xong chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Cũng may bởi vì mỗi ngày đều muốn chiếu khán, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương hai cái tiểu gia hỏa, cho Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng vô hình ở giữa tăng lên rất nhiều lượng vận động. Cho nên dù là hàng ngày ăn thịt, thân hình của bọn hắn cũng bảo trì rất tốt. Nếu không, Lâm Mục lại muốn đi theo Cơ Ngô Đồng giảm béo, hàng đêm đi ra ngoài tản bộ. Có cái kia thời gian, hắn tình nguyện ở trong viện ghế đá nhiều ngồi một hồi, hoặc là nằm trên ghế xích đu ngủ một giấc. Cũng không biết lúc nào thời điểm khả năng trời mưa. Một mực nóng như vậy xuống dưới, không phải chuyện gì a. Sau buổi cơm tối, Lâm Mục nằm tại trên ghế xích đu nhẹ nhàng lắc lư quả xếp, tự lẩm bẩm. Ưu quốc ưu dân sự tình, hắn không có cao thượng như vậy, cũng bất lực. Lâm Mục lo lắng, chỉ là thời tiết quá nóng, sẽ dẫn đến mấy ngày nay bị cảm nắng bệnh nhân càng ngày càng nhiều. Chỉ mong trên đời không khó khăn, tha rằng cửa hàng thuốc sinh bụi. Đôi câu đối này khắc vào tế thế đường trước cửa hơn 20 năm, không đơn thuần là lão quán chủ suốt đời tâm nguyện, bây giờ cũng là Lâm Mục trong lòng nguyện cảnh. Đáng tiếc một mình hắn lực lượng, cuối cùng có hạn. Xem ra cần phải mau chóng, đem lấy sách sự tình nâng lên tiến trình. Hồi tưởng lại đã từng cùng cựu quan trò chuyện, Lâm Mục lập tức đứng dậy. Muốn không bằng làm không bằng lập tức làm. Đã có viết sách thuốc ý nguyện, vậy thì từ đêm nay bắt đầu đi. Đợi cho Cơ Ngô Đồng tắm rửa xong bắt đũa, từ phòng bếp đi ra, trong viện đã không có Lâm Mục thân ảnh. Người đâu? Cơ Ngô Đồng khẽ di một tiếng, lại nghiêng tai nghe ngóng. Rốt cục nghe thấy lúc trước đường phương hướng, truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng vang. Thế là nàng theo thanh âm, dẫn Lâm Tiêu cùng Lâm Tương đi vào tiền đường, tìm tới ngay tại mải mực Lâm Mục. Đã trễ thế như vậy ngươi không trở về phòng ở giữa đi ngủ, chạy đến nơi đây làm gì? Vi phu ta muốn làm một cái, ghi tên sử sách đại sự. Lâm Mục cầm lấy bút lông, tự tin nói rằng. Vậy ta giúp ngươi mải mực. Cơ Ngô Đồng nghe vậy cười duyên một tiếng, cất bước đi vào Lâm Mục bên cạnh. Cứ việc cũng không biết Lâm Mục trong miệng nói đại sự là cái gì, nhưng nàng vẫn muốn giúp bên trên một chút bận điệu. Dù chỉ là mài mực loại chuyện nhỏ nhặt này cũng tốt. Chương 348, đánh tới cửa. Chương 348, đánh tới cửa. Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Mục hàng đêm phía trước đường lấy sách, Cơ Ngô Đồng thì là chi kỷ bồi bạn tả hữu, vì đó mài mực thêm đèn. Về phần Lâm Tiêu cùng Lâm Tương hai huynh muội, liền phía trước đường tùy ý chơi bừa. Đợi cho chơi mệt rồi, liền chạy tới Lâm Mục trên ghế xích đu, song song thiết đi. Hai tiểu gia hỏa này cũng là sẽ tìm thoải mái địa phương đi ngủ, cũng không biết cùng ai học. Cơ Ngô Đồng rón rén đi qua, là hai huynh muội đắp lên tràn lồng, đồng thời không quên đối với Lâm Mục nói rằng, trong lời nói ý nhạo báng tràn đầy. Đương nhiên là cùng cha hắn ta học. Lâm Mục nhỏ giọng cười cười, nhìn về phía Lâm Tiêu cùng Lâm Tương trong ánh mắt đều là sủng ái. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, đời này là đủ. Một ngày này, lúc chạm vào tối, y quán bên trong đã không có bệnh nhân. Cộng lại đột nhiên tới cái trẻ tuổi tăng lữ. Tế Thế Đường, hẳn là nơi này. Chỉ thấy kia tăng nhân nhìn một chút Tế Thế Đường tấm biển, lại nhìn một chút cạnh cửa tà hữu câu đối, nhẹ giọng cười một tiếng, chỉ mong trên đời không khó khăn, thà rằng cửa hàng thuốc sinh bụi, thật sự là thật là chí khí. Bất quá cái này Tế Thế Đường trưởng quỹ Lâm Mục, là chỉ ôn dịch xâm nhập lũ lụt chi địa, cũng là ứng này tấm câu đối nói tới, xem như có nhân tâm đại phu. Người này dĩ nhiên chính là cái kia theo Thảo Nguyên Thánh Sơn, đường xa mà đến Thánh Miếu tăng lữ. Trong mấy ngày nay, hắn nhiều mặt nghe ngóng A Y Mộ cùng Khất Hồ Nhi tung tích, kết quả cũng cùng lúc trước đám kia man tộc tiểu thương như thế, tra được Tế Thế Đường trên đầu. Cùng lúc đó, tiền đường trong phòng Hàn Nhị Nhi cũng chú ý tới ngoài cửa tuổi trẻ tăng lữ, gặp hắn vẫn đứng tại cửa ra vào, nói nhỏ nói không ngừng, không khỏi hiếu kỳ đi ra ngoài hỏi: "Đại sư, ngươi có chuyện gì sao?" Gặp qua nữ thí chủ, nghe thấy Hàn Nhị Nhi hỏi thăm, tuổi trẻ tăng lữ đi một cái phật lễ, lập tức hỏi ngược lại: "Xin hỏi mấy tháng trước, nơi này nhưng có một đôi Tây vực nam nữ tới tham qua?" Tây vực nam nữ? Hàn Nhị Nhi nghe vậy trong lòng run lên, nhớ tới trước đó lão mạnh đối với mình nhắc nhở. Thế là nàng lắc đầu, cười đáp lại nói: "Ta chưa từng thấy qua cái gì Tây vực nam nữ, đại sư nếu là muốn tìm người, còn mời đi hướng chỗ hắn a, không cần làm trễ mãi chúng ta trưởng quỹ trị bệnh cứu người." Nữ thí chủ không thành thật. Tuổi trẻ tăng lữ mặt không biểu tình, ngữ khí nhưng không để chất vấn, dường như chỉ là đang nói một cái đã cố định sự thật đồng dạng. "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." Hàn Nhị Nhi vẫn tại mạnh miệng, lông mày cũng theo đó có chút nhíu lên, vẻ mặt không vui. Tuổi trẻ tăng lữ thấy thế, không muốn lại cùng Hàn Nhị Nhi cái này một giới nữ lưu, xính cái gì miệng lưỡi lợi hại. Thế là cất bước vòng qua đối phương, tự mình hướng phía y quán bên trong đi đến. "Ai ai ai, ngươi làm gì? Thế nào còn xông vào đâu?" "Phu quân." "Phu quân ngươi mau tới nha." Hàn Nhị Nhi biết người này kẻ đến không thiện, liền ngay cả bận bịu giang hai cánh tay, một lần nữa ngăn ở trước mặt hắn. Ngay sau đó lại quay đầu, đối với ngay tại nấu thuốc lão mạnh lớn tiếng la lên. Lão mạnh nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt cùng tuổi trẻ tăng lữ bốn mắt nhìn nhau. "Thánh Miếu người?" Lão mạnh trong lòng đột nhiên giật mình, đã từ đối phương quần áo cách ăn mặc bên trên nhận ra thân phận của hắn, cũng đoán được người này đi vào Tế Thế Đường mục đích. Không nói lời gì, chỉ thấy lão mạnh đứng dậy, bước nhanh đi vào Hàn Nhị Nhi trước người, đưa nàng bảo vệ. "Nương tử, ngươi về phía sau viện tìm Lâm Thần Ý cùng phu nhân tới, nơi này có ta định lấy." Ân Hàn Nhị Nhi nhẹ gật đầu, nhắc nhở: "Kia phu quân ngươi cũng cẩn thận một chút." Dứt lời, Hàn Nhị Nhi quay người hướng phía hậu viện phương hướng chạy tới. Trẻ tuổi tăng lữ cũng không ngăn cản, chỉ là quan sát toàn thể một phen lão mạnh, lại lắc đầu: "Ta không tìm ngươi." Nói xong câu đó, hắn tiếp tục không coi ai ra gì, giống như hướng phía trong phòng đi đến. "Đứng lại cho ta." Bị đối phương như thế không nhìn, lão mạnh không khỏi giận dữ, đưa tay chụp vào người này bà bay. Nhưng mà trẻ tuổi tăng lữ chỉ là nhẹ nhàng run bay, liền đem lão mạnh bàn tay tùy ý chân khai. Nội lực thật mạnh. Lão mạnh lắc lư một cái cổ tay, trong lòng chiến ý dâng trào, lập tức sử xuất toàn lực, lần nữa hướng phía tuổi trẻ tăng lữ công tới. Không biết tự lượng sức mình, lần này, trẻ tuổi tăng lữ biểu lộ rốt cục có chỗ biến hóa. Hắn bị lão mạnh làm phiền. Chỉ thấy người này dưới chân trượt đi, trong chớp mắt liền tới lão mạnh sau lưng, nhấc trưởng đột nhiên đánh ra. Lão mạnh không nghĩ tới người này khinh công như thế cao minh, bối rối phía dưới đành phải nghiêng người né tránh, đồng thời trở tay một trường, hoảng hốt cùng nó đối lập. "Phanh!" Một tiếng vang trầm tại Tế Thế Đường bên trong bắn ra. Lão mạnh bèn bèn giữ vững được không đến 3 giây đồng hồ, liền bị tuổi trẻ tăng lữ hùng hồn nội lực đánh bay mà đi. Cuối cùng trùng điệp ngã tại trên một cái bàn, đem nó đập nát bấy. Vạn hạnh lúc này Tế Thế Đường bên trong cũng không có những người khác tại, nếu không chắc chắn sẽ bị liên lụy. phốc một ngụm máu tươi phun ra, lão Mạnh giờ phút này trong ánh mắt chỉ còn chấn kinh.
Tông sư, bằng chứng ấy tuổi liền có cao thâm như vậy nội lực, thật không hổ là thánh miếu người.
Lão Mạnh đang khi nói chuyện, đưa tay lau rơi khỏe miệng máu tươi, sau đó lại lần đứng dậy đánh tới. Hắn còn chưa hề cùng cảnh giới tông sư võ giả giao thủ qua, vừa vặn có thể mượn cơ hội này, mở mang kiến thức một chút tông sư cùng nhất phẩm ở giữa chênh lệch. Trẻ tuổi tăng lữ thấy thế chân mày hơi nhíu lại, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều, đành phải bị ép tiếp chiến. Mười mấy chiêu sau, lão Mạnh lần nữa bị một trường đánh bay. Lần này, hắn bị thương so vừa rồi càng nặng, cả người đều sủi lơ trên mặt đất, che ngực cuồng thổ máu tươi. Thế ra tay thật là hung ác. Lúc này nhưng muốn mạng. Lão Mạnh cười nhạo một tiếng, đau nhè răng trợn mắt. Bất quá cũng may nơi này là tế thế đường, hẳn là sẽ không thật nguy hiểm cho tính mệnh. Để cho người ta đánh thành cái bộ dáng này, ngươi thế mà còn cười ra tiếng. Đúng lúc này, Lâm Mục thanh âm theo phía sau hắn ung dung vang lên, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, vì cái gì không chờ ta tới? Ta đây không phải muốn thử xem cùng tông sư ở giữa chênh lệch đi. Lão Mạnh cười cười, tiếp lấy nhắc nhở, gia hỏa này khinh công rất tốt, ngươi phải cẩn thận. Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi a, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Mục dứt lời, vung tay đánh ra mấy viên ngân châm, đâm vào lão Mạnh mấy chỗ kinh mạch bên trong, tạm thời thay hắn ổn định thương thế. Một bên khác, Cơ Ngô Đồng sớm đã rút kiếm đâm ra. Đối phương bây giờ đều đã đánh tới cửa rồi, lại trọng thương lão Mạnh, nếu là sẽ không lại cho cái này trẻ tuổi tăng lữ một chút nhan sắc nhìn một cái, kia nàng cùng Lâm Mục mặt mũi hương cái nào thả. Cơ Ngô Đồng kiếm pháp cực kỳ cao siêu, không chút nào kém cỏi hơn thiên hạ đệ nhất kiếm khách Mạc Bình Sinh. Chỉ một chiêu, liền để trẻ tuổi tăng lữ sắc mặt biến đổi lớn, bối rối trốn tránh. Hoàn toàn không có trước đó cùng lão Mạnh lúc giao thủ bình tĩnh tự nhiên. Tại giống nhau cảnh giới hạ, cầm trong tay binh khí một phương, tất nhiên sẽ chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Bởi vậy dù là tuổi trẻ tăng lữ đã là tông sư cao thủ, giờ phút này nhưng như cũng bị Cơ Ngô Đồng đánh liên tục trốn tránh. Bất quá Cơ Ngô Đồng nếu muốn đánh thắng đối phương, cũng tương tự không có dễ dàng như vậy. Thậm chí theo hai người giao thủ thời gian càng ngày càng lâu, tuổi trẻ tăng lữ cũng dần dần thích ứng Cơ Ngô Đồng kiếm pháp, ứng đối càng phát ra tự nhiên. Nhưng là cái này tế thế đường bên trong, không phải vẹn vẹn chỉ có Cơ Ngô Đồng một cái tông sư. Chương 349, kiếm mang chương 349, kiếm mang Nhụy Nhi cùng bọn nhỏ đều tại hậu viện, ngươi đi qua cùng bọn hắn đợi à? Tại thay lão Mạnh ổn định lại thương thế về sau, Lâm Mục vừa nói chuyện, một bên quay đầu nhìn về phía ngay tại giao thủ hai người. Tông sư cao thủ ở giữa quyết đấu, như muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, đây cơ hội là không thể nào sự tình. Lâm Mục phỏng đoán cẩn thận, nếu như không có những người khác đứng tay, Cơ Ngô Đồng liền xem như cùng cái này trẻ tuổi tăng lữ đánh lên 3 ngày 3 đêm, cũng chưa chắc có thể so với thắng thua. Bất quá cũng may, nơi này còn có chính mình. Nương tử chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Chỉ nghe thấy Lâm Mục hét lớn một tiếng, chờ đúng thời cơ nhấc trưởng liền đánh ra một đạo kinh khí, thẳng đến tuổi trẻ tăng lữ mặt. Tuổi trẻ tăng lữ phản ứng cũng không chậm. Mặc dù là bị Lâm Mục tập kích bất ngờ, nhưng hắn vẫn là hiểm lại càng hiểm né qua đạo này trường phong. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Thế thế đường bách tường lập tức bị đạo này trường phong, đánh ra một cái cao cỡ một người lô lớn. Nghe thấy sau lưng tiếng vang, tuổi trẻ tăng lữ theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi xuống. Cách xa như vậy, cách không một trường đánh nát bách tường, cao thâm như vậy nội lực, không phải tông sư không thể làm. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy tông sư? Tuổi trẻ tăng lữ trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hai cái kia huyết tủy ngọc là bị bọn hắn uống cả sao? Thật là nội lực của bọn hắn lại hoàn toàn không có huyết tủy ngọc khí cảm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bên trong tòa thánh miếu đám tăng lữ, nhiều lời truyền thừa, dùng huyết tủy ngọc tu luyện ngàn năm. Bởi vậy bọn hắn đối với bị huyết tủy ngọc tăng lên qua nội lực rất tin tưởng, cũng có được khắc chế phương pháp. Nhưng mà Lâm Mục đánh ra trường phong bên trong, tuổi trẻ tăng lữ cũng không có cảm giác được kia cô nội lực. Ngược lại là một mực cùng mình giao thủ cầm kiếm nữ tử, nội lực bên trong mơ hồ có chút huyết tủy ngọc khí cảm, nhưng cũng cực ít. Trong lúc nhất thời, hắn cũng nghĩ không thông đây là chuyện gì xảy ra. Về phần Lâm Mục là bằng vào bản lĩnh thật sự, chính mình đột phá tông sư khả năng này, tuổi trẻ tăng lữ càng là không hề nghĩ ngợi qua. Lâm Mục tuổi tác cùng mình tương tự, làm sao có thể có như thế thiên tư? Phải biết bọn hắn bọn này thánh miếu tăng lữ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra võ đạo thiên tài, bàn về tập võ thiên phú, tự nhận tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào. Một bên khác, Cơ Ngô Đồng cũng mặc kệ tuổi trẻ tăng lữ như thế nào cảm tưởng, chỉ là nhất mội cầm trong tay trường kiếm vung vậy càng phát ra sắc bén. Mà Lâm Mục biết mình không lấy chiêu thức tăng trưởng, cho nên cũng không có gia nhập hai người giao thủ. Hắn lựa chọn tập kích bất ngờ, chỉ cần thấy được cơ hội xuất thủ, liền sẽ vận chuyển toàn bộ nội lực, một quyền đánh lên đi. Nếu là so đấu nội lực hùng hồn trình độ, Lâm Mục có thể nói là đã có 1-0-2 thiên hạ. Mỗi một quyền, mỗi một trường, đều đem tuổi trẻ tăng lữ đánh khí huyết cuộn cuộn, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ tiếp tế thế đường cũng tại ba người giao thủ hạng, biến tổn hại không chịu nổi. Bất luận là vết tường, đồ dùng trong nhà vẫn là nóc nhà, cũng dần dần vỡ vụn ra. Mà tại Lâm Mục liên tiếp tập kích bất ngờ phía dưới, tuổi trẻ tăng lữ rốt cục lộ ra một sơ hở, bị Lâm Mục một quyền đánh vào phía sau lưng xương bả vai phía trên. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy chính mình nửa người đều biến chết lặng không thôi. Miệng bên trong càng là không bị khống chế phun ra một miệng lớn máu tươi, nhuộm đỏ trước mặt gạch xanh mặt đất. Cơ Ngô Đồng cũng nắm lấy cơ hội, một kiếm xẹt qua lồng ngực của hắn, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Cuối cùng lại một cước đá ra, đem nó đá bay ra ngoài, đập nát một mảnh cái bàn. Giờ phút này, tuổi trẻ tăng lữ muốn rách cả mí mắt, lại không bình tĩnh chi sắc. Lấy nhiều khí, há lại hảo hán gây nên. Tuổi trẻ tăng lữ nghiêm nghị chất vấn, trong ánh mắt tràn đầy không phục. Nếu là đơn đả độc đấu, hắn không sợ Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng trong đó bất kỳ người nào. Ngươi cũng đánh tới trong nhà của ta tới, ta còn cùng ngươi giảng đạo nghĩa giang hồ, đây không phải là đồ đần sao? Lâm Mục cười ha ha, giễu cợt nói hỏi, các ngươi thành miếu người, chẳng lẽ đều là giống ngươi như vậy, niệm kinh niệm ngốc hả? Phu quân nói có lý, Cơ Ngô Đồng theo bên cạnh phụ họa, giọng dịu dàng cười một tiếng, hơn nữa ta là nữ tử, không phải hào hán. Nếu như ngươi không phục, vậy thì cũng tìm giúp đỡ a. Nghe thấy lời của hai người, tuổi trẻ tăng lữ trong lòng càng khí, lập tức lại phun ra một miệng lớn máu tươi. Tiến Sơn thành cách Thảo Nguyên Thánh Sơn ngàn dặm xa, hắn đi cái nào tìm giúp đỡ? Bất quá Cơ Ngô Đồng lời nói, cũng là nhắc nhở hắn. Tình huống trước mắt, lấy một địch hai, chính mình hiển nhiên không phải đối diện hai người đối thủ. Vậy không bằng sớm làm rời đi, chờ chưa khỏi thương thế, lại tìm mấy cái giúp đỡ tùy thời báo thủ. Nghĩ tới đây, tuổi trẻ tăng lữ cưỡng ép để khí vận chuyển nội lực, song trưởng đột nhiên chụp về phía nóc nhà. Không tốt. Trông thấy cử động của đối phương, Lâm Mục trừng lớn hai mắt hô to một tiếng, đừng hủy đi nhà của ta a. Vừa dứt tiếng, tuổi trẻ tăng lữ nội lực đã đánh xuyên qua vốn là tổn hại nóc nhà, vô số mảnh ngói bùn đất rì rào rơi xuống. Lâm Mục đành phải bịt lại miệng mũi, phi thân xông ra tế thế đường. Quay đầu lại nhìn, Cơ Ngô Đồng cũng huy kiếm đi vào bên cạnh mình. Về phần trẻ tuổi tăng lữ, thì là mượn bụi mù mảnh ngói yểm hộ, thi triển khinh công chạy ra trăm trượng xa. Hôn trướng, phá hủy ta tế thế đường, ngươi còn muốn chạy? Lâm Mục tức hồn hện, vội vàng phi thân đuổi theo. Cơ Ngô Đồng theo sát phía sau, giống nhau mặt mũi tràn đầy tức giận. Nhưng mà chính như lão mạnh trước đó nhắc nhở như vậy, tuổi trẻ tăng lữ khinh công tạo nghệ cực cao, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng đuổi hơn nửa canh giờ, khoảng cách lại bị càng kéo càng xa. Tiểu tử này là thuộc thỏ a? Lâm Mục dừng bước lại, thở hổn hển phàn nàn nói, bị thương nặng như vậy, còn có thể chạy nhanh như vậy. Cái này nếu là không bị tổn thương, ta cũng không dám nghĩ hắn có thể chạy bao nhanh. Tính toán, không đuổi kịp Cơ Ngô Đồng giống nhau có chút mỏi mệt, nhìn xem gần như sắp muốn vượt qua tường thành tuổi trẻ tăng lữ, trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Mỗi người đều có chính mình sở trường cường hạng, Cơ Ngô Đồng am hiểu kiếm pháp, Lâm Mục nội lực cường hãn. Nhưng là cái này khinh công, lại là hai người cộng đồng nhược điểm. Chỉ là làm cho đối phương cứ như vậy chạy, trong lòng của nàng khó tránh khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Không, tiếp lấy truy. Lâm Mục dứt lời tiếp tục chạy như bay, hắn trưởng lực kịch độc, cũng không phải tốt như vậy tiếp. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang trống rỗng sẽ qua. Vội vàng không kịp chuẩn bị trùng điệp chạm tại trẻ tuổi tăng lữ trước ngực, lóe ra vô số huyết hoa. Ân. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng liếc nhau, lập tức tăng tốc bước chân. Đạo kiếm mang này xuất hiện quá mức đột nhiên, hai người bọn họ cũng không thấy rõ là người phương nào chém ra. Sau một lát, hai người tới tuổi trẻ tăng lữ ngã xuống chỗ phụ cận, gặp được đang cầm kiếm mà đứng Mạc Bình Sinh. Lại nhìn trẻ tuổi tăng lữ, sớm đã bởi vì thương thế quá nặng, cộng thêm thể nội độc tố bộc phát, ngất đi. Mạc trang chủ, đã lâu không gặp. Trông thấy là người quen, Lâm Mục thở dài một hơi, đối với chắc tay, xem như bắt chuyện qua. Cơ Ngô Đồng lại ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Mạc Bình Sinh trường kiếm trong tay, nhẹ giọng hỏi, "Mạc trang chủ, ngươi đột phá tông sư?" Lâm Vũ nhân hảo nhã lực. Mạc Bình Sinh nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận, vẻ mặt cũng có chút đắc ý cùng là võ đạo tông sư, Mạc Bình Sinh tự nhiên có tư cách kiêu ngạo. Tại nhất phẩm cảnh giới thời điểm, hắn có thể làm thiên hạ đệ nhất, bây giờ thành tông sư, đó là đương nhiên cũng là thiên hạ đệ nhất. Cho dù là trước hết nhất đột phá tông sư Khô Diệp sư thái, cũng không thể không thừa nhận, cùng cảnh giới phía dưới, nàng không phải Mạc Bình Sinh đối thủ. Chương 350, Thiên 19 chương 350, Thiên 19 Mạc trang chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một hồi hàn huyên qua đi, Lâm Mục đối với Mạc Bình Sinh hỏi. Mạc Bình Sinh nghe vậy cười cười, đem chính mình theo Trường An một đường buôn ba mà đến, lại trùng hợp trông thấy bọn hắn đang đuổi người sự tình, từng cái nói ra. Ta nhìn thấy vợ chồng các ngươi đều đang đuổi hòa thượng này, cho nên liền tự tác chủ trường, giúp các ngươi đem hắn cản lại. Lâm Thần Y, ngươi sẽ không trách ta chứ? Mạc Bình Sinh biết mà còn hỏi. Mạc trang chủ nói cái này kêu cái gì lời nói, chúng ta cảm ơn ngươi còn đến không kịp đâu. Cơ Ngô Đồng giọng dịu dàng cười một tiếng, biểu đạt cảm ơn của mình. Lâm Mục cũng nhẹ gật đầu, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Mạc trang chủ trưởng nghĩa ra tay, thay chúng ta giải quyết một cái phiền phải lớn. Lâm Thần Y khách khí. Mạc Bình Sinh giống nhau chắp tay đáp lại, tiếp lấy lại hỏi ngược một câu, người này là cái gì làm cái gì? Tuổi còn trẻ liền có như thế võ nghệ, chắc hẳn không phải người bình thường a. Chuyện này chúng ta về tế thế đường lại nói một nửa, Lâm Mục tự mình thở dài. Đâu còn có tế thế đường a? Mạc Bình Sinh không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng gánh hôn mê tuổi trẻ tăng lữ, theo sát Lâm Mục hai vợ chồng, hướng phía tế thế đường phương hướng chạy tới. Lúc này tế thế đường trung quanh đã tụ tập đại lượng hàng xóm láng giềng. Xảy ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn không ra nhìn xem mới là lạ. Lão Mạnh, đây là có chuyện gì? Đúng a, lớn như vậy phòng ở, thế nào toàn sập? Vừa mới ta chỉ nghe thấy mấy âm thanh trầm đục, có phải hay không cùng kia tiếng vang có quan hệ? Lâm Thần Y, hắn ở đâu? Hắn có sao không? Lâm Vũ Nhân thế nào cũng không trông thấy. Bọn hắn sẽ không đều bị chôn ở phía dưới a? Các hàng xóm láng giềng mồm năm miệng mười đối với Lão Mạnh hỏi. Lão Mạnh lúc này sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Chủ yếu là hắn sau khi bị thương, vẫn chờ tại hậu viện, chiếu khán Lâm Tiêu mấy người bọn hắn hải tử. Cho nên cũng không biết tiền đường chuyện gì xảy ra, càng không biết Lâm Mục bọn hắn đi nơi nào. Mà Lão Mạnh bên cạnh Hàn Nhị Nhi thấy thế, đồng nhiên linh cơ khẽ động, thay Lão Mạnh giải thích nói, đại gia không cần lo lắng, thế thế đường đây chỉ là lâu năm thiếu tu sửa, xa nhà sụp đổ bố trí. Trưởng quỹ cùng phu nhân cũng không sự tình, bọn hắn vừa lúc đi ra ngoài tản bộ, một hồi biết được tin tức liền trở lại. Việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể trước tùy tiện mở cớ, làm yên lòng bọn này vây xem máy tính. Cũng may Hàn Nhị Nhi thanh danh, ở phụ cận đây từ trước đến nay không tệ, các bạn hàng xóm cũng không có hoài nghi. Hóa ra là dạng này a, hại ta lo lắng vô ích một trận. Cái gì gọi là phí công lo lắng? Không có việc gì chính là tốt nhất.
đúng đúng đúng, Lâm Thần Ý bọn hắn không có việc gì liền tốt. Tế Thế Đường cái nhà này, xây xây sửa sửa ở hơn 20 năm, cũng là thời điểm trùng kiến một chút. Chờ lập nhà thời điểm, lão mạnh các ngươi nhất định phải gọi ta a. Tính ta một người, ta cũng có thể giúp bận điệu. Đám người mồm năm miệng 10 nói một trận, lại riêng phần mình rời đi. Cho đến lúc này, Lâm Mục ba người mới lặng lẽ vượt qua tường viện, trở lại Tế Thế Đường hậu viện. Lão mạnh nghe thấy động tĩnh, cũng dẫn Hàn Nhị Nhi chạy tới, thấy Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng bình yên vô sự, lúc này mới song song thở dài một hơi. Lâm Thần Y Nhi, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Lão mạnh lườm trên đất tuổi trẻ tăng lữ một cái, lập tức hỏi. Đem hắn trói lại, sau đó trước đi ngủ a. Lâm Mục cười cười, an bài nói. Vạn hạnh đổ sụp chỉ là tiên đường, hậu viện cũng không nhận được tác động đến, sẽ không ảnh hưởng bọn hắn ở lại. Hàn Nhị Nhi lo lắng lão mạnh thương thế, cho nên bọn họ hai người cũng không có về nhà, cùng Mạc Bình Sinh cùng một chỗ tại hậu viện này ở lại. Sáng sớm hôm sau, mấy người lại bao quanh vây quanh ở trẻ tuổi tăng lữ trước mặt, sắc mặt khó coi. Người tên là gì? Lâm Mục trước tiên mở miệng hỏi thăm. Vô danh. Tuổi trẻ tăng lữ mặt không biểu tình, lạnh lùng đáp lại. Nhưng mà một giây sau, lão mạnh bàn tay liền đột nhiên tát vào mặt hắn, đánh ra một cái đỏ rực thủ trưởng ấn. Ngươi trang cái gì trang? Lâm Thần Y cha hỏi ngươi, ngươi liền hảo hảo trả lời. Nói, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Bị bại tướng dưới tay của mình quạt một bạt hai, tuổi trẻ tăng lữ hơi có chút phẫn nộ, nhưng là giờ phút này độc tố trong cơ thể của hắn chưa giải, không cách nào điều động một tơ một hào nội lực. Bởi vậy coi như mong muốn giáo huấn lão mạnh, cũng là hữu tâm vô lực. Ta không có danh tự. Dường như nhận mệnh giống như, tuổi trẻ tăng lữ đành phải thấp giọng giải thích nói, bên trong tòa thánh miếu tăng lữ đều không có danh tự. Vậy các ngươi bình thường thế nào lẫn nhau xưng hô? Lâm Mục thấy người này coi như phối hợp, lại tiếp tục hỏi. Thiên 19. Những người khác là gọi ta như vậy. Thiên 19. Đây là ý gì? Tại bên trong tòa thành miếu, phàm là tu vi võ đạo vào tông sư chi cảnh tăng lữ, đều sẽ lấy chữ Thiên là danh hiệu. Thiên 19 nghe vậy, tiếp lấy giải thích nói, thành miếu phương trượng là thiên nhất, nếu là biên tịch, phía sau thiên thứ 2 sẽ hoán lại thay thế. Ta là bên trong tòa thành miếu trước mắt thứ 19 tông sư, bởi vậy xưng là Thiên 19. 19 tông sư. Nghe thấy tuổi trẻ tăng lữ lời nói, mọi người tại đây đều chấn kinh. Bọn họ cũng đều biết bên trong tòa thánh miếu tăng lữ lợi hại, thế nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, thế mà lại lợi hại tới như thế trình độ ngoại hạng. Đại ngu vương triều tại Khô Diệp sư thái trước đó, đã gần trăm năm chưa từng xuất hiện võ đạo tông sư. Thật là ở ngoài ngàn dặm thánh sơn bên trong, cũng đã vô thanh vô tức có 19 tông sư. Mà tông sư phía dưới, lại không biết còn có bao nhiêu nhất phẩm nhị phẩm cao thủ. Đám người này đều là cái gì yêu người ta? Là kia màu đỏ ngọc thạch nguyên nhân a. Mạc Bình Sinh khẽ chau mày, nói ra chính mình suy đoán. Lời này vừa nói ra, mấy người lại nhao nhao kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Mạc Bình Sinh. Xem ra vị này đã từng thiên hạ thứ nhất, biết đến bí ẩn cũng không ít ta. Đừng nhìn ta như vậy, trong tay của ta tốt xấu cũng có một khối bậc kia. Mạc Bình Sinh khoát tay áo, thuận miệng nói rằng. Trong miệng ngươi màu đỏ ngọc thạch, chúng ta gọi là huyết tủy ngọc. Thiên 19 tiếp nhận Mạc Bình Sinh câu chuyện, tiếp tục nói, uống xong huyết tủy ngọc bên trong tinh hoa, hoàn toàn chính xác có thể khiến cho nhất phẩm võ giả đột phá tông sư chi cảnh. Bất quá cũng chỉ có 2 thành tỷ lệ có thể thành công, nếu là thất bại, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, nội lực bạo thể mà chết. Cho nên cho dù là thành miếu, cũng không dám tùy ý để cho người ta sử dụng huyết tủy ngọc. Vậy là ngươi thế nào đột phá tông sư? Cơ Ngô Đồng một bên may mắn, một bên nghi hoặc hỏi. Vạn hạnh nàng còn chưa kịp uống xong huyết tủy ngọc bên trong tinh hoa, liền đã đột phá tông sư. Nếu không, vạn nhất xảy ra nguy hiểm, thật là chính là hối tiếc không kịp. Lão mạnh cũng là trong mắt chưa ấy nấy nhìn thoáng qua Lâm Mục, sử dụng huyết tủy ngọc nguy hiểm, hắn cũng không cảm kích. 2 năm trước, ta uống huyết tủy ngọc tinh hoa. Thiên 19 không có dấu diếm, như nói thật nói. Xem ra ngươi vận khí không tệ. Lâm Mục cười ha ha, điều khiển một câu, lập tức ánh mắt nhắm lại, lạnh giọng hỏi, thật là ngươi nói nhiều như vậy, lại làm như thế nào chứng minh ngươi không có nói sai đâu? Ngươi xuất gia không nói dối. Tốt, ta tin ngươi một lần. Lâm Mục gật gật đầu, vậy thì nói một chút, ngươi đến Tế Thế Đường mục đích a?